Chương 1172, ta đến tới ngươi. Chương 1172, ta đến tới ngươi. Nhìn thấy nam sinh ngón tay phương hướng, tỉnh đầu sư tử bộ hạ Tôn Bất Miên cũng đột nhiên sửng sốt một chút. Náo nhiệt tiếng chiêng trống bên trong, Tôn Bất Miên rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dọc theo đại lộ linh hoạt hướng cái hướng kia mở đường tiến lên, khăn trùm đầu bên trên thải sắc con ngươi không ngừng nhảy nháy, vẫn như cũ tràn ngập hoạt bát hỉ khí. Nhưng không có người nhìn thấy, khăn trùm đầu hạ Tôn Bất Miên hai tay, trong bất chi bất giác đã nắm chặt. Trần Linh giống như là ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cố xe. Song tránh khiêu động Audi chỗ ngồi phía sau, ngực mang theo hoa hồng pháo ca, nhìn thấy cái kia tòa nhà tái nhận cao lầu đang không ngừng tiếp cận, khẩn trương trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Pháo, chiến trống, múa sư, cái này trùng trùng điệp điệp đội xe chưa đến bệnh viện lúc, liền đã để không ít người từ ngoài cửa sổ nhìn lại, nhất là khu nội trú, từng cái mặc quần áo bệnh nhân thân ảnh thò đầu ra, tựa hồ đang cùng người chung quanh sốt ruột thảo luận cái gì. Tiến vào cửa bệnh viện về sau, Tôn Bất Miên liền đóng lại viên náo chiên trống âm nhạc, đám người cũng đem pháo phá hủy xuống tới, phòng ngừa ảnh hưởng đến trong bệnh viện bệnh nhân nghỉ ngơi. Cuối cùng, một cố đánh lây xong tránh nhóc thì, tại đông đảo Âu phục nam sinh chen trúc bên trong, chậm rãi dừng ở trước cửa bệnh viện. Một mảnh trong yên lặng, pháo ca tràn đầy mồ hôi bàn tay, mở cửa xe. Hắn trải lấy cẩn thận tỉ mỉ tóc, Âu phục dày da ngực mang theo một đóa tiên diễm hoa hồng, ngẩng đầu đỡ ngực giống như là trực diện phong bạo tuổi trẻ tướng quân, đứng tại vạn chúng trúc phía dưới, hít sâu một hơi. "Tiểu Vũ, ta đến cưới ngươi." Nam sinh đỏ lên cổ, dùng toàn bộ khí lực hô lên thanh âm, tại bệnh viện nhà lầu tòa nhà ở giữa tiếng vọng. Ngay tại cửa sổ xem náo nhiệt đông đảo thanh âm xì xào bàn tán càng phát ra nhiệt liệt lên, thậm chí cửa bệnh viện cũng bắt đầu có người vây xem. Đối mặt đám người chỉ trỏ, pháo ca giống như nhìn không thấy giống như. Tại cái này đang ở tại tuổi dậy thì, lòng tự trọng so mệnh đều trọng yếu nhất kỷ, hắn đứng tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, tràn đầy mồ hôi hai tay nắm chặt thành quyền, nhắm mắt lại một lần lặp lại kêu gào, "Tiểu Vũ, ta đến cưới ngươi. Tiểu Vũ, ta đến cưới ngươi." Điên cuồng ho hét thiếu niên thân ảnh, chiếu rọi tại Trần Linh cặp kia đỏ nhạt đồng tử bên trong. Hắn kinh ngạc nhìn một màn này, chẳng biết tại sao, giống như nước giống như không có chút rung động nào tâm tư, tựa hồ bị cái kia từng tiếng la lên ba động, tạo nên gợn sóng. Trần Linh đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác này. Pháo ca hò hét vẫn còn tiếp tục, thanh âm của hắn đang không ngừng lặp lại bên trong khàn khàn, hắn lại không chút nào dừng lại ý tứ, những nam sinh khác con mắt đều có chút phím hồng, bọn hắn đồng dạng khẩn trương nắm chặt nắm đấm, giống như là đang đợi cái gì. Ngay tại đông đảo bảo an nghe tiếng chạy đến, chuẩn bị xua đuổi đám người thời khắc, một cái ngồi tại trên xe lăn thân ảnh, bị người từ trong bệnh viện chậm rãi đẩy ra. Kia là cái đầu trọc thiếu nữ, nàng mặc tái nhợt quần áo bệnh nhân, trên mặt nhìn không thấy một tia vết sắc, thân hình cô gầy, nhìn thấy mà giật mình. Nàng ngơ ngác nhìn cửa bệnh viện hết thảy, hai hàng lệ thủy không cầm được từ khỏe mắt mà rơi, cả người đều tại mắt Trần có thể thấy run rẩy. Nhìn thấy thiếu nữ kia trong ngáy mắt, Trần Linh trong lòng siết chặt. 18-19 tuổi, chính là thiếu nữ thích trưng diện niên kỷ, trên đầu nhưng không có lưu lại một cây tóc xanh. Chỉ có trị bệnh bằng hóa chất mới có thể đem người cha tấn thành dạng này. Nàng chính là các ngươi tới đón tân lương. Trần Linh nhìn về phía bên cạnh nam sinh. Đúng. Nam sinh mím chặt đôi môi, vành mắt đã đỏ bừng. Cao trung thời điểm, chúng ta đều là bạn học cùng lớp, lúc ấy pháo ca liền cùng Vũ tỷ ở cùng một chỗ. Bọn hắn lúc đầu thương lượng xong muốn kiểm tra cùng một cái đại học, sau đó tại trong đại học kết hôn, kết quả lớp 11 lên cao 3 thời điểm, Vũ tỷ đột nhiên tra ra ung thư, liền bỏ học đi xem bệnh. Lúc ấy pháo ca liền lo lắng, nhưng chúng ta dù sao đều là học sinh cấp 3, lại thế nào gấp cũng vô dụng, hắn mỗi ngày cho Vũ tỷ phát tin tức, Vũ tỷ liền nói với nàng, mình đã nhanh chữa khỏi, sẽ ở quê quán bên này tham gia thi đại học chờ nghỉ hè kết thúc khỏi bệnh không sai biệt lắm về sau, liền có thể tại trong đại học gặp lại. Pháo ca thật cao hứng thi xong về sau, phát hiện liên lạc không được Vũ tỷ, liền điên cuồng tìm người nghe ngóng tin tức. Thế mới biết Vũ tỷ nhà đã vì cho nàng xem bệnh tiêu hết tích xúc, kết quả vẫn là không có chữa khỏi, chỉ có thể dựa vào quan hệ chuyển giao đến quê nhà Ngô Sơn bên này bệnh viện. Nói là tiếp tục trị liệu, nhưng kỳ thật đã không có gì cơ hội. Nam sinh dừng lại một lát, thanh âm có chút nghẹn ngào, về sau, pháo ca vô luận như thế nào cũng muốn tìm đến nàng, nói đáp ứng muốn cùng với nàng kết hôn. Ngươi nói chúng ta làm huynh đệ, có thể cứ như vậy mặc kệ sao? Dù sao đều đã thi xong, huynh đệ chúng ta mấy cái liền giấu giếm trong nhà, một người tại trên mạng vay 1000 khối tiền, góp đủ tiền, tại gia xanh trên xe lửa đứng một ngày một đêm đến Ngô Sơn đón dâu. Trước khi đến chúng ta đều nói xong, mặc kệ kết quả như thế nào, tuyệt đối không thể hối hận. Trần Linh trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn về phía cái kia trên xe lăn thiếu nữ ánh mắt vô cùng phức tạp. Pháo ca thấy thiếu nữ ra, đôi mắt đống nhiên minh lượng, hắn mở ra bởi vì khẩn trương mà cứng ngắc hai chân, nhanh chân đi đến thiếu nữ trước mặt. Hắn muốn cho là mình có thể giống trong tưởng tượng như thế, anh tuấn đến cái quỳ một chân trên đất, sau đó nói ra đã sớm chuẩn bị xong lời kịch. Nhưng khi hắn xích lại gần nhìn thấy tự mình nhớ thương người yêu mặt, tất cả chuẩn bị đều lộ ra vụng về mà tái nhợt. Hắn há to miệng, vẫn là nói ra đồng dạng một câu, "Tiểu Vũ, ta đến cưới ngươi." Thiếu nữ khỏe mắt nước mắt, khống chế không nổi điên cuồng tuôn ra, nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, một chút lại một chút nện vào pháo ca ngực, mang theo tiếng khóc nước nở hô, "Ngươi làm gì à? Ta đều thuyết phục chính ta quên mất ngươi, ta đều đem ngươi cho xóa, ngươi làm gì còn chạy như thế thật xa tới? Ta nói qua ta sẽ lấy ngươi." Pháo ca mặc cho thiếu nữ mềm mại nằm đấm, rơi vào bộ ngực mình, khỏe miệng hiện ra cùng ngực hoa hồng đồng dạng nụ cười sáng lạ. Hắn trịnh trọng từ trong túi quần móc ra một cái hộp, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một viên tiểu xảo mà tinh xảo chiếc nhẫn. Nhìn thấy chiếc nhẫn này, thiếu nữ đôi môi chăm chú nhếch lên, nàng dãy dụa hồi lâu, cũng không đưa nó tiếp nhận, mà là nghẹn ngào mở miệng, "Ngươi có biết hay không, ta sắp phải chết." "Ngươi sẽ không chết." Pháo ca gặp đây, trực tiếp tự mình đem chiếc nhẫn móc ra, nhẹ nhàng đeo lên thiếu nữ dài nhỏ đốt ngón tay, ta hôm nay đụng phải một cái múa sư đại ca, đem mẹ ta tặng cho ta tiểu hoàng kim cho hắn. Hắn nói qua, chúng ta sẽ đầu bạc răng long. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn trên tay mình lóe sáng chiếc nhẫn, cùng thiếu niên chăm chú khuôn mặt, cũng nhịn không được nữa, nàng một bên gào khóc, một bên dùng mang theo chiếc nhẫn tay không ngừng nện lấy LOG ngực của hắn, ngươi có phải hay không đần a đần a đần a. Lừa đảo nói hai câu cắt tường nói ngươi cũng tin. Cũng là bởi vì ngươi dễ lừa gạt như vậy, mới có thể bị ta lừa gạt tới tay có biết hay không, hiện tại được rồi. Ngươi chạy không thoát. Vạn nhất ta chết đi, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 1173, con hát đoạn hậu chương 1173, con hát đoạn hậu pháo ca cứ như vậy mặc cho thiếu nữ nện lấy từ mình, ngơ ngác cười. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía xe lăn sau như thế mạo tiểu tụy trung niên nữ nhân, kia là thiếu nữ mẫu thân, lúc này cũng đã đầy mặt nước mắt, nhìn về phía đám kia nam sinh ánh mắt vô cùng phức tạp. A Di, mang nàng ra ngoài đi một chút đi. Lúc buổi tối, cùng nhau về nhà ăn bữa cơm. Thiếu nữ mẫu thân nghẹn ngào mở miệng. A Di yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt tiểu vũ. Sau khi nói xong, pháo ca liền nhận lấy xe lăn, đẩy thiếu nữ hướng bệnh viện đi ra ngoài. Thấy cảnh này, vây quanh ở bên cạnh xe các nam sinh lập tức hoan hô lên, thậm chí so pháo ca bản nhân còn kích động hơn. Bọn hắn không nói hai lời trực tiếp điểm đốt mới pháo, nương theo lấy nhiệt liệt tiếng vang, hướng về bệnh viện bên ngoài mở đường xung ra. Cùng lúc đó, bệnh viện đông đảo sau cửa sổ cũng buộc phát ra reo hò cùng tiếng vỗ tay, vô số cặp mắt hâm mộ lại ánh mắt khâm phục nhìn về phía rời đi bệnh viện các thiếu niên, phảng phất tại hoài niệm đã từng chính mình. Mang theo tỉnh đầu sư tử bộ Tôn Bất Miên, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang muốn quay người đuổi theo, một đạo cái bóng mơ hồ đột nhiên xâm nhập tầm mắt của hắn. Bệnh viện giao lộ một bên khác, đang bận rộn ghé qua người đi đường hậu phương, một cái áo trắng như mị thân ảnh, chính y mắng phiêu phủ ở hư vô. Hắn hai con ngươi đóng lại, giống như là một vị người mù, mi tâm một vòng tiên diễm chói mắt chu sa, phảng phất nhiếp nhân tâm phách. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng tại cái kia, chung quanh người đi đường nhưng căn bản không nhìn thấy hắn tồn tại, mà lúc này cặp kia đóng chặt đôi mắt, chính nhìn chăm chú lên pháo ca đám người rời đi phương hướng. Nhìn thấy thân ảnh kia trong ngay mắt, Tôn Bất Miên con ngươi bỗng nhiên co bảo. Không vong, quỷ đạo cổ tàng sứ giả, làm sao lại xuất hiện tại cái này? Các loại, nơi này là? Tôn Bất Miên đột nhiên ý thức được cái gì, bỗng nhiên nhìn mình dưới chân đại địa. Chúng ta bây giờ đi cái nào a? Trên xe lăn thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn xem chính chăm chú đẩy tự mình xe lăn pháo ca, khỏe mắt loan loan tựa như minh nguyệt. Ta cũng không biết. Pháo ca gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Ta trước khi đến chỉ mới nghĩ lấy tìm ngươi, không có lưu lại đường về tiền vé xe. Bằng không, ta liền mang ngươi về trường học nhìn một chút. Hiện tại cửa trường học mở rất nhiều cửa hàng, ngươi cũng còn không có đến qua đâu. Trường học quá xa nha. Ta trở về không được. Thiếu nữ tái nhợt đốt ngón tay chạm đến lấy pháo ca mu bàn tay, mà lại ngươi quên sao? Vừa rồi mẹ ta còn nói, ban đêm cùng một chỗ về nhà ta ăn cơm đâu. Vậy chúng ta ngay tại Ngô Sơn chung quanh đi một chút. Tốt, vừa vặn ta mang ngươi dạo chơi. Ta dịu ngươi lên xe đi, đừng để bị lạnh. Ngươi ở đâu ra xe a? Vẫn là Audi. Là đại ca cho ta lấy được, một hồi ta phải thật tốt giới thiệu cho ngươi một chút. Mấy cái nam sinh lập tức hỗ trợ mở cửa xe, pháo ca thận trọng đem trên xe lăn thiếu nữ cõng lên, từng bước một hướng bên cạnh xe đi đến. Nhưng mà, mọi người cũng chưa nhìn thấy, cái kia áo trắng như mị không vòng, đã lặng yên không tiếng động xuất hiện tại cửa xe trước đó, ngón tay thon dài quấn quanh lấy mảnh khảnh xiển xích, nhẹ nhàng hướng thiếu nữ mi tâm điểm tới. Theo không vong ngón tay tới gần, thiếu nữ thể nội còn sót lại sinh cơ, như là sắp đốt hết ảnh đến, dần dần ảm đạm. Ta có chút buồn ngủ. Thiếu nữ ghé vào pháo ca bà bay, tầm mắt chậm rãi đóng lại, thanh âm nhẹ như rồi môi. Pháo ca sững sờ, theo bản năng trả lời, vậy ngươi sau khi lên xe ngủ một lát đi, đừng quá mệt mỏi. Vô luận là pháo ca, vẫn là gái khác của nào nam sinh, đều không có phát giác được chút nào không ổn, cũng không nhìn thấy không vong thân hình. Lưỡi hái của tử thần tại nặng nề dưới tầng mây lan tràn, một chút xíu tới gần thiếu nữ mi tâm. Đúng lúc này, một con thiêu đốt lên thất thải diễm hỏa tỉnh sư phẫn nộ hư ảnh. Tại thiếu nam thiếu nữ phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiêng trống tiếng nhạc trong phút chốc cuồng vang, pháo bạo tạc khói trắng giống như tường vân cuộn cuộn, cái kia khoảng chừng mười mấy tầng lầu cao tỉnh sư hư ảnh đột nhiên mở ra miệng lớn, đôi áo trắng mị ảnh đột nhiên gào thét. Giống người bình thường nghe không được một tiếng này tỉnh sư gầm thét, nhưng ngăn ở thiếu nam thiếu nữ phía trước không vòng, trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, mắt trần có thể thấy sóng âm chấn động chung quanh hắn lượn lờ quỷ đạo tử khí, con kia duỗi ra bàn tay cũng bị cưỡng ép gậy trở về. Tương Thụy mở đường, cho dù là tử vong cũng làm nhượng bộ lui binh. Đáng ghét khói lửa, lại là ngươi. Tôn Bất Miên, không vong trầm giọng mở miệng, cô gái này tuổi thọ đã muốn lấy hết, coi như ngươi là tưởng thụy hóa thân, cũng không cách nào can thiệp sinh tử mệnh số. Tỉnh sư không nói, chỉ là căm tức nhìn không vong, khảm phụ lấy thất thải diễm hỏa đồng tử giống như là tàn bạo hung thú, muốn đem không vong ăn sống nuốt tươi. Nó thân thể cao lớn linh hoạt tại thiếu nam thiếu nữ chung quanh xuyên toa, theo tử vong vẻ lo lắng bị một chút xíu xua tan, thiếu nữ vốn nên nuốt hết sinh mệnh chi hỏa, vậy mà lại lần nữa vững chắc sáng lên. Mà tại pháo ca cùng cái khác trong mắt người bình thường, mang theo tỉnh đầu sư tử bộ Tôn Bất Miên, đột nhiên từ pháo bên trong nhảy ra ngoài. Gật gù đắc ý tại hai người bọn họ bên người múa, gây bản nhanh ngủ thiếu nữ tỉnh táo lại. Hoa, đây là ngươi nói múa sư sao? Đúng vậy a, đây là ta đại ca. Pháo ca vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình đối Tôn Bất Miên phất tay hô động. Tường Thụy kim quang càng phát ra nồng đậm, không vong chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, liền hướng lui về phía sau mở, lông mày chăm chú nhăn lại. Tôn Bất Miên, ngươi giữ được bọn hắn nhất thời, có thể giữ được bọn hắn một thế sao? Không vong hừ lạnh một tiếng, ngươi cứu không được bất luận kẻ nào. Tựa như năm đó, cứu không được sư phụ ngươi đồng dạng. Nghe được câu nói sau cùng, Tôn Bất Miên đồng tử bên trong bộc phát ra trước nay chưa từng có sát ý, phẫn nộ đồng tử gắt gao trừng mắt không vòng, cái sau thân hình lại không ngừng lui lại, giống như là sắp ẩn nấp đến trong đám người. Đại ca, cái phương hướng này. Đem thiếu nữ ôm vào xe pháo ca, nhìn thấy Tôn Bất Miên từ đầu đến cuối tại xe một bên khác bồi hồi, nhịn không được mở miệng hô. Đánh lấy xong tránh nhau thì tại tiếng pháo nổ bên trong tiến lên, vừa mới nên đón tân nương đội xe chính một chút xíu tới gần nhà phương hướng, trận này đón dâu cũng không hoàn toàn kết thúc. Nhưng Tôn Bất Miên rất rõ ràng, tại người bình thường mắt thường không cách nào chạm đến chỗ, không vong vẫn tại nhìn chăm chú bọn hắn, không biết lúc nào liền sẽ xuất thủ thu người. Tôn Bất Miên đáp ứng pháo ca bảo đảm bọn hắn đầu bạc răng long, vô luận như thế nào, cũng không thể để Tiểu Vũ chết tại đón dâu trên đường. Có thể hắn thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Ngay tại Tôn Bất Miên lo lắng thời khắc, một người mặc đỏ chót hí bảo thân ảnh, bình tĩnh từ phía sau hắn đi ra. Ta nhìn thấy hắn, màu đỏ khuyên thai trong không khí lắc nhẹ, Trần Linh Đồng tự hiện ra một cỗ quỷ dị hợp vang, hắn vô vô Tôn Bất Miên bà bay, thản nhiên nói, ngươi đi mở đường đi, ta đến đoạn hậu. Hồng Y Liễu con hát, cùng Thất Thải Tỉnh sư gặp thoáng qua. Tại Tôn Bất Miên ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trần Linh thân ảnh đi vào pháo nâng lên quần quần khói trắng. Khi hắn lại lần nữa đi ra lúc, đỏ chót hí bảo đã biến thành phức tạp thần bí đen đỏ chi sắc, một chương giữ tận mặt nạ, dán vào tại khuôn mặt phía trên. Chương 1174, gặp lại không vong chương 1174, gặp lại không vong ba. Thật là lợi hại ảo thuật. Ta còn tưởng rằng vị đại ca kia là không có việc. Nguyên lai là tiếp song thân về sau mới sáng chiều a. Người có phải hay không đốc, hai người bọn họ vốn chính là cùng nhau a, khẳng định là đồng hành. Nhưng là cái này giống như không phải mùa sư. Nhìn xem khá quen. Đây là Na Hí, hiểu không? Trừ bệnh tiêu thai. Lại là mùa sư, lại là Na Hí. Pháo ca liền cho một cái tiểu hoàng kim, thật có thể có cái này hiệu quả sao? Trần Linh chiêu này biến hóa, trực tiếp để quần chúng vây xem bộ phát ra kinh hô, cũng thấy choáng tới đón đâu những nam sinh khác. Bọn hắn vẫn cảm thấy Trần Linh giống như là trí thân sự ngoại của chúng, nghĩ không ra thế mà còn có tuyệt chiêu cất giấu. Tôn Bất Miên kinh ngạc nhìn Trần Linh đi xa đen đỏ hí bảo, hồi lâu mới tỉnh hồn lại, hắn cảm khái cười cười, một cái linh hoạt quay người liền nhảy đến trước đoàn xe phương, gật gù đắc ý tiếp tục trong tiếng hoan hô mở đường. Song tránh nhau đi tại tiếng pháo nổ bên trong từ từ đi xa trở đến tỉnh sư rời đi, đám người quay đầu lại bắt đầu tìm kiếm con hát thân ảnh, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Không người lờ mờ đường tắt ở giữa, không vong thân ảnh giống như quỷ mị giống như xuyên toa. Một đạo hắc ảnh bay lượn qua đỉnh đầu hắn, không vong nhướng mày, đóng chặt đôi mắt giống như là phát giác được cái gì, chậm rãi chuyển hướng một hướng khác. Mơ hồ lôi quang xẹt qua ngột ngạt mây đen, tái nhật lôi quang chợt hiện, chiếu rọi ra một cái mang theo giữ tận mặt nạ, hất lên đen đỏ hí bảo thân ảnh, ngay tại đường tắt cuối cùng nhìn chăm chú hắn. Na, không vong thanh âm trầm thấp vô cùng, chắc không được có thể trông thấy ta. Thời đại này, vậy mà ra cái thứ hai Na. Trần Linh ánh mắt quan sát tỉ mỉ hắn một lát, không vong, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi không nên trốn ở quỷ đạo cổ tàng sao? Nghe được Trần Linh một câu điểm phá tên của mình, không vong sững sờ, lông mày càng nhăn càng chặt, ngươi vậy mà nhận biết ta? Cái này sao có thể? Ngoại trừ cái kia đáng chết tường thụy, không ai có thể hô lên tên của ta, ngươi đến tột cùng là ai? Không vong quan sát tỉ mỉ lấy hắn, một sợi kỳ dị ánh sáng nhạt từ mi tâm chu hồng nhảy lên, ngữ khí tràn đầy không hiểu, không đúng. Ngươi không nên xuất hiện tại cái này, ngươi không thuộc về nơi này. Ồ, Trần Linh dưới mặt nạ lông mày nhíu lại, ngươi vậy mà có thể nhìn ra. Trần Linh xác thực không thuộc về thời đại này, hắn là thông qua thời đại lưu trữ tiến vào nơi này. Nhưng hắn không nghĩ tới, trước mắt không vong, vậy mà có thể một mắt nhìn ra lai lịch của hắn. Tại Thiên Xu giới vực thời điểm, Trần Linh liền cùng không vong giao thủ qua, bất quá khi đó hắn chỉ là đem đối phương coi là một cái câu hồn quỷ thần đạo người sở hữu, nhưng hiện tại xem ra, gia hỏa này trên người bí mật, hoặc là nói quỷ đạo cổ tàng bên trong bí mật, xa so với chính mình tưởng tượng muốn bao nhiêu. Không vong cũng không tính đáp lại Trần Linh, chỉ là trầm giọng mở miệng, vô luận ngươi là ai, ta không biết ngươi là thế nào lại tới đây, nhưng ngươi tốt nhất mau chóng rời đi. Thật sao? Trần Linh cười lạnh một tiếng, một thanh dao róc xương trượt xuống trong lòng bàn tay, theo lôi quang xẹt qua chân trời, thân đao tỏa ra tái nhợt hàn mang, đóng băng thấu xương, nếu như ta không nói gì. Không vong khuôn mặt lãnh được hàn xương, hắn quát tay, mấy cây hư không xiềng xích liền từ lòng đất phi tốc chui ra, giống như là mãng xà giống như quấn lên Trần Linh thân thể. Vậy ta chỉ có thể tự mình đến lục soát một chút, linh hồn của ngươi bên trong cất giấu bí mật gì? Trần Linh cúi đầu nhìn về phía những thứ này quấn quanh ở trên người mình xiềng xích, đột nhiên cười, hắn tiện tay bắt lấy trong đó một cây, quỷ dị ánh sáng nhạt từ trong lòng bàn tay hiện lên, vài gốc xiềng xích vậy mà tại trong nháy mắt bị băng thành mảnh vỡ. Ước hồn thuật. Không vong quá sợ hãi, ngươi làm sao lại ước hồn thuật? Đây là không vong lần thứ nhất thất thố như vậy, phải biết, ước hồn thuật thế nhưng là quỷ thần đạo chuyên trúc, chỉ có quỷ đạo cổ tàng 6 vị sứ giả biết như thế nào sử dụng. Trần Linh một ngoại nhân, làm sao lại quỷ thần đạo năng lực? Thật kỳ quái sao? Trần Linh ung dung mở miệng, u ám mây đen dưới, từng cây giấy đỏ xúc tu chen trúc lấy từ đen đỏ hí bảo và táo hạ lan tràn mà ra, thứ ta biết, có thể nhiều nữa đâu. Hạo đãng giấy đỏ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đường cắt, chen trúc lấy hướng không vong đánh tới, bây giờ Trần Linh đã không phải là thiên xu giới vực thời kỳ Trần Linh, lúc ấy trăm phương ngàn kế mới có thể chiến thắng địch nhân, tại hắn hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Sự thật chứng minh, liền xem như không vong cũng chưa từng thấy qua thai ách chi lực, hắn một bên ngăn cản Trần Linh công kích, một bên không ngừng lùi lại, sắc mặt khó coi vô cùng. Trả lời vấn đề của ta. Trần Linh bình tĩnh lên tiếng lần nữa, quỷ đạo cổ tàng người, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi tại sao muốn lấy đi cô bé kia mệnh? Không phải ta muốn lấy mệnh của nàng, là nàng muốn là phải chết, ta chỉ là thuận tay lấy đi hồn phách của nàng. Không vong thân hình nhảy lên, né tránh Trần Linh tất cả giấy đỏ công kích, đồng thời trầm giọng mở miệng, "Ta biết ngươi là nà, nhưng coi như ngươi có thể cứu về nàng một người mệnh, ngươi có thể cứu tất cả mọi người sao?" Sau khi nghe được nửa câu, Trần Linh nhướng mày, "Ngươi có ý tứ gì? Nơi này tất cả mọi người sẽ chết, liền xem như nà, cũng vô pháp cải biến." Không Vong giống như là đã nhận ra cái gì, nhíu mày mắt nhìn một phương hướng khác, sắc mặt càng phát ra khó coi. "Đã các ngươi đều nghĩ như vậy bảo đảm cô bé kia, cái kia mệnh của nàng liền tạm thời tặng cho các ngươi. Bất quá, vô luận các ngươi cố gắng thế nào, kết cục sau cùng đều là không cách nào cải biến, đây là nơi này tất cả mọi người mệnh số không cách nào sửa đổi." Sau khi nói xong, Không Vong thân hình phản phất hóa thành quỷ hồn, trực tiếp một đầu chui vào bên trong lòng đất, một lát sau khí tức liền hoàn toàn biến mất không thấy. Trần Linh cau mày nhìn xem dưới chân đại địa, bàn tay nhẹ kề sát đất mặt, giống như là tại cảm ứng đến cái gì. Vậy mà thật biến mất, hắn là thế nào làm được? Trần Linh tự lẩm bẩm. Sau một khắc, Trần Linh giống như là phát giác được cái gì, đứng dậy nhìn về phía một hướng khác. Kia là vừa rồi Không Vong nhìn về phía phương hướng. Trời u ám, sấm chớp nương theo lấy vang minh tiếng sấm, mơ hồ trong đó phảng phất có thể nghe được trận trận tiếng chống từ hư vô truyền đến. Theo một đạo điện quang chợt tránh, một cái hất lên màu đen hí bảo thân ảnh, cầm trong tay cờ đen, chính chậm rãi hạ xuống đại điện. Một chương cùng Trần Linh trên mặt tương tự giữ tận mặt nạ, ngay tại lôi quang hạ lóe ra dị dạng quang trạch. Kia là một vị khắc na. Trần Linh lúc này mới ý thức được, vừa rồi Không Vong đội vàng chạy trốn, cũng không phải là chỉ là bởi vì tự mình, mà là bởi vì hắn cảm giác được trên thế giới này duy hai vị na vậy mà đều tại hướng nơi này tới gần. Người kia một tay cầm cờ, một tay cầm linh đàng, dọc theo đường tắt một bên khác chậm rãi đi tới. Giữ tận mặt nạ dưới, Thẩm Nan ánh mắt nghi hoặc vô cùng. Hai đạo na ảnh tại mây đen hạ đối mặt mà đứng. Sau một lúc lâu, Thẩm Nan mới không xác định hé miệng, thăm dò tính hô lên một cái tên. Trần Linh. Chương 1175, hai đế vào cuộc chương 1175, hai đế vào cuộc lờ mở đường tắt ở giữa, Trần Linh chậm rãi lấy xuống trên mặt nạ. Tí tách nước mưa thấm vào hắn lọn tóc, trên người đen đỏ hí bảo, cũng cấp tốc lui nhuộm thành màu đỏ, hắn nhìn xem trước mặt Thẩm Nan, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên là ngươi. Thẩm Nan cũng lấy xuống mặt nạ, hắn khiếp sợ mở miệng, lúc này mới qua bao lâu, ngươi liền nắm giữ na lực lượng rồi? Kỳ thật cũng rất lâu. Trần Linh thành thật trả lời. Đối Trần Linh mà nói, kỳ thật quá trình này dài đằng đẵng, nhưng ở Thẩm Nan trong mắt, cũng liền qua hơn một ngày thời gian mà thôi. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt Trần Linh, trong lúc nhất thời khiếp sợ nói không ra lời. Ngươi làm sao tại cái này? Trần Linh hỏi. Lời này không nên ta hỏi ngươi sao? Thẩm Nan lấy lại tinh thần, ta là 749 cục ghi lại ở sách tay không, là Ngô Sơn đại hội khách quý, ta đương nhiên sẽ ở cái này. Ngươi cũng bị 749 cục toàn diện truy nã, lại còn dám nên ngang tới. Một cái 749 cục mà thôi, truy nã liền truy nã đi. Trần Linh không thèm để ý chút nào khoát tay, hắn đều đã là đại thai biến sau toàn nhân loại truy nã đối tượng, một cái nho nhỏ 749 cục, tính là cái gì? Thẩm Nan, đừng nói cho ta, ngươi thật dự định trà trộn vào Ngô Sơn đại hội đi. Đúng a, thế nào? Nhập hội là muốn hoạch nghiệm đăng ký, ngươi làm sao đi vào? Ta có đuổi. Trần Linh giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Tôn Bất Miên đám người rời đi phương hướng, ngươi tới vừa vặn, đi với ta một chuyến đi. Đi làm cái gì? Thẩm Nan biểu lộ có chút cổ quái. Làm ngươi bản chức công tác. Sẽ tiên nhà khách. Két két, Doanh Phúc chậm rãi đẩy ra gian phòng đại môn. Hắn lúc này đã đổi lại một kiện không đáng chú ý màu đen đồ thể thao, trong tay dẫn theo chứa hội nghị chương trình hội nghị túi, trên sống mũi thậm chí mang theo một bộ nửa khung màu đen kính mắt, che lại cái kia không giận tự uy dương lên quẻ mắt. Hắn đế vương chi khí đều giấu kín tại một mạc bề ngoài phía dưới, liếc mắt nhìn qua, căn bản sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý. Đẩy cửa phòng ra sau đập vào mặt hương vị, để Doanh Phúc lông mày theo bản năng cao chặt, nhưng hắn cũng không kháng cự, mà là bình tĩnh đi vào trong đó, thấu kính sau sắc bén đôi mắt cẩn thận đảo qua gian phòng mỗi một nơi nhỏ lánh. Xác nhận gian phòng không có dị dạng về sau, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía dưới lầu. Lúc này mặc màu nâu xanh tiểu Trung Quốc áo sơ mi Hàn tướng, đang cùng cái khác mấy cái khách quý nói gì đó, hắn tại 749 trong cục địa vị tựa hồ rất cao, những cái kia khách quý khắp khuôn mặt là tiểu dung, đối Hàn tướng tràn ngập tôn kính. Cùng lúc đó, ngay tại chuyện trò vui vẻ Hàn tướng, giống như là đã nhận ra Doanh Phúc ánh mắt, trong lúc lơ đãng mắt nhìn phía trên, lập tức cười nói, "Các vị, ta về phòng trước nghỉ ngơi một hồi, ban đêm trò chuyện tiếp." "Ha ha ha, Hàn lão nghỉ ngơi thật tốt, dù sao chúng ta có nhiều thời gian." "Đúng vậy a Hàn lão, chiếu cố tốt thân thể trọng yếu nhất." Hàn tướng đi xuyên qua tân quán trong hành lang, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua trước sau, xác nhận chung quanh không người đi ngang qua về sau, liền lặng lẽ tiến vào Doanh Phúc ở tại gian phòng. Hắn trở tay đóng cửa phòng, nhẹ nhàng ở sau cửa biết, một lát sau, một cái nho nhỏ trướng chữa nổi lên. Khí cơ cùng thanh âm bị một loại nào đó vô hình bình trướng chỗ ngăn cách, thẳng đến lúc này, Hàn tướng mới rốt cục trầm tĩnh lại, vị này tại 749 cục có được cực cao địa vị tiền bối, nhìn xem bên cửa sổ Doanh Phúc bóng lưng, trên mặt hiện ra từ đáy lòng vẻ cung kính. Lần này hội nghị dừng chân điều kiện không tốt. Ủy khuất bệ hạ. Hàn tướng cười khổ mở miệng. Không sao. Doanh Phúc đẩy ra cửa sổ, trừ thường thanh thu xếp tốt sao? Thu xếp tốt, ngay tại bên cạnh liên hoa nhà khách, lưu lại hai người ở bên kia nhìn xem, sẽ không xảy ra vấn đề. Ừm. Doanh Phúc đột nhiên hỏi, lần này dừng chân địa điểm, làm sao cùng trước đó sách không giống? Ta xếp vào tại 749 trong cục nhãn tuyến truyền đến tin tức, nghe nói là bởi vì sớm định ra hội nghị khách sạn không có tu sửa tốt, cho nên tạm thời đem tất cả khách quý đều an bài dưới chân núi. Đợi đến hội nghị bắt đầu, lại đi hội trường. Doanh Phúc đôi mắt nhắm lại, quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, Hàn tướng thấy thế nào? Hàn tướng trầm ngâm hồi lâu, vẫn là mở miệng, "Bệ hạ, ta coi là điểm đáng ngờ có 3. Nói, thứ nhất, dĩ vãng môi giới không phải Di Đại hội, mục đích đều là để thần đạo người sở hữu nhóm lẫn nhau giao lưu, cũng thêm sâu 749 cục đối với tay không nhóm trường khống, xem như một cái ca múa mừng cảnh thái bình loại hoạt động. Bởi vậy, những năm qua cũng sẽ không cưỡng chế yêu cầu tất cả tay không tham gia, nhất là một chút tư lịch so sánh lão cao thủ. Nhưng lần này, lại là vô luận tư lịch mới cũ, vô luận thân ở chỗ nào, cưỡng chế tất cả mọi người tham gia. Thứ hai, dĩ vãng không phải Di Đại hội, đều sẽ sớm chí ít nửa tháng thông chi, mà lại thời gian họp phần lớn tại cuối năm, có thể năm nay chẳng những thời gian qua sớm, mà lại vẹn vẹn sớm 3 ngày thông chi, lộ ra phá lệ vội vàng. Tựa như là có cái gì dị thường chuyện khẩn cấp, nhất định phải mau chóng chứng thực. Thứ ba, Lô Sơn nơi đây cũng không tại không phải Di Đại hội tổ chức mục tiêu thành thị liệt biểu bên trong, dĩ vãng vì để cho khách quý nhóm giao thông thuận tiện, đều sẽ tuyển tại đầu mối then chốt thành thị, nhưng nơi đây giao thông cực kỳ không tiện, nguyên bộ công trình cũng so với vì là hậu, thậm chí ngay cả tuyển định hội nghị địa điểm cũng không kịp tu sửa hoàn thành. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không có một cái nào chiếm cứ, ta thật sự là đoán không ra, Tôn Trọng Lương suy nghĩ cái gì? Doanh Phúc mặt không thay đổi nghe xong Hàn tướng phân tích, mới thản nhiên nói, ti kỳ trước, trong khi dùng. Cái này Tôn Trọng Lương quản hạt 749 cục nhiều năm như vậy, đều là gò bó theo khuôn phép, hết lần này tới lần khác lần này như thế gấp rút, nó phía sau căn nguyên, đã cực kỳ rõ ràng. Hàn tướng nao nao, bệ hạ, ngài là nói, lần này đại hội, cũng không phải là Tôn Trọng Lương chủ đạo, hắn cũng bất quá là mai quần cờ thôi. Doanh Phúc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên trời u ám bầu trời, chân chính bố của người, ở phía trên. Không có người so Doanh Phúc càng hiểu đế vương tâm thuật, cho dù hắn đối thời đại này còn mười phần lạ lẫm, cho dù hắn đối 749 cục cũng không hiểu rõ, nhưng ở Doanh Phúc trong mắt, vô luận thời đại thay đổi thế nào, quyền lực cơ cấu đều cơ bản giống nhau, chỉ dựa vào một tia biểu tượng, liền có thể tinh chuẩn cắt vào yếu hại. Lần này đại hội mục đích, vậy hạ hẳn là đã có đầu mối. Hàn tướng kinh ngạc hỏi. Doanh Phúc không có trả lời, hắn chỉ là quét mắt dày đặc mây đen, liền quay đầu đi vào trong phòng, tựa hồ mưa gió bên ngoài phòng lại lớn, cũng cùng hắn không quan hệ, bọn hắn muốn làm cái gì, chấm không có hứng thú. Chấm muốn, chỉ là cơ hội này thôi. Đã vì ngài chuẩn bị xong, bệ hạ. Hàn tướng từ trong ngực lấy ra một phần danh sách, đêm nay, tham dự khách quý cũng sẽ ở Lưu Ly sảnh tham gia bảy tiệc mời khách yến, đáng giá chú ý mấy người ta đều đã cường điệu ghi rõ. Doanh Phúc tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua về sau, mấy cái họa vòng danh tự cùng đối ứng thần đạo ánh vào tầm mắt của hắn. A. Chương 1176, con hát thành ba chương 1176, con hát thành ba đinh đường, cổ lão linh đang nương theo lấy na múa bộ pháp, phát ra trận trận nhẹ vang lên, tấm kia giữ tận mặt nạ cơ hồ dán vào tiểu vũ trên mặt, đập vào mặt khí tức để nàng giật nảy mình. Nhưng nàng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, tò mò nhìn cái này người mặc thần kỳ hí bào, nâng lên múa bóng đen, tựa hồ cũng không phát giác được, một luồng khí tức thần bí ngay tại trong cơ thể nàng y mắng phun trào. Pháo ca, ta cái này đại ca cũng quá thực sự. Đón dâu kết thúc, lại còn có vũ đạo. Đúng vậy a, ta mới biết được đoàn bọn hắn nguyên lai là ba người. Cái này múa nhìn xem thật thần kỳ, lãnh lợi, có loại dọa người lại không dọa người cảm giác. Vậy xem các nam sinh, đồng dạng tại hiếu kỳ đánh giá đối tiểu vũ nhảy múa thân ảnh. Ở mấy phút đồng hồ trước, Trần Linh mang theo một người đàn ông xa lạ liền tiến đến, nói là đón dâu kết thúc sau còn có đoạn tiêu thai múa. Xa lạ kia nam nhân nhìn kỹ tiểu vũ hồi lâu, ánh mắt hiện lên một vòng phức tạp, rất nhanh liền phủ thêm hí bảo, leo lên mặt nạ, tại chật hẹp trong không gian nhảy lên vũ đạo. Người bình thường không phát hiện được Thẩm Nan Na múa bên trong tích chứa lực lượng, nhưng Tôn Bất Miên lại có thể. Hắn ôm tỉnh đầu sư tử bộ cùng Trần Linh đứng ở ngoài cửa, nhịn không được hỏi, vậy mà thật đem bệnh tả cho đi. Ngươi từ chỗ nào tìm đến người này? Hắn cũng là 749 cục tay không, ngươi chưa thấy qua sao? Không có. 4 năm trước ta tham gia xong cái kia giới đại hội về sau, liền xuất ngoại, tới rất nhiều người mới ta cũng không nhận ra. Hai người nói chuyện thời khắc, Thẩm Nan đã kết thúc tế thần vũ, hắn tháo mặt nạ xuống, cởi đồ hóa trang, một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt liền từ vây xem các nam sinh vang lên, mặc dù bọn hắn nhìn không hiểu nhiều nam múa, nhưng bọn hắn biết tôn trọng. Mà lại không biết có phải hay không là ảo giác của bọn họ, từ khi Thẩm Nan nhảy xong tế thần vũ về sau, tiểu vũ trên mặt tựa hồ bắt đầu hiện ra huyết sắc, không còn là băng xương giống như tái nhợt, cả người tinh thần rất nhiều. Nhưng Tôn Bất Miên biểu lộ, nhưng như cũng ngưng trọng vô cùng. Tại các hung chiếm thị giác bên trong, mặc dù tiểu vũ trên người bệnh tà đều bị khu trừ, nhưng hung sát chi khí cũng chỉ là giảm bớt một chút, chí ít cho đến trước mắt, vẫn như cũng nhìn không ra chút nào sinh khí. Các vị đại ca, đêm nay lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Pháo ca trực tiếp đi lên trước, thành khẩn nói, hôm nay nếu như không phải các vị đại ca, ta cùng tiểu vũ cũng sẽ không tiến phát triển thuận lợi như vậy. Ta biết ta giao thủ lao căn bản không xứng với các vị đại ca nỗ lực, nhưng trên người của ta xác thực không có cái gì có thể đem ra được. Ta tự tay cho các vị đại ca làm bữa cơm, cũng coi là một chút xíu tâm ý. Đúng vậy a đại ca, lưu lại ăn bữa cơm đi. Tôn Bất Miên xin lỗi mở miệng, không có ý tứ à, chúng ta là mở ra sẽ, đêm nay chúng ta đều có thống nhất ăn bài. Mấy vị nam sinh lẫn nhau đều có chút lo lắng, cái kia chờ các ngươi ngày mai mở xong lại đến ăn, được hay không? Tôn Bất Miên há to miệng, vẫn là nói, các ngươi không phải tới đón thân sao? Hiện tại nên đến, ta nhìn tiểu vũ trạng thái cũng khá không ít. Nếu không các ngươi rời đi trước Lô Sơn, đi trường học hoặc là nhà ngươi nhìn xem, sau đó lại trở về đâu? Pháo ca cùng tiểu vũ lẫn nhau, liền trực tiếp lắc đầu, không được đại ca, tiểu vũ thân thể vẫn là quá hư nhược, không thể chạy quá xa. Mà lại mẹ của nàng chiếu cố nàng lâu như vậy, chúng ta nếu là cứ đi như thế, nàng làm sao bây giờ? Chúng ta dự định tại cái này ở thêm mấy ngày, một phương diện bồi bồi tiểu vũ, một phương diện khác giúp A Di chiếu cố một chút trong nhà, Tôn Bất Miên thần sắc có chút phức tạp, hắn không tiếp tục khuyên, hắn mặc dù có thể đoạn cắt hung, nhưng dù sao không phải chuyên nghiệp bốc thần đạo, hắn có thể làm chỉ có tận khả năng khuyên đủ. Pháo ca đám người không nguyện ý rời đi, hắn lại thế nào khuyên, cũng không cải biến được vận mệnh. Đại ca, thật không thể tới ăn bữa cơm sao? Cơm trưa cơm tối đều được, từng cái tự điển món ăn ta cũng đều sẽ một chút, sẽ không chậm trễ thật lâu. Pháo ca đôi mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. Đúng vậy a, mà lại ngày mai sẽ là Ngô Sơn chấn đèn mẫu tiết, bên ngoài sẽ rất náo nhiệt. Tiểu Vũ cũng liền gật đầu liên tục. Tôn Bất Miên trầm mặc hồi lâu, món ăn Quảng Đông sẽ làm sao? Sẽ a, ta sẽ làm đĩa lỏng, còn có song da sữa. Được thôi, kết thúc về sau, ta đến ăn một bữa. Câu nói này vừa ra, các nam sinh lập tức hoan hô lên. Cùng bọn hắn cáo biệt về sau, Trần Linh ba người liền rời đi Tiểu Vũ nhà, trực tiếp hướng sẽ Tiên Tân quán phương hướng đi đến. Bầu trời Tiểu Vũ, ba người cũng không có mang dù, cũng may tiểu trấn đại bộ phận kiến trúc đều mang theo mái hiên, ba người dọc theo hai bên đường mái hiên tiến lên, trên đường cơ hồ không nhìn thấy nhiều ít người đi đường. Ngươi tốt, xưng hô như thế nào? Thẩm Nan đối Tôn Bất Miên vươn tay. Tôn Bất Miên, Tôn Bất Miên. Thẩm Nan sững sờ, tựa hồ cảm thấy cái tên này có chút quen hay, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra nổi. Hắn chỉ có thể trước nắm chặt Tôn Bất Miên tay, tự giới thiệu mình, Thẩm Nan. Sau khi nói xong, hai người trong lúc nhất thời đều lâm vào trầm mặc, đồng thời quay đầu nhìn về phía sau lưng Trần Linh. Các ngươi nhìn ta làm gì? Trần Linh không hiểu. Không phải, ngươi không giới thiệu một chút không? Tôn Bất Miên đối Trần Linh vụng trộm nháy mắt ra hiệu, bằng không thì ta làm sao? Có thể giải đâu? Đúng không? Tại Tôn Bất Miên điên cuồng ám chỉ dưới, Trần Linh minh bạch hắn ý tứ. Tôn Bất Miên đây là lần thứ nhất gặp Thẩm Nan, cũng không biết gia hỏa này đối bọn hắn hai cái sự tình biết nhiều ít, nhất là liên quan tới Trần Linh đến từ một cái khác thời đại, cùng hắn muốn dẫn Trần Linh lẫn vào Ngô Sơn đại hội sự tình, vạn nhất Thẩm Nan là người ngoài, không cẩn thận lộ ra trận tướng, chuyện kia coi như phiền toái. Việc quan hệ 1000 kg hoàng kim, Tôn Bất Miên không thể không tính cảnh giác kéo căng. Không có việc gì, đều là người một nhà. Trần Linh trực tiếp giải thích nói, Thẩm Nan, đây là ta nói với ngươi, muốn dẫn ta tiến Ngô Sơn đại hội đuổi. Ta Na Hí là Thẩm Nan giáo, hắn cũng biết ta đến từ một cái khác thời đại. Câu nói này vừa ra, Thẩm Nan cùng Tôn Bất Miên đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là người một nhà. Vậy thì dễ làm rồi. Đúng rồi, có một chuyện ta rất để ý. Trần Linh biểu lộ có chút nghiêm túc, chỉ sợ lần này Ngô Sơn đại hội sẽ ra đại sự. Tôn Bất Miên đôi mắt nhíu lại, ngươi cũng nhìn thấy. Thấy cái gì? Trải rộng tòa thành này trấn hung sát chi khí. Tôn Bất Miên đẩy trên sống mũi tiểu viên tính dâm, ta vừa mới tiến tòa thành này trấn thời điểm, liền cảm giác được cực kỳ chẳng lành hung sát chi khí, cơ hồ trải rộng nơi này mỗi một nơi hẻo lánh, loại này dấu hiệu bình thường chỉ có tại đại thái phát sinh lúc mới có thể xuất hiện, mà lại một khi xuất hiện, thập tử vô sinh. Trần Linh không nghĩ tới, Tôn Bất Miên vậy mà từ vào thành một khắc này liền có cảm ứng, hắn lắc đầu nói ra, ta sẽ không cảm ứng các hùng, bất quá, vừa rồi ta cùng cái kia không vong giao thủ. Trần Linh đem mình cùng không vong lúc giao thủ, song phương đối thoại lặp lại một lần, nhất là đối phương câu kia cứu không được tất cả mọi người để hắn khắc sâu ấn tượng. Thẩm Nan sau khi nghe xong, biểu lộ lập tức có chút cổ quái. Không vong, nguyên lai bọn hắn là quỷ đạo cổ tàng sứ giả, người cũng đã gặp. Thẩm Nan khẽ gật đầu, ừm, ta không riêng gặp qua, ta còn cùng bọn hắn giao thủ qua. Bất quá, không phải ngươi nói cái kia không vong, hẳn là một cái khác quỷ đạo cổ tàng sứ giả. Chương 1177, quỷ môn chương 1177, quỷ môn ngươi cũng cùng bọn hắn giao thủ qua. Trần Linh hơi kinh ngạc. Thời gian trước, ta trải qua một trận địa chấn. Thẩm Nan đôi mắt bên trong hiện lên một vòng phức tạp, trận kia địa chấn rất nghiêm trọng, ta đã mất đi phụ thân ta, cũng là tại thời điểm này, ta nắm giữ na lực lượng. Ta không xác định kia là mộng cảnh vẫn là hiện thực, ta chỉ nhớ rõ, giống như có người trên mặt đất chấn khu vực trên không đứng đấy, mặc một bộ trắng bệnh quần áo, khỏe mắt giống như là người nhà, cảm giác giống như là đang cười, nhưng lại giống như không có. Về sau, ta ở trong mơ cùng hắn đánh một trận, lúc đầu ta là đánh không lại, nhưng là về sau có vô cùng hí hai viên thần đạo tinh từ không trung sáng lên, ta cũng cảm giác lực lượng đột nhiên bừng lên, bắt hắn cho đuổi chạy. Nghe được cái này, Trần Linh lập tức liền nhớ tới Thẩm Nan thành na trận kia động đất. Trận kia kinh khủng tai nạn bên trong, chỉ xuất hiện một vị người hy sinh, cái khác bị chôn dưới đất người đều tại kỳ tích bên trong còn sống. Hiện tại xem ra, những người kia còn sống cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái kia đúng là quỷ đạo cổ tàng sứ giả, bất quá không phải không vong mà là nhanh vui. Tôn Bất Miên nghe được liên quan tới người kia thần sắc miêu tả, lập tức trả lời. Nhanh vui. Quỷ đạo cổ tàng, hết thể có 6 vị sứ giả, bọn hắn bản thể đều tại quỷ môn về sau bình thường sẽ không rời đi. Làm nào đó khu vực sắp phát sinh đại quy mô tử vong, ý niệm của bọn hắn liền sẽ giáng lâm, bảo đảm tất cả vong hồn đều có thể tiến vào quỷ môn về sau. Dù sao vong hồn số lượng quá nhiều, vạn nhất xuất hiện lỗ hổng, liền sẽ biến thành dương gian du hồn, ảnh hưởng quỷ đạo vận hành. Nguyên lai ta lúc đầu gặp chỉ là bọn hắn ý niệm. Thẩm Nan như có điều suy nghĩ. Trần Linh nhớ tới vừa rồi không vong, người bình thường xác thực không nhìn thấy sự tồn tại của đối phương, nếu không phải hắn cũng có được na lực lượng, chỉ sợ cũng không cách nào trông thấy, không cách nào đụng vào na lực lượng vốn là xen vào hí vu ở giữa, tiêu thai trừ bệnh, có thể giải trăm khó, cùng quỷ đạo sứ giả đối lập. Nhưng ở tiên su giới vực lúc không vong, không chỉ có thể bị tất cả mọi người trông thấy, còn có thể bị tất cả mọi người công kích, cái kia hẳn là không vong bản thể. Còn có một điểm, ta cảm thấy kỳ quái. Trần Linh nhớ lại vừa rồi không vong trong nháy mắt biến mất hình tượng, nhíu mày, ta cùng không vong giao thủ về sau, thân thể của hắn chui vào đại địa, trong nháy mắt liền biến mất. Ý niệm của bọn hắn, có được loại này khoảng cách cực dài Nazi năng lực sao? Nazi là có, nhưng hắn biến mất, không phải là bởi vì cái này. Tôn Bất Miên biểu lộ có chút nghiêm túc, hắn giơ tay lên, chỉ dưới chân đại địa, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta bây giờ vừa vặn liền đứng tại quỷ môn phía trên. Câu nói này vừa ra, Trần Linh cùng Thẩm Nan đều ngẩn ở đây tại chỗ. Ngươi nói là Nô Sơn tiểu trấn dưới mặt đất chính là quỷ đạo cổ tàng? Rất nhiều năm trước ta xông qua quỷ đạo cổ tàng, nhưng khoảng cách quá lâu, vị trí cụ thể ta đã nhớ không rõ, lại thêm Thương Hải Tam Điển, địa hình địa vật cũng cùng qua đi hoàn toàn khác biệt. Tôn Bất Miên dừng lại một lát, bất quá quỷ môn các hung khí tức phi thường đặc thù, nơi này hung sát chi khí quá nặng, cơ hồ triệt để che đậy quỷ môn tự thân khí tức, ta đều kém chút không nhận ra được. Cái kia Nô Sơn tiểu trấn tai nạn liền cùng quỷ đạo cổ tàng tương quan. Thẩm Nan cao mày, theo lý thuyết quỷ đạo cổ tàng chỉ là phụ trách quỷ đạo vận hành, sẽ không can thiệp ngoại sự phát triển, nhưng nơi này hung sát chi khí thật sự là tới kỳ quặc, ta cũng không tốt phán đoán nó đầu nguồn đến tột cùng ở nơi nào. Ba người đồng thời lâm vào trầm tư. Có lẽ 749 cục trưởng sẽ biết một ít chuyện. Trần Linh đột nhiên mở miệng. Hai người khác đồng thời nhìn về phía hắn. Trần Linh tiếp tục giải thích, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? 749 cục vì cái gì hết lần này tới lần khác đem đại hội tuyên chỉ định ở chỗ này? Thập tử vô sinh hung thần chi địa, lại là quỷ đạo cổ tàng quỷ môn ở tại. Cái này không khỏi cũng quá đúng dịp. Trần Linh nói rất đúng, cùng nói chúng ta ở chỗ này đoán mò, không bằng trực tiếp đến hỏi hắn. Thẩm Nan gật đầu. Vậy liền giao cho ngươi. Tôn Bất Miên lúc này mở miệng. Thẩm Nan, ta không muốn cùng tên kia liên hệ, Trần Linh lại là tội phạm truy nã, chỉ có ngươi đi thích hợp nhất. Tôn Bất Miên bất đắc dĩ buông tay. Cũng được. Thẩm Nan mắt nhìn thời gian, một hồi tiệc tối nên bắt đầu, ta nhìn hắn ban đêm có thể hay không nhiệt thân, nếu như hắn tới, ta liền đi tìm hắn tâm sự. Cái gì tiệc tối? Trần Linh nghi hoặc hỏi. Mỗi lần họp, 749 cục đều sẽ xử lý một trận bày tiệc mời khách tiệc tối, xem như tại chính thức họp trước mọi người cùng nhau giao tế một chút, miễn cho bầu không khí quá nghiêm khắc tốt đứng đắn. Nghe được cái này, Trần Linh nhạy cảm bắt được cái gì, tất cả khách quý đều sẽ đi sao? Cơ bản đều sẽ đi, 749 cục mặt mũi vẫn là đến cho, thế nào? Trần Linh trầm ngâm một lát, ánh mắt chậm rãi đảo qua hai người, các ngươi, nghe nói qua Đế Thần Đạo sao? Nơi này chính là Ngô Sơn A. Tô Chi Vi, Dương Tiêu hai người theo thứ tự xuống xe, nhìn trước mắt bao phủ tại hơi nước sương mù ở giữa mông lung thành trấn, đôi mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Ta coi là sẽ càng thêm hiện đại hóa một chút. Dù sao cũng là trong núi thành trấn, cũng không phải du lịch lôi cuốn địa khu, như bây giờ đã coi là không tệ. Tô Chi Vi nhìn về phía nơi xa tòa kia cao ngất bệnh viện cao ốc, chỉ bệnh viện vẫn là rất ra dáng. Đã nhiều năm như vậy, biến hóa sát thực không nhỏ. Lục Tuần cuối cùng xuống xe, ánh mắt chậm chạp đảo qua bốn phía, giống như là tại đem tình cảnh trước mắt cùng trong trí nhớ từng cái so sánh, đường biến chiều rộng, cao lầu trở nên nhiều hơn. Cũng không biết năm đó những người kia còn ở đó hay không nơi này. Trần Đạo tới rồi sao? Vừa mới phát tới tin tức, Trần Đạo đã vào ở Sẽ Tiên Tân Quán. Sẽ Tiên nhà khách. Lục Tuần hơi kinh ngạc, nhà này nhà khách thế mà còn không có đóng cửa à? Số tuổi giống như so ta đều lớn rồi. Lập tức Lục Tuần giống như là nghĩ tới điều gì, tự mình gật đầu, cũng thế. Nô Sơn tiểu trấn không có gì du khách ngoại địa, đoán chừng một mực không có xây ra dáng khách sạn, ngoại trừ Sẽ Tiên nhà khách, cũng không có gì địa phương có thể ở. Vậy chúng ta đêm nay ở đây. Sẽ Tiên nhà khách chúng ta là ở không được nữa, đoán chừng Tôn cục bọn hắn cũng sẽ ở đâu, vạn nhất nhìn thấy chúng ta, sự tình liền phiền toái. Vụ ở đâu Lục tiến sĩ nhà? Nhà ta vứt bỏ quá nhiều năm, đoán chừng đều đã không có ở đây. Lục Tuần suy tư một lát, ta nhớ được Sẽ Tiên nhà khách bên cạnh, còn có cái Liên Hoa nhà khách, là ta một cái cứu mở, mặc dù điều kiện không bằng Sẽ Tiên nhà khách, nhưng đối phó với lấy ở một hai ngày cũng không có vấn đề. Cũng được. Tô Chi Vi gật gật đầu, cách Sẽ Tiên nhà khách gần một chút, hành động cũng sẽ dễ dàng hơn. Lục Tuần ba người không có kéo dài, trực tiếp liền hướng Liên Hoa nhà khách đi đến. Tại Lục Tuần dẫn đầu dưới, bọn hắn rất nhanh liền tìm được tân quán vị trí. Nói là nhà khách, kỳ thật càng giống là hai cái cũ nát cửa hàng đã thông về sau, treo cái tân quán chiêu bài, bên ngoài mặt chính cũ nát không chịu nổi, thậm chí không bằng đại bộ phận nhà khách. Lục Tuần đẩy cửa vào, mở tối quầy hàng về sau, một cái năm 60 tuổi nam nhân ung dung ngáp một cái. Nhìn người tới, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó không xác định mở miệng. Tiểu Tuần. Chương 1178, tùy tùng Trần Linh chương 1178, tùy tùng Trần Linh đã lâu không gặp, cứu cứu. Lục Tuần nhìn trước mắt hơi có vẻ nam nhân xa lạ, ánh mắt có chút phức tạp. Thật là ngươi, ngươi trở về rồi. Nam nhân lập tức đứng dậy, đi lên trước quan sát tỉ mỉ chạm đất heo, cho đến lúc này, Lục Tuần mới thấy rõ ràng hắn tóc trắng hỗn hợp thái dương, cùng khỏe mắt từng đạo khắc sâu nếp nhăn. Ngươi cũng lớn như vậy. Năm đó, ngươi vẫn là cái tiểu bất điểm đâu. Nam nhân ngữ khí tràn đầy cảm khái, trước đó ta liền nghe người nói, ngươi lớn lên làm nhà khoa học, trả lại TV cùng báo chí. Đúng. Cái kia báo chí ta còn giữ đâu? Ngươi đợi ta tìm xem. Ta tìm xem. Nam nhân quay đầu tại dưới quầy lục tung tìm kiếm lấy cái gì, sau đó không lâu, một chương nhăn nhăn nhún nhún báo chí bị đặt lên bàn, trong đó có một cái trang địa, chính là Lục Tuần tại Thiên Văn Quan chắc chạm thăm hỏi, mặt trên còn có một chương tuân tú ảnh chụp. Nam nhân đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát trên báo chí Lục Tuần ảnh chụp, vừa cẩn thận dò xét trước mắt Lục Tuần bản nhân, đôi mắt bên trong hiện ra hồi ức, ai nha. Dung mạo ngươi cùng ngươi mụ mụ quá giống, đặc biệt là đôi mắt này, càng lớn lên càng giống. Nghe được cái này, Lục Tuần chân mày hơi nhíu lại. Nam nhân giống như là ý thức được cái gì, lập tức nói sang chuyện khác, "Tiểu Tuần à, ngươi lần này trở về, đến làm một ít chuyện, xong xuôi liền đi." Lục Tuần mắt nhìn phía sau thang lầu, "Còn có gian phòng sao?" Nam nhân sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, "A, có. Bất quá chỉ có hai gian, các ngươi." Nam nhân nhìn xem Lục Tuần sau lưng Dương Tiêu cùng Tô Chi Vi hai người, thần sắc có chút do dự. Hai gian liền hai gian. Lục Tuần từ trong ngực móc ra mấy trương tiền mặt, đặt lên bàn, phiền phức cứu cứu. Ai u, tiểu Tuần ngươi đây là làm gì? Nam nhân biến sắc, vội vàng đem cái kia mấy trương tiền mặt còn cho Lục Tuần, đều là người trong nhà, còn muốn tiền gì à? Trực tiếp ở là được rồi. Lục Tuần lông mày càng nhăn càng chặt, hắn đem tiền đẩy trở về, không thể nghi ngờ lên tiếng lần nữa, làm như thế nào tính, liền tính thế nào. Nam nhân gặp đây, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng đắng chát, hắn dây rủa hồi lâu, vẫn là đem tiền thu nhập trong tủ, đồng thời đưa ra hai thanh chìa khóa, vậy được rồi. Tháng 2 năm 01 cùng tháng 2 năm 02, có gì cần, cứ việc gọi ta. Ừm. Lục Tuần cầm hai thanh chìa khóa, quay người hướng thang lầu đi đến, Dương Tiêu cùng Tô Chi Vi gặp đây, theo sát phía sau. Ba người bước chân giẫm tại cũ kỹ trên ván gỗ, phát ra két két tiếng vang chờ đến triệt để tiến vào lầu 2 hành lang về sau. Dương Tiêu mới nhịn không được hỏi, Lục Tuần, ngươi với cứu cứu ngươi, giống như không phải rất quen. Lục Tuần ừ một tiếng, bình tĩnh mở miệng, khi còn bé, cha mẹ ta vụng trộm mở sòng bạc ngầm, kiếm lời không ít tiền, năm đó cái này liên hoa nhà khách, chính là ta mẹ mở cho hắn. Về sau sòng bạc bị bừng, hai người bọn họ đều bị trộm tới ngồi tù, ta cũng bị một nhóm người con buôn cho buộc đi. Nhóm người kia con buôn, là năm đó cha mẹ ta cựu ra một chồng, dự định tại trên người của ta trả thù, kết quả bị ta tìm tới cơ hội trốn thoát. Cảnh sát lúc đầu muốn đem ta chuyển túc đến mấy cái này nhà cậu, kết quả bọn hắn bởi vì e ngại cha mẹ ta ở trong xã hội cửu gia, không có một cái nào nguyện ý thu ta. Cuối cùng, chỉ có thể đem ta đưa đến cô nhi viện đi. Nghe được cái này, Dương Tiêu cùng Tô Chi Vi đều ngẩn ở đây tại chỗ. Phù mẫu phạm pháp, song song ngồi tù, bị bọn buôn người bắt cóc, thân thích không người dám thu lưu, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến cô nhi viện. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ Lục Tuần tiến sĩ, lại còn có một đoạn như vậy quá khứ. Lục Tuần đối với mình quá khứ, tựa hồ cũng không thèm để ý, hắn bình tĩnh đem chìa khóa cắm vào khóa cửa bên trong, tiếp tục nói, bất quá ta cũng không hận bọn hắn, tại loại này tình huống phía dưới, ai cũng sẽ sợ hãi, đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa cũng là nhân chi thường tình. Nếu như không phải bọn hắn đều cự tuyệt ta, ta cũng sẽ không tiến nhập cô nhi viện, càng sẽ không tiếp xúc đến thiên văn học. Chắc không được ngươi nhất định phải cho hắn tiền. Tô Chi Vi thở dài, loại tình huống này, không ai nợ ai, đúng là tốt nhất ở chung phương thức. Cung cụ, cửa phòng mở ra, một trận cũ kỹ tấm ván gỗ mùi nấm mốc sông và muối. Lục Tuần chậm rãi đi vào trong đó, thở dài một hơi, nơi này dừng chân điều kiện so ta tưởng tượng còn muốn ác liệt. Ngoại trừ chúng ta, thật còn có những người khác ở nơi này sao? Dương Tiêu mắt nhìn phòng vệ sinh múc meo trần nhà, đồng dạng cao mày, thật không biết bọn hắn là thế nào nghĩ. Tô tiến sĩ, ngươi nhìn một chút cái nào gian phòng tương đối sạch sẽ một điểm, ngươi ở gian kia, ta cùng Dương Tiêu ở một gian khác là được. Lục Tuần đem hai thanh chìa khóa đều đưa cho Tô Chi Vi. Ta đều được, liền gian này đi. Dù sao, chúng ta cũng không phải đơn thuần đến dừng chân. Tô Chi Vi đi thẳng tới bên cửa sổ, hai tay đẩy ra cũ kỹ cửa sổ, theo một tiếng kít cắt nhẹ vang lên, mông lung yên vũ hôn tạp hàn phòng, đem món kia màu trắng quần áo luyện công thổi nhẹ nhàng phát động. Từ góc độ này nhìn lại, tại đường đi một bên khác, sẽ tiên tân quán chính đại rõ ràng tích có thể thấy được. Trần đạo, chúng ta vào ở cách vách người liên hoa tân quán. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động nhảy ra tin tức, Trần Linh đơn giản hồi phục về sau, liền đem nó thu hồi. Đã Lục Tuần đám người đã vào chỗ, dưới mắt trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là tìm tới trừ thường thanh vị trí. Trần Linh hiểu rõ Doanh Phúc tính cách, hắn cho dù tại cực kỳ nguy hiểm vô cực giới vực, đều đem A Thiển mang theo trên người, nói rõ hắn quen thuộc đem người trọng yếu hoặc vật tùy thân an trí. Mà trừ thường thanh tuyệt đối không có khả năng bị hắn an trí tại sẽ tiên nhà khách, bởi như vậy, kỳ thật tìm kiếm phạm vi đã nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, tìm kiếm trừ thường thanh là Lục Tuần đám người nhiệm vụ, bây giờ Trần Linh còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trần Linh đầu ngón tay ở dưới cằm nhẹ nhàng xé ra, cả người lắc mình biến hóa, thành một người mặc màu đen đường trang đích thanh niên, trang phục cơ hồ cùng Tôn Bất Miên cùng khoảng, nhưng nhan sắc càng thêm kiêm tốn, chợt nhìn cực kỳ giống Tôn Bất Miên từ nước ngoài mang về gã sai vặt. Không tệ, chính là vị này mà. Tôn Bất Miên nhìn thấy trong kính Trần Linh, nhịn không được vỗ tay. Ngươi xác định có thể mang ta vào sân, đúng không? Nhất định. Trần Linh gật gật đầu, mắt nhìn đồng hồ trên tường, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Một lát sau, hắn lại lần nữa mở mắt, đã lại tại dung hợp phái học tập một tháng, lần này cùng lúc trước so sánh, ngược lại là không có tiểu tụy như vậy. Dù sao Trần Linh biết đêm nay muốn đối phó Doanh Phúc, đặc biệt sớm hai cái ban đêm ngủ sớm dậy sớm, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Đi thôi. Trần Linh quay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Mới vừa đi hai bước, hắn liền bị Tôn Bất Miên kéo lại, cái sau mang theo tiểu viên kính dâm, xách một tiếng, thế nào, quên mình bây giờ là thân phận gì rồi? Thật không có nhãn lực độc đáo. Trần Linh. Nói xong, hắn liền hai tay chắp sau lưng, một bên cuộn lại xuyên, một bên nên ngang hướng cuối hành lang đi đến. Trần Linh liếc mắt, yên lặng đem thủ này ghi tạc dung hợp phái Tôn Bất Miên trên đầu, lặng yên đi theo phía sau hắn. Chương 1179, tân khách hội tụ chương 1179, tân khách hội tụ bệ hạ, tiệc tối đã bắt đầu. Hàng tướng mắt nhìn thời gian, chậm rãi đi đến đang ngồi lấy nghỉ ngơi Doanh Phúc sau lưng, nhẹ giọng mở miệng, Phó Khôn cùng Trịnh Chỉ Tình đã nhập tọa, liền chờ chúng ta. Doanh Phúc chậm rãi mở ra hai con ngươi, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng mờ mịt. Hàng tướng bắt được cái này bôi nhỏ bé biến hóa, bệ hạ, là thời đại kia lại gặp được phiền phải sao? Xảy ra chút biến cố. Doanh Phúc tựa hồ cũng không tính hướng Hàn tướng càng nhiều lộ ra, chỉ là chậm rãi đứng dậy, kế hoạch của chúng ta phải nắm chắc. Doanh Phúc đem Hàn tướng đưa tới kính mắt đeo lên, một lần nữa thu liễm trên người đế vương chi khí, từ tấm gương cái bóng nhìn lại, giống như là vị khí vũ bất phàm tuổi trẻ sinh viên. Hàn tướng cũng thu thập một chút ăn mặc, liền đẩy cửa đi ra ngoài, Doanh Phúc bình tĩnh theo sau lưng. Chấm. Ta còn là lần thứ nhất tham gia thời đại này tối, nhưng có cần thiết phải chú ý địa phương. Doanh Phúc đột nhiên hỏi. Hàn tướng cẩn thận nghĩ nghĩ, lần này tiệc tối tương đối không có chính thức như vậy, tựa hồ là Ngô Sơn đặc sắc tiểu hòa nổi, mỗi người đều có một cái chỗ ngồi, 749 cục chủ sự tiệc tối từ trước đến nay đều rất tỉ mỉ, sẽ sớm tại mỗi cái trên chỗ ngồi dọn xong hàng hiệu, đến lúc đó chỉ cần dò số chỗ ngồi liền tốt. Trừ cái đó ra, chỗ ngồi đại khái suất là dựa theo bối phận cùng giai vị sắp xếp. Vậy, ngươi bây giờ thân phận là học sinh của ta, hẳn là sẽ được an bài ở bên cạnh ta. Lẽ ra nên như vậy. Doanh Phúc khẽ gật đầu, ta nhớ được ngươi đã nói với ta, tại 749 cục tay không bên trong, ngươi là tư lịch giá nhất cái kia. Cho nên, chỗ ngồi của chúng ta sẽ ở phía trước nhất. Cái này, Hàn tướng biểu lộ có chút xấu hổ, nếu là đặt ở dĩ vãng, xác thực như thế. Nhưng lần này không giống nhau lắm. Chỗ nào không giống? Nghe nói lần này, có vị tư lịch già hơn tiên sinh từ hải ngoại trở về. Hàn tướng dừng lại một lát, tại ngươi tìm tới ta trước đó, ta đã từ 749 cục về hưu rất nhiều năm, cho nên cùng vị tiên sinh kia chưa từng gặp mặt. Bất quá ta nghe nói, liền ngay cả Tôn Trọng Lương khi còn bé đều nhận được ân huệ của hắn, hắn lịch sử thậm chí so 749 cục càng thêm lâu dài. Ồ, còn có loại nhân vật này. Doanh Phúc tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Đúng vậy, hắn cũng tại danh sách kia bên trong, một hồi đến hiện trường, ta cho ngươi xác nhận một chút. Vừa nói, hai người đã xuống lầu, đi tới tiệc tối hội trường lối vào, 4-5 vị Âu phục dày ra 749 cục nhân viên công tác, ngay tại cổng đăng ký quý khách. Mấy người kia nhìn thấy Hàn tướng đâm đầu đi tới, lập tức cung kính mở miệng, "Hàn tiên sinh, ngài đã tới." "Ừm." Hàn tướng khẽ mút cằm, khí chất đã cùng tại Doanh Phúc trước mặt khác biệt, cả người tản ra nhàn nhạt cảm giác các bách, hắn hướng trong hội trường nhìn thoáng qua, "Đã bắt đầu sao?" "Đại bộ phận tân khách đều đến, bất quá muốn chờ ngài cùng một vị khác tiên sinh đến mới bắt đầu." "Vị trí đâu?" "Đều an bài cho ngài tốt." Nhân viên công tác mắt nhìn Hàn tướng sau lưng Doanh Phúc, túi đầu bắt đầu lật sách danh sách, "Vị này chính là ngài tùy hành học sinh. Danh tự gọi là Lý Phúc." "Đúng, là ta." Doanh Phúc nhàn nhạt trả lời. Hàn tiên sinh thật sự là học trò khắp thiên hạ. Nhân viên công tác không dám thất lễ, lập tức dùng tay làm dấu mời, "Ta đến mang hai vị nhập tọa đi, mời đi theo ta." Đang làm việc nhân viên dẫn đầu dưới, hai người trực tiếp đi vào hội trường. Nói là hội trường, nhưng nhìn càng giống là 749 cục trực tiếp bao xuống sắt vách tiệc cơm, đem nguyên một tầng đều làm tiệc tối khu vực, tuy nói trang trí có chút cũ cũ, nhưng đầy đủ rộng rãi. Trong hội trường là một tòa không nhỏ hình vuông sân khấu, bốn phía từng vòng vây đầy rất nhiều độc lập bàn nhỏ, các tân khách ngồi xếp bằng trên mặt đất, bàn nhỏ bên trên nồi lẩu ngay tại ủng hộ cục bốc hơi nóng. Lại phối hợp trang trí bên trên đặc hữu dân tộc địa vực phong cách, rất như là dân tộc thiểu số ca múa yến. Doanh Phúc cũng là lần đầu tiên gặp loại này đến hội hình thức, thấu kính sau hai con ngươi không ngừng quan sát đến bốn phía. Cùng lúc đó, Hàn tướng thấp giọng nói ra, 749 cục hàng năm đại hội, đối ngoại tuyên bố đều không phải là di văn hóa đại hội, cho nên tiệc tối bố trí phương diện cũng sẽ càng thiên về tại văn hóa đặc sắc, hàng năm hình thức cũng không giống nhau. Doanh Phúc khẽ gật đầu. Hàn tướng cùng Doanh Phúc vừa vào sân, liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, trong đó tuyệt đại bộ phận người đều chú ý điểm đều tại Hàn tướng trên thân, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Đối bọn hắn mà nói, Hàn tướng là bọn hắn tiền bối, lão sư, càng là thời gian trước thanh danh lan truyền lớn thư thần đạo truyền kỳ. Mãi mãi, lão đầu kia là ai? Diêu Thanh một bên uống vào trên bàn Coca-Cola, một bên nhỏ giọng hỏi. Hắn là Hàn Thứ Chi, thời đại này thư thần đạo đỉnh phong, cũng là mãi mãi đối thủ cũ. Tiêu Xuân Bình nhìn xem chậm rãi đi tới Hàn tướng, giống như là nhớ tới quá khứ, tự rêu cười cười, thời gian trước, hai chúng ta còn trẻ thời điểm, cũng không có ít bởi vì thư thần đạo cùng thanh thần đạo lý niệm sinh ra ma sát. Về sau lớn tuổi, cũng tranh bất động, liền đều về hưu. A nguyên lai là mãi mãi đối thủ một mất một còn. Diêu Thanh lập tức hướng về Tiêu Xuân Bình, âm dương quái khí mà nói, ta liền nói nhìn lao đầu kia không vừa mắt. Còn có phía sau hắn người nam kia, xem xét chính là cái hàng hóa chuyên trở. Tiêu Xuân Bình cười ha ha một tiếng, tràn đầy nếp nhăn bàn tay cưng chiều sờ lên Diêu Thanh đầu, không hổ là mãi mãi cháu ngoan. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, Hàn tướng cùng Doanh Phúc đã trải qua bọn hắn trước bàn, cái trước dư quang ngắm đến Tiêu Xuân Bình, khẽ di một tiếng, Tiếu lao sư, đã lâu không gặp. Tiêu Xuân Bình từ sau cái bàn đứng người lên, cùng Hàn tướng duỗi ra tay cầm cùng một chỗ, ai nha. Ngươi nói nhiều năm như vậy không thấy, chúng ta đều già rồi. Vừa rồi liếc mắt nhìn thấy ngươi, đều kém chút không nhận ra được. Ha ha, Tiếu lao sư nói đùa, ta cái này ngày bình thường vẫn là rất chú trọng bảo dưỡng, các học trò ta gặp ta, đều nói ta tuổi trẻ. Ngược lại là Tiếu lao sư, nhìn về hưu về sau, sinh hoạt áp lực vẫn là rất lớn a. Hàn tướng khắp khuôn mặt là Tiếu Dung. Ngươi này à, liền phải chịu già, tự mình đem tóc trắng nhuộm thành màu đen có thể tính không lên bảo dưỡng. Tiêu Xuân Bình cũng cười nói. Hàn tướng khoẹt miệng cứng đờ, liền rất tự nhiên mang nói chuyện để, đây là tôn tử của ngươi sao? Đúng vậy a. Ta cháu ngoan Diêu Thanh. Tiêu Xuân Bình một bên sờ lấy Diêu Thanh đầu, một bên cười nói, nho nhỏ niên kỷ, liền giống như ta đi đến thanh thần đạo, ta liền nói dẫn hắn đến Ngô Sơn đại hội thấy chút việc đời. Ta là cảm thấy, cái này rộng tung lưới thu học sinh lại nhiều nhưng lại không chịu trách nhiệm, còn không bằng dốc lòng vun trồng một mầm mống tốt, Hàn lão sư, ngươi nói đúng không? Hàn tướng khỏe miệng Tiếu Dung dần dần biến mất, nhưng vẫn là không thèm để ý khoát khoát tay, Tiếu lão sư, bọn nhỏ cũng còn tuổi trẻ, về sau phát triển thế nào a? Thật đúng là khó mà nói. Doanh Phúc ánh mắt rơi vào thiếu niên Diêu Thanh trên thân, biểu lộ có chút vi diệu. Chín quân thời đại thanh thần đạo khôi thủ, hồng trần giới vực vị thứ nhất bán thần, phụ sinh hội thủ tịch Diêu Thanh, hắn tự nhiên vẫn là nhận biết. Chỉ là Doanh Phúc không hiểu, rõ ràng tự mình không cùng thiếu niên Diêu Thanh đánh qua đối mặt, vì sao Diêu Thanh một mực không có hảo ý nhìn mình chằm chằm. Chương 1180, bao làm, huynh đệ. Chương 1180, bao làm, huynh đệ. Hàn tiên sinh, ngài mời ngồi vào đi. Nhân viên công tác chỉ vào Tiêu Xuân Bình bên cạnh không bị nói. Hàn tướng khẽ gật đầu, liền tại Tiêu Xuân Bình bên cạnh ngồi xuống. Doanh Phúc vị trí tại Hàn tướng phía sau, vừa bạn cùng với Diêu Thanh. Dù sao một cái là Hàn tướng mang tới học sinh, một cái là Tiêu Xuân Bình mang tới cháu trai, đều thuộc về trọng yếu khách quý gia thuộc. Ngồi xuống về sau, liền có một đợt lại một nhóm người tiến lên cùng Hàn tướng bắt chuyện. Hàn tướng đối với cái này ngược lại là hết sức quen thuộc, cầm một chiếc chén rượu, liền cùng những người khác chuyện trò vui vẻ, giống như là một vị rất có danh vọng lão giả đang chỉ điểm hậu bối. Về phần ngồi sau lưng hắn Doanh Phúc, liền hoàn toàn không ai quấy rối, cái này cũng chính phù hợp Doanh Phúc mong muốn. Đương nhiên, xem gian hắn Diêu Thanh ngoại trừ. Doanh Phúc ánh mắt lần lượt lướt qua những cái kia quý khách, cuối cùng rơi vào đối diện còn sót lại bàn trống phía trên. Bởi vì Hàn tướng vị trí đã tương đương gần phía trước, bên cạnh chính là lối đi nhỏ, cho nên số một vị trí ngay tại Hàn tướng chính đối diện, lại bên cạnh chính là 749 cục trưởng Tôn Trọng Lương. Tôn Trọng Lương tựa hồ đã sớm tới, một người ngồi ở kia uống vào rượu buồn, nhíu mày, giống như là có tâm sự gì. Bây giờ phóng nhãn toàn bộ tiệc tối hội trường, chỉ có một cái bàn là trống không, hơn nữa nhìn điệu bộ này, chỉ cần cái bàn kia chủ nhân không đến, tiệc tối liền sẽ không sớm bắt đầu. Cái này khiến Doanh Phúc đối cái bàn kia chủ nhân thân phận cảm thấy càng phát ra hiếu kỳ. Đúng lúc này, một cái nhân viên công tác đầu đầy mồ hôi, vội vàng từ cổng chạy vào, thẳng đến Tôn Trọng Lương trước mặt. Cục trưởng, ngài mau đi xem một chút đi. Vốn là tâm tình không tốt Tôn Trọng Lương ngẩng đầu, chuyện gì? Hoảng hoảng trương trương. Là Tôn tiên sinh, hắn muốn dẫn một cái không có sớm đăng ký, cũng không có xác minh thân phận tùy tùng ra trận. Chúng ta nói với hắn cái này không hợp quy củ, để hắn đem tùy tùng ở lại bên ngoài chờ, hắn không nghe à? Hiện tại hắn la hét muốn về Mỹ quốc, chúng ta một đám người ở bên ngoài cản hắn, đều nhanh ngăn không được. Tôn Trọng Lương, nghe được Tôn tiên sinh về Mỹ quốc mấy chữ này, Tôn Trọng Lương đã cảm thấy đau cả đầu, hắn bất đắc dĩ khoát khoát tay, được rồi, để bọn hắn vào đi, cho Tôn tiên sinh bên cạnh lại nhiều thêm một cái bàn. Cái này, tốt a. Nhân viên công tác đội vàng hành động, đã hấp dẫn không ít người chú ý. Bọn hắn nghi hoặc nhìn hắn cùng Tôn cục giao lưu xong sau, đầu đầy mồ hôi lại chạy trở về cổng, nhao nhao bắt đầu bàn luận xôn xao cái gì. Mấy giây sau, nhân viên công tác liền cung kính mang theo hai người đi tới. Ở phía sau hắn, một người mặc đường trang đích thanh niên hoảng hoảng du du đi vào hội trường, một bên vuốt vuốt không biết làm bằng vật liệu gì một xuyên, một bên dùng trên sống mũi tiểu viên kính dâm ung dung đảo qua đám người. Khoe miệng của hắn vi vi nhếch lên, toàn thân trên dưới đều lộ ra bất cần đời khí chất. Liếc mắt nhìn qua, còn tưởng rằng là vị kia địa đạo thượng kinh thiếu gia đi ra ngoài trượt chim tới. Ở phía sau hắn cũng là một vị không đáng chú ý đường trang thanh niên, toàn thân màu đen, khuôn mặt bình thường, thuộc về là ném ở trên đường cái đều rất khó lại tìm ra người bình thường. Trong hội trường phần lớn người đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết hải ngoại tiền bối, nhìn thấy hắn vậy mà còn trẻ như vậy, trong lòng bị khiếp sợ tột đỉnh, trong lúc nhất thời tiếng thảo luận càng phát ra dày đặc. Hắn chính là vị kia Tôn tiên sinh. Cái này thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi đi. Không phải nói tư lịch của hắn thậm chí so Tôn cục còn già sao? Nghe đồn là giả. Các ngươi biết cái gì? Tôn tiên sinh là hí thần nói, khí thần đạo sẽ cải biến hình dạng ngoại hình rất bình thường a. Cũng thế, ta có thể làm chứng, mười mấy năm trước ta tham gia đại hội thời điểm gặp qua Tôn tiên sinh một lần, lúc ấy hắn liền dài dạng này. Nguyên lai là chú nhan thuật a, chắc không được nhìn còn trẻ như vậy. Thực tế niên kỷ hẳn là trên 100 tuổi a. Đám người đối Tôn bất miên suy đoán, liên miên bất tuyệt, mà trong đám người chỉ có một người ngoại lệ. Doanh Phúc nhìn xem nên ngang xuyên qua hội trường Tôn bất miên, biểu lộ giống như ăn phải con rồi khó coi. Doanh Phúc đương nhiên gặp qua Tôn bất miên, tại đế đạo cổ tàng thời điểm, gia hỏa này cũng không có ít gây phiền toái, bất quá từ đầu đến cuối, Doanh Phúc cũng không biết tên Tôn bất miên. Thằng đến nhìn thấy bản nhân, hắn mới phản ứng được. Đây không phải chín quân thời đại, Trần Linh người sao? Hắn chính là Tôn Bất Miên. Làm Tôn Bất Miên xuất hiện ở hội trường trong nháy mắt, Doanh Phúc đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Phải biết, Tôn Bất Miên là Trần Linh đồng bạn, mà Trần Linh cũng thời gian sử dụng thay mặt lưu trữ về tới thời đại này. Lúc này Tôn Bất Miên xuất hiện, có thể hay không thật trùng hợp? Doanh Phúc ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tôn Bất Miên cái kia không có đăng ký, hình dạng thường thường tùy tùng đôi mắt bên trong ánh sáng nhạt lấp lóe, không biết đang suy tư cái gì. Một giây sau, hắn liền lấy điện thoại cầm tay ra, từ sổ truyền tin bên trong tìm tới cái kia hai cái phụ trách trông coi trừ thưởng thanh học sinh đang muốn cứ gọi điện thoại, đầu ngón tay liền dừng ở giữa không trung. Không được, nếu như người kia thật sự là tên kia, vậy bây giờ liên hệ hai cái học sinh không thể nghi ngờ là tự bạo trừ thưởng thanh vị trí. Đáng chết. Doanh Phúc do dự hồi lâu, chỉ có thể đem từ bỏ lập tức để bọn hắn chuyển di trừ thưởng thanh suy nghĩ, đưa điện thoại di động một lần nữa thu vào, một bên thưởng thức nước trà trên bàn, một bên dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú lên Tôn Bất Miên hai người. Tôn Bất Miên nên ngang tại trên vị trí của mình ngồi xuống, cho bên cạnh Trần Linh một ánh mắt giống như là đang quét quang. Thế nào? Nói đem ngươi mang vào, liền mang vào đi. Trần Linh cũng không nghĩ tới, Tôn Bất Miên tại 749 trong cục địa vị vậy mà cao như vậy, chỉ cần đến một câu về Mỹ quốc cơ hồ chuyện gì đều có thể bãi bình, ngay cả chỗ ngồi đều được an bài tại Tôn Trọng Lương bên cạnh. Trần Linh không biết Tôn Trọng Lương, nhưng mỗi người trên bàn đều viết tên của mình. Chỉ có Trần Linh bàn của mình ngoại trừ. Trần Linh ngồi xuống về sau, ánh mắt liền cấp tốc đảo qua bốn phía. Rất nhanh, hắn liền thấy được Phó Khôn, Trịnh Chỉ Tình hai người, cùng trốn ở Hàn tướng sau lưng, ngụy trang tương đương bình thường Doanh Phúc. Doanh Phúc không phải hí thần nói, không có trở mặt năng lực, bởi vậy Trần Linh một mắt liền có thể nhận ra hắn, bất quá Trần Linh ánh mắt không có ở trên người hắn dừng lại, rất tự nhiên liền tìm tới, làm bộ cũng không nhận ra hắn. Sau đó, hắn yên lặng móc ra điện thoại, bắt đầu ở bảy bên trong phát tin tức. Bảy tên, con hát người một nhà Trần Linh, góc đông nam hàng thứ hai bên trái nhất, chính là đế thần đạo Thẩm Nan, ta nhìn thấy hắn, nhìn không có gì đặc biệt trở linh, hắn hẳn là cố ý thu liễm khí tức, không muốn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, sẽ bị hắn phát hiện Tôn Bất Biên, ta dựa vào hôm nay lại là tiểu hòa nổi. Sướng rồi. Ngôi sao mắt, Trần Linh Hảo vận liên tục lớn tây chít chít một hồi dựa theo kế hoạch, làm hắn một đợt, không có vấn đề à. Tôn Bất Biên, a, không phải đang dùng cơm thời điểm làm sao? Trần Linh, thêm 1000 kg Tôn Bất Biên, bao làm, huynh đệ. Điểm tán, nhìn thấy một đầu cuối cùng tin tức, Trần Linh yên lặng rời khỏi gờ giúp chat, sau đó điểm kích Dương Tiêu Ảnh Trần Dung, đơn giản gửi đi hai chữ, động thủ. Chương 1181, cậy ra lên mặt Tôn Bất Miên. Chương 1181, cậy ra lên mặt Tôn Bất Miên. Trần Đạo bên kia ngăn chặn Doanh Phúc. Theo điện thoại gửi thư tiếng vang lên, Dương Tiêu quét mắt màn hình, liền bụt một chút từ trên giường ngồi xuống. Một bên chờ lệnh Lục Tuần cùng Tô Chi Vi cũng cấp tốc đứng dậy, cái sau xuyên thấu qua cửa sổ mắt nhìn sẽ Tiên Tân quán phương hướng, mở miệng hỏi, cái khác mấy người kia đâu? Cũng kéo lại sao? Ngoại trừ cái kia hai cái đào tẩu sinh viên, Doanh Phúc những người khác tay cơ bản đều tại tiệc tối hiện trường. Vậy thì dễ làm rồi. Lục Tuần lúc này gật đầu, Nô Sơn tiểu trấn không lớn, nếu như Doanh Phúc thật mang trừ thường thanh tới, có thể giấu địa phương liền nhiều như vậy, ba người chúng ta chia ra tìm, một khi có manh mối, trực tiếp điện thoại liên hệ. Minh Mạch. Doanh Phúc nhân thủ đều tại tiệc tối, đúng là bọn họ cướp người thời cơ tốt. Đoán chừng Doanh Phúc vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, tự cho là tại Ngô Sơn đại hội đóng vai lấy thợ săn nhân vật hắn, vậy mà cũng đã trở thành dấu ở âm thầm một cái khác thợ săn con mồi. Lục Tuần ba người cấp tốc xuống lầu, ngay tại trên quầy thu dọn đồ đạc lão bản, nhìn thấy bọn hắn vội vàng ra ngoài, hơi sững sờ. "Tiểu Tuần a, các ngươi là muốn đi ăn cơm không?" Không đợi Lục Tuần trả lời, lão bản liền nhẹ giọng mở miệng, "Muốn hay không về nhà cậu cùng một chỗ ăn? Vừa vặn nhà cậu bên trong cũng mua không ít đồ ăn. Gọi ngươi các bằng hữu cùng một chỗ, chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên a. Ngươi mợ cũng rất muốn gặp ngươi một chút." Lão bản đôi mắt bên trong tràn đầy hãy náy cùng thần cầu. Đối với hắn mà nói, Lục Tuần không chỉ có là tự mình cái kia trở nên nổi bật cháu trai, càng là tự mình thân tỷ tỷ hải tử. Năm đó cự tuyệt thu dưỡng Lục Tuần thủy chung là tâm kết của hắn, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy Lục Tuần, phát ra từ nội tâm muốn làm những gì đền bù một chút đứa bé này. Lục Tuần dừng bước lại, nhìn về phía lão bản trong ánh mắt lóe lên một vòng phức tạp, "Thật có lỗi, cứu cứu, chúng ta còn có chuyện khác muốn làm. Người là sắt, cơm là thép, còn có chuyện gì có thể so sánh ăn cơm trọng yếu a? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ gầy." Dương Tiêu quét mắt thời gian, nhìn về phía Lục Tuần ánh mắt hết sức nghiêm túc, cái sau lập tức hiểu ý, đối hai người bọn họ gật gật đầu, "Các ngươi đi trước, vùng này giao cho ta." Dương Tiêu cùng Tô Chi Vi lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, phân biệt hướng về hai cái phương hướng khác nhau chạy tới. Trước đó, Lục Tuần đã thông qua trí nhớ của mình cùng trên bản đồ tìm kiếm, liệt ra tòa này tiểu trấn tất cả nhà khách, lạm bí lâu, vòng cầu các loại có thể trô giấu người, ba người chia ra tìm kiếm, hẳn là có thể có thu hoạch. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Lục Tuần chậm rãi quay người, đi đến lao bản trước quầy. Luôn có một số chuyện so ăn cơm quan trọng hơn. Lục Tuần dừng lại một lát, "Cứu cứu, nếu như ngươi thật muốn giúp ta làm chút gì, liền giúp ta tìm người đi." "Tìm người? Không có vấn đề." Lão bản lúc này vỗ vỗ bộ ngực, toàn bộ Ngô Sơn trấn liền không có cứu cứu ngươi ta kẻ không quen biết. Lục Tuần khẽ gật đầu, từ trong ngực tay lấy ra từ trên báo chí cắt may hạ trừ thường thanh ảnh chụp, nhẹ nhàng bày ở mặt bàn. "Ta muốn biết, gần nhất hai ngày người này có hay không vào ở qua Ngô Sơn nhà khách. Nói chung, vô luận nhà khách vẫn là khách sạn, sân khấu cũng không thể lộ ra ở khách tin tức, nếu như dựa vào Lục Tuần ba người tự mình một cái phòng tìm, kia là tương đương phiền phức, mà lại cực dễ dàng đánh cỏ động rắn. Nhưng bây giờ, nếu như có thể lợi dụng cứu cứu tại Ngô Sơn nhà khách ngành nghề bên trong giao thiệp, có lẽ có thể tiết kiệm đi phiền phức rất lớn." Lão bản từ ngăn tủ dưới đáy móc ra kính lao, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia ảnh chụp nhìn một hồi, trước mắt đột nhiên sáng lên. "Ta gặp qua hắn. Hắn ngồi tại trên xe lăn bị hai người trẻ tuổi đẩy. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng là người tàn tật. Hắn ở đâu?" Lão bản biểu lộ cổ quái nhìn Lục Tuần một mắt, "Tiểu Tuần a, người này là ai? Ngươi tìm hắn đến tột cùng có chuyện gì? Phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, ta nhưng không thể làm a. Hắn là bằng hữu ta, bị người bắt cóc đến nơi này." "Bắt cóc?" Lão bản sững sờ, nhíu mày xoắn xuýt hồi lâu sau, vẫn là lựa chọn tin tưởng Lục Tuần. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một thanh dự bị chìa khóa, nhẹ nhàng bày ở mặt bàn, sau đó im ắng dùng ngón tay chỉ trên lầu. 301. Tiệc tối hội trường. Doanh Phúc nhẹ nhàng nhấp ngụm trà nóng, trong ánh mắt ánh sáng nhạt lấp lóe, không biết đang suy tư điều gì. Hắn mắt nhìn thời gian, liền chậm rãi đứng dậy, đi đến Hàn tướng bên người, "Lão sư, ta muốn đi nhà vệ sinh." Hàn tướng khẽ giật mình, tựa hồ không rõ Doanh Phúc vì sao đột nhiên muốn rời khỏi, nhưng vẫn là gật đầu, "Ừm, đi thôi." Doanh Phúc đứng thẳng người đang chuẩn bị rời đi, sau một khắc, một thân ảnh lại đột nhiên bưng cú ngọn, đâm đầu đi tới. 3. Một con đựng đầy đồ uống cái chén bị đụng đổ trên mặt đất. "Ái chà chà." Người kia phát ra một tiếng khoa trương kinh hô, lập tức đưa tới chung quanh các tân khách chú ý, chỉ gặp một cái đường trang thân ảnh đang đứng tại cái kia, hai tay, quần áo, cùng quần tất cả đều bị đồ uống thấm ướt, chính dọn dọn hướng phía dưới thấm nước, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng chật vật. Doanh Phúc trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. "Không phải, ngươi tiểu bối này chuyện gì xảy ra?" Tôn Bất Miên cau mày, đem trên sống mũi tiểu viên kính râm kéo xuống, dùng một đôi phẫn nộ con ngươi trừng mắt Doanh Phúc, "Người lớn như vậy, đường cũng sẽ không đi sao?" Tôn Bất Miên gầm lên giận dữ, càng đem cơ hồ lực chú ý của toàn trường đều hội tụ ở chỗ này. Cách đó không xa Phó Khôn cùng Trịnh Chỉ Tình hai người, thấy cảnh này, biểu lộ càng là vô cùng đặc sắc. "Chuyện gì xảy ra? Em đẹp, bệ hạ làm sao lại đụng vào tên kia?" Doanh Phúc lúc này cũng phản ứng lại, kính đen sau hai con ngươi, không sợ chút nào Tôn Bất Miên phẫn nộ gào thét, ngược lại ẩn ẩn toát ra một tia đế vương tức giận. Doanh Phúc rất rõ ràng, tự mình vừa rồi căn bản liền không có đụng vào Tôn Bất Miên, là đối phương chủ động cầm cái chén đi tới, sau đó lấy cực nhanh thủ pháp buông tay dội cho tự mình một thân. Hắn cùng Tôn Bất Miên đối mặt trong nháy mắt, liền đoán được ra hỏa này mục đích, càng là như thế, Doanh Phúc thì càng tức giận kéo lên. Hắn đường đường hoàng đế, lại bị một cái con hát dùng loại này hạ lưu thủ đoạn dội nước bẩn. Ngươi nhìn cái gì vậy? Tôn Bất Miên trực tiếp đẩy Doanh Phúc một thành, để cái sau lảo đảo lui hai bước, kém chút trực tiếp đụng đổ Hàn tướng trước mặt tiểu hòa nội. Cái này hơi có vẻ ngang ngược cử động, trực tiếp gây chúng quanh vang lên trận trận tiếng nghị luận. Đụng vào người, không biết nói xin lỗi sao? Ngươi là nhà nào tiểu hải, cơ bản nhất lễ phép cũng đều không hiểu. Tôn Bất Miên lạnh giọng quát lớn, ngựa khí không giống như là người 20 tuổi khoảng trường thanh niên, ngược lại giống như là quyền uy tôn quý trưởng bối, tại dân dạy một cái không nói lễ phép tiểu bối. Doanh Phúc bị Tôn Bất Miên cái này đẩy, khí thế trực tiếp yếu đi một đoạn. Hắn nhìn chòng chọc vào khí thế khinh người Tôn Bất Miên, cặp kia ánh mắt lợi hại phảng phất đã nhìn thấu đối phương ngụy trang, nhìn thấy một cái cười đùa tí từng Tôn Bất Miên, đối diện tự mình điên cuồng trào phúng. Doanh Phúc lại thế nào ngụy trang, cũng là đế vương tâm tính, lúc nào nhận qua loại khuất phục này. Một sợi sát ý lạnh như băng tại hắn đồng tử bên trong dâng lên, nhiệt độ chung quanh đều đống nhiên giảm xuống. Chương 1182, bàn cờ sau giao phong. Chương 1182, bàn cờ sau giao phong. Ngay tại song phương rằng có đến điểm đóng băng thời khắc, Hàn tướng đột nhiên ra mặt, ngăn ở Tôn Bất Miên cùng Doanh Phúc ở giữa. Để Tôn tiên sinh chê cười, ta cái này học sinh hướng nội ngột ngạt, tính cách ngại ngùng, không dám cùng người giao lưu. Hắn chỉ là không cẩn thận đứng dậy quá mau, không thấy được Tôn tiên sinh đi tới, còn xin Tôn tiên sinh đừng nên trách. Hàn tướng thanh âm giống như gió xuân, nhẹ nhàng liền đem kiếm bạt nộ trương không khí út tới, khóe miệng của hắn mang theo xin lỗi tiểu dung, đối Tôn Bất Miên không mình hành lễ. Nói xong câu đó về sau, hắn liền nghiêng đầu nhìn về phía Doanh Phúc, giả bộ quát lớn, nói với ngươi bao nhiêu lần, đi ra ngoài bên ngoài ít gây phiền toái. Lần này nếu không phải Tôn tiên sinh khí độ bất phàm, khẳng định phải ngươi để mắt. Mau trở về ngồi xuống. Doanh Phúc lạnh lùng mắt nhìn Tôn Bất Miên, liền chậm rãi cất bước, trở lại trên vị trí của mình ngồi xuống. Doanh Phúc tự nhiên biết, Hàn tướng lúc này đứng ra, chính là vì thay mình chia sẻ hỏa lực, bằng không Tôn Bất Miên một mực níu lấy tự mình không thả, sớm tối đều phải xảy ra chuyện. Bất quá bây giờ vạn chúng nhìn chừng chừng, nơi đầu sóng ngọn gió, hắn lại nghĩ vụng trộm trốn đi, đã rất không có khả năng. Nhập tọa về sau, Doanh Phúc ánh mắt tựa như ra khỏi vỏ chi kiếm, xuyên qua đám người, trực tiếp rơi vào chính đối diện không đáng chú ý bàn nhỏ phía trên. Cái kia mặc màu đen đường trang đích thanh niên, không nhanh không chậm nhấp một hớp canh nóng, phản phất nơi này hết thảy phân tranh đều không có quan hệ gì với hắn. Nếu như nói vừa rồi nhìn thấy Tôn Bất Miên vào sân, Doanh Phúc đối Trần Linh chỉ là hoài nghi, cái kia trải qua vừa rồi Tôn Bất Miên cố tình gây sự, Doanh Phúc đã có thể hoàn toàn xác định, người này tuyệt đối chính là đổi mặt sau Trần Linh. Tôn Bất Miên vừa rồi cử động, phía sau tất nhiên là Trần Linh chỉ điểm, mà mục đích chính là đem tự mình kéo dài ở chỗ này. Hiện tại, trừ thường thanh chỉ sợ nguy hiểm. Tôn Bất Miên gặp Hàn tướng một câu, liền nhẹ nhàng đem Doanh Phúc hái được ra ngoài, kính dâm sau đôi mắt lập tức nheo lại. A, lời nói em hay, người là ai a? Lão hủ Hàn Thứ Chi, gặp qua Tôn tiên sinh. Hàn tướng lại lần nữa hành lễ, kính đã lâu Tôn tiên sinh đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên hạc phát đồng nhan, khí vũ hiên ngang. Lão hủ, ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ, liền tự xưng lão hủ? Tôn Bất Miên hừ lạnh một tiếng, Hàn Thứ Chi, ta nhớ ra rồi, ngươi là Hàn Văn Thụ cháu trai, năm đó Hàn Văn Thụ tiểu tử này đi theo cái mông ta muốn mức quả thời điểm, thái độ nhưng so sánh ngươi lấy vui hơn nhiều. Câu nói này vừa ra, Hàn tướng mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Tôn Bất Miên nhẹ nhàng một câu, chính là một cái siêu cấp thêm mối phận, đem song phương nguyên bản ngang hàng tiệc tối khách quý thân phận, trực tiếp kéo thành trưởng bối cùng văn bối. Tôn Bất Miên khi dễ hắn Hàn Thứ Chi, kia là không thèm nói đạo lý, nhưng nếu như là đời ông nội giáo hơn cháu trai, vậy chỉ có thể gọi quy huấn điều giáo, liền xem như 749 cục đều không còn được. Tốt tốt. Ngay tại Hàn tướng đại nao cấp tốc vận chuyển thời điểm, Tôn Trọng Lương thanh âm từ phía sau truyền đến. Chỉ gặp Tôn Trọng Lương dẫn theo chén rượu, chậm rãi đi đến bên cạnh hai người, hai vị đều là chúng ta 749 cục quý khách, Tôn tiên sinh cũng là thật vất vả từ Mỹ quốc trở về, hôm nay mọi người khó được tụ họp một chút, cũng đừng như thế đại hòa khí. Tôn tiên sinh y phục của ngài ta cái này để cho người ta cầm đi đổi, tất cả mọi người cho ta một bộ mặt, việc này cứ như vậy đi qua, có được hay không? Tôn Trọng Lương cũng là rất bất đắc dĩ, dạ tiệc này còn chưa bắt đầu, hai cái tư lịch già nhất liền bóp đi lên, là ai sai lầm cũng không trọng yếu là không thể để cho chuyện này can thiệp tất cả khách quý tâm tình. Tôn cục nói quá lời, ta cùng Tôn tiên sinh chỉ là tâm sự, nào có cái gì hòa khí. Hàn tướng lúc này mở miệng, bất quá chuyện này đúng là học trò ta phạm sai lầm, ta cái này làm lão sư, đến cho Tôn tiên sinh trịnh trọng nói lời xin lỗi. Tôn tiên sinh một người tại hải ngoại phát triển tình sư văn hóa, thật sự là không dễ dàng, chúng ta những thứ này hậu bối đã sớm lấy Tôn tiên sinh làm điểm mốt. Về sau có cơ hội, ta nhất định mang theo học sinh lại đến cửa bồi tội một lần. Hàn tướng đều nói đến đây cái tình trạng, Tôn Bất Miên tự nhiên cũng không tốt lắm phát tác, chỉ có thể mặt không thay đổi nói ra, tới cửa bồi tội liền miễn đi, một hồi, chúng ta hảo hảo uống vài chén. Nhưng không cho nửa đường đào tẩu a. Tôn tiên sinh, ngươi đây cứ yên tâm đi. Tôn Trọng Lương cười nói, ta cùng Hàn tiên sinh à, cùng một chỗ cùng ngươi uống, đêm nay đều không say không về. Ta sẽ không say, ta uống nước trái cây, nhưng hai ngươi đến uống rượu. Hàn tướng, sự tình phát triển đến nước này, Hàn tướng đã không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Doanh Phúc gặp đây, cầm chén trà tay vi vi nắm chặt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện, cái kia còn tại lão đảo ăn cơm Trần Linh, sắc mặt có chút khó coi. Doanh Phúc trong lòng rất rõ ràng, trận này giao phong trên bàn cờ, tự mình trọng yếu nhất một con cờ, đã bị Trần Linh lặng yên không tiếng động ăn. Hiệp một giao thủ, Trần Linh hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhưng Doanh Phúc không có khả năng như vậy thúc thủ chịu trói, coi như không có Hàn tướng, hắn ý hiển nhiên có cái khác quân cờ có thể vận dụng. Doanh Phúc cúi đầu xuống, khiêm tốn làm bộ ăn cơm, nhưng ngón tay lại tại dưới bàn nơi hẻo lánh nhẹ nhàng hoạt động, giống như là tại viết lấy cái gì. Từng mai nhỏ bé bút họa tại đầu ngón tay hắn thành hình, sau đó hội tụ thành một con ngón út lớn nhỏ bút họa rắn, lặng yên không tiếng động từ góc bàn lăn xuống, sau đó một chút xíu hướng xa xa Phó Khôn cùng Trịnh Chỉ Tình hai người bỏ đi. Phó Khôn cùng Trịnh Chỉ Tình, tại 749 cục tư lịch không có cao như vậy, cho nên vị trí tương đối xa một chút, bây giờ Doanh Phúc không có cách nào vận dụng thiết bị điện tử hướng bọn hắn truyền lại tin tức, chỉ có thể dùng loại này ẩn nấp biện pháp. Coi như Trần Linh thủ đoạn lại nhiều, cũng vô pháp chặn đường loại này cổ xưa nhất đưa tin thủ đoạn. Ngay tại Doanh Phúc dư quang nhìn chăm chú, con kia bút họa rắn một chút xíu xê dịch, ngay tại nó sắp xuyên qua lối đi nhỏ thời điểm, một con thằn lằn lưỡi đỏ đột nhiên từ bên cạnh phun ra, trong nháy mắt bao trùm rắn thân thể, sau đó bẹo một cái đem nó nuốt vào trong bụng. Doanh Phúc khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Diêu Thanh dưới bàn chẳng biết lúc nào đã nằm một cái nho nhỏ theo tia thằn lằn, đại khái cũng chỉ có ngón út lớn nhỏ, một bên a chép miệng, một bên nháy mắt nhìn về phía Doanh Phúc, đờ đẫn con ngươi xuẩn manh vô cùng. Diêu Thanh nuốt một thanh kim thêu, liếc qua Doanh Phúc, sau đó dùng tay tại theo tia thằn lằn phía sau cái mông chụp nửa ngày, vậy mà lại đem con kia bút họa rắn móc ra. Hắn chọc chọc ngồi ở phía trước Tiêu Xuân Bình, mãi mãi. Ngươi mau nhìn, bên cạnh ta cái kia hàng hóa chuyên trở, trộm đạo thả côn trùng bị ta phát hiện. Doanh Phúc suýt nữa biến mất, bên cạnh mình còn ngồi cái một mực xem gian tự mình Diêu Thanh. Bất quá tự mình như vậy ẩn nấp thủ đoạn, hắn là thế nào nhìn ra được? Mà lại trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền tiêu ra một con nhỏ thằn lằn, chuyên môn đến ăn tự mình côn trùng. Tiêu Xuân Bình quay đầu lại, đem con kia bút họa rắn nhận lấy, cẩn thận lật ra một lát, sau đó ánh mắt ung dung nhìn về phía Doanh Phúc. Nàng thản nhiên nói, người trẻ tuổi, ăn cơm liền hảo hảo ăn cơm, chớ học ngươi vậy lão sư, liền biết dở trò. Tiêu Xuân Bình tùy ý đem cái kia bút họa rắn bóc chết, ném vào trong thùng rác, sau đó liền xoay người tiếp tục ăn tự mình tiểu hòa nổi. Diêu Thanh thì quay đầu, ý mắng đối Doanh Phúc làm cái mặt ủy. Doanh Phúc, chương 1183, trừ thường thanh lực lượng chương 1183, trừ thường thanh lực lượng tí tách, tí tách. Tích tích giọt nước từ cũ kỹ vòi nước bên trong chảy ra, rơi vào phòng tắm mặt đất, tại ngột ngạt chật hẹp gian phòng bên trong vang lên hồi âm. Ngoài cửa sổ đèn nghe ông bài đỏ thấm tia sáng xuyên thấu qua rèm, chiếu rọi tại mở tối gian phòng bên trong, đem trên xe lăn trừ thường thanh ảnh tử giống như pha tạp nhánh cây giống như kéo dài. Hắn cúi thấp đầu sọ, một đôi hiện ra xanh nhạt ánh sáng nhạt con ngươi trong bóng đêm giống như sáng long lanh ngọc lục bảo, từng cây đen nhánh bút mực lạc ấn tại hắn khớp nối phía trên, cả người tựa như là vô lực con rối. Đồng hồ treo tường từng giây từng phút chuyển động, trừ thường thanh mắt nhìn thời gian, chậm rãi mở miệng, ta muốn lên nhà vệ sinh. Lại lên. Một cái ngồi tại nơi hẻo lánh sinh viên nhíu mày mở miệng, ngươi không phải nửa giờ sau mới lên qua sao? Ta có giam cầm sợ hai trứng, nơi này quá tối, quá nhỏ, lại không mở cửa sổ, ta sẽ khẩn trương. Hai người sinh viên đại học liếc nhau, tựa hồ có chút do dự. Nếu như một hồi ta không nhịn được lời nói, các ngươi tốt nhất có thể giúp ta dọn dẹp sạch sẽ. Trừ thường thanh nhàn nhạt lại bổ sung một câu. Hai người sinh viên đại học nghĩ đến tràng diện kia, lập tức có chút ghét bỏ, cuối cùng vẫn gật gật đầu, đi thôi, đừng có đùa mánh khỏe. Theo trong đó một người sinh viên đại học đưa tay, Hàn tướng lưu tại trừ thường thanh thể nội bút mực hơi buông lỏng một chút, cho trừ thường thanh có thể miễn cưỡng hoạt động không gian. Trừ thường thanh hai tay chật vật chống đỡ xe lăn lan can, thất tha thất thểu đứng dậy, vị cuối giường cùng bách tường, một chút xíu hướng phòng vệ sinh phương hướng xê dịch. Căn này tân quán phòng vệ sinh là từ kính mở làm thành, cho dù là trong phòng cũng có thể xuyên thấu qua kính mở, mơ hồ nhìn thấy người bên trong hình dáng. Lúc này hai vị sinh viên đều nhìn chằm chằm cái kia tập tễnh đi vào phòng vệ sinh ảnh tử, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Trừ thường thanh đầu tiên là lên nhà cầu, sau đó đưa tay xông bồn cầu, ở bên ngoài hai người nhìn chăm chú, chậm rãi xê dịch đến bồn rửa tay bên cạnh. Giọt 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 nước đang từ vòi nước chậm chạp chảy ra, mà tại vòi nước sau xó xỉnh bên trong, một chương nho nhỏ mạng nhện im ắng lưu động. Mạng nhện phía trên có một con to bằng móng tay nện, chính ngã chồng vó nằm ở phía trên, giống như là đã chết, mà tại trung quanh của nó, từng mai hiện ra nhàn nhạt thành quang nhỏ bé nhện trứng, ngay tại rung động nhẹ nhẹ. Trừ thường thanh đôi mắt vi vi nheo lại, hắn mở vòi đông sen, dòng nước ào ào âm thanh lập tức tràn ngập cả phòng, nhưng mà trừ thường thanh nhưng lại chưa rửa tay, mà là mượn thanh âm yểm hộ nhẹ nhàng mở ra tự mình ngón út chỉ bụng, đem bôi chét lấy cực ít lượng máu tươi đầu ngón tay, điểm tại những con nhện kia trứng bên trên. Một sợi nhàn nhạt thanh quang từ huyết dịch của hắn bên trong phân ra, trực tiếp chui vào trong trứng. Trừ thường thanh đồng tử bên trong ánh sáng nhạt lấp lóe, giống như là tại phân tích lấy cái gì, trứng trùng trong tế bào DNA kết cấu tại thời khắc này bị một loại nào đó thượng đế chi thủ xáo trộn, ngay tại cấp tốc vỡ nát cùng gây dựng lại. Một giây sau, những thứ này trứng liền rung động kịch liệt. Ngươi nói là bọn hắn liền ở tại chúng ta trên lầu. Tân quán đầu bậc thang, gấp trở về Dương Tiêu nhìn xem trong tay tháng 3 năm 01 chìa khóa, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Không sai. Lục Tuân nhẹ gật đầu, ta cho là bọn họ sẽ càng cẩn thận một điểm, đem trừ thường thanh dấu ở cái nào đó bằng cầu, thậm chí chiếm cứ cái nào đó dân trạch. Không nghĩ tới bọn hắn thật vào ở nhà khách, ngược lại là cho chúng ta bớt đi không ít công phu. Đoán chừng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nhà này tân quán lão bản là Lục tiến sĩ cứu cứu. Tô Chi Vi nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Ta đã cùng cứu cứu xác nhận qua, trừ thường thanh bên người chỉ có hai người sinh viên đại học, ba người chúng ta người liên thủ, từ trong tay bọn họ mang đi trừ thường thanh cũng không khó. Nhưng vấn đề ở chỗ nơi này cách sẽ tiên nhà khách quá gần, chúng ta đến tận khả năng đem suất thủ động tính giảm bớt đến nhỏ nhất, nếu không sẽ kinh động 749 cục cùng hoàng đế người. Tô Chi Vi trầm tư một lát, cái kia hai người sinh viên đại học chỉ có tầm dài, chỉ cần xuất thủ rất nhanh, bọn hắn đại khái suất không kịp phản ứng. Tô tiến sĩ cùng bọn hắn hai cái giao thủ qua, hẳn là đối bọn hắn hiểu rất rõ, lần này liền từ Tô tiến sĩ xung phong. Lục Tuần quay đầu nhìn về phía Dương Tiêu, một hồi ta phụ trách chuyển di trừ thường thành, Dương Tiêu, ngươi phụ trách dùng năng lực ra cố cửa sổ cùng mặt tường, đừng để bọn hắn đánh nát đồ vật náo ra động tĩnh. Không có vấn đề. Ba người cấp tốc đã định chiến thuật, dọc theo thang lầu lặng yên không tiếng động đi đến lầu 3. Toàn bộ lầu 3 yên tĩnh, ngoại giới ánh nắng không có cách nào chiếu xạ đến hành lang, chỉ có mở tối hai ngọn ánh đèn miễn cưỡng chiếu sáng, cũ kỹ tường giấy ở giữa, hai phiến cửa phòng im ắng đứng lặng. Ba người đi đến tháng 3 năm 01 cổng, liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Dương Tiêu đưa tay gián tại khóa cửa phía trên, cũng không dùng chìa khóa mở cửa, mà là trực tiếp điều khiển khóa tâm bên trong kim loại kết cấu, chậm rãi chuyển động. Không chỉ có không có chìa khóa cắm vào khóa tâm thanh âm, mà lại mở cửa tốc độ nhanh vô cùng. Lên. Dương Tiêu mở cửa khóa trong nháy mắt, hắn hô to một tiếng, gần như đồng thời, Tô Chi Vi thân ảnh như là tia chớp màu trắng, bay thẳng vào tháng 3 năm 01 bên trong. Nhưng sau một khắc, Tô Chi Vi thân ảnh liền sững sờ tại nguyên chỗ. Theo cửa phòng triệt để mở ra, ngay sau đó chuẩn bị xông tới Lục Tuần cùng Dương Tiêu hai người, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng giống như pho tượng ngây người. Tí tách, tí tách. Rất nhỏ giọt nước âm thanh trong phòng tiếng vọng. Bị đèn nghe ông chiếu rọi thành màu đỏ thấm màn cửa im ắng phiêu động, đến không hết mạng nhện cơ hồ trải rộng gian phòng mỗi một nơi hẻo lánh, giống như bản tơ động giống như xâm nhiên quỷ dị. Dây đặc mạng nhện trung ương, hai thân ảnh bị bao khỏa tại tái nhợt kén bên trong, treo ở dưới trần nhà im ắng lắc lư. Tại gian phòng trần nhà, vách tường, trên mặt đất, từng cái quỷ dị nện đồng thời quay người. Bọn chúng hình thể khoảng chừng trưởng thành nam tính lớn nhỏ, trên thân trải rộng màu trắng đường vân, chân nện giống như là bọ ngựa liêm đao giống như sắc bén vắt dài, đầu lâu phía trên càng là lớn 18 con mắt, mỗi một cái đều đen như mực. Trước mắt sinh vật tuyệt đối không phải trên địa cầu vốn có giống loài, càng giống là trong phim ảnh đến từ ngoài không gian dị hình, làm cho người nhìn một chút liền dùng mình. Liền ngay cả phía trước nhất Tô Chi Vi cũng nhịn không được lui lại nửa bước, biểu lộ khó coi vô cùng. Đây là Trần Đạo nói thai ếch. Thai ếch đã xâm lấn. Không đúng, những sinh vật này giống như cùng thai ếch không giống nhau lắm. Đáng chết, cuối cùng là thứ gì? Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ thanh âm kinh ngạc từ dày đặc mạng nhện sau vang lên. Lục Tuần. Lục Tuần cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, hắn nhíu mày nhìn về phía vị trí đó. Chỉ gặp tất cả cự hình nện đều dọc theo mạng nhện leo lên hướng nơi đó, dùng sắc bén chi chân tại nặng nề trên lưới nện mở ra một đạo lỗ hổng. Một giây sau, một cái ngồi tại trên xe lăn thân ảnh từ đỏ thâm ánh sáng nhạt bên trong chậm rãi hướng tiền xê dịch, tóc dài theo ngoài cửa sổ gió nhẹ phất động, một đôi màu xanh nhạt đồng tử nhìn chăm chú cùng ba người, tựa hồ tràn ngập kinh ngạc. Hắn cứ như vậy từ giữ tận nện chen trúc bên trong đi ra, một khuôn mặt quen thuộc bại lộ tại ba người trước mắt. Nhìn thấy người kia trong nháy mắt, Lục Tuần khó có thể tin mở miệng, trừ thường thanh. Chương 1184, tế bào sinh vật học. Chương 1184, tế bào sinh vật học. Uy tiệc tối hội trường, Trình Chỉ Tình biểu lộ cổ quái nghiêng đầu sang chỗ khác, đối cách đó không xa Phó Khôn hô. Phó Khôn tựa hồ cũng không nghe được nàng kêu gọi, một bên một chút xuyến lấy thịt dê, một bên tập trung tinh thần nhìn xem trên sân khấu dân tộc thiểu số ca múa biểu diễn, tựa hồ hoàn toàn dung nhập tiệc tối náo nhiệt không khí. Uy Phó Khôn. Trình Chỉ Tình cất cao thanh âm lại hô một lần. Phó Khôn lúc này mới quay đầu, không vui hỏi, làm gì? Tại sao ta cảm giác vậy hạ trạng thái không thích hợp đâu? Là lạ ở chỗ nào? Hắn giống như vẫn đang ngó chừng chúng ta cái phương hướng này nhìn a. Phó Khôn bay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy sân khấu một bên khác, một cái mang theo kính đen thanh niên chính lạnh lùng nhìn xem nơi này, mặc dù cái gì cũng không làm, lại cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Phó Khôn bản năng có chút sợ hãi, hắn lập tức túi đầu kiểm tra một hồi điện thoại, hầu nghi mở miệng, không nên a. Nếu là có chuyện gì, trực tiếp phát tin tức không phải tốt. Quang nhìn chằm chằm chúng ta nhìn làm gì? Ta cũng kỳ quái. Nếu không, ngươi đi hỏi một chút. Dựa vào cái gì là ta đi? Ngươi đi không được sao? Ta hình thể lớn, quá dễ thấy, mà lại ta một người nam đột nhiên đi cùng hắn bắt chuyện, ngược lại sẽ gây nên chú ý. Ngươi đi tự nhiên hơn một điểm. Phó Khôn nghiêm mà nói. Trịnh Chỉ Tình hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sợ hàng. Do dự một chút về sau, Trịnh Chỉ Tình vẫn là bưng chén rượu đứng dậy, vòng quanh tiệc tối biên giới hướng Doanh Phúc Phương hướng đi đến. Cũng may lúc này đại bộ phận tân khách đều lực chú ý đều tại trên sân khấu, mà Trịnh Chỉ Tình bản thân liền am hiểu xa giao, bởi vậy không có người nào để ý hành tung của nàng. Nàng lặng yên đi vào Doanh Phúc bên người, một giây sau liền cảm giác được một cô ánh mắt chính nhìn chăm chú tự mình. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện là cái ngồi sau lưng Tiêu Xuân Bình thiếu niên. Trịnh Chỉ Tình không biết Diêu Thành, nhưng bên cạnh có người nhìn xem, nàng vẫn là chỉ có thể duy trì nhân vật, cười đối Doanh Phúc nâng chén, "Tiểu Xuất ca, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi à? Bộ dạng như thế tuấn, có bạn gái sao?" Doanh Phúc nhìn chằm chằm nàng một mắt, "Không có, để điện thoại sao?" Trịnh Chỉ Tình sững sờ, "Tốt, ngươi đợi ta móc một chút điện thoại." "Không cần." Doanh Phúc trực tiếp kéo Trịnh Chỉ Tình tay, dùng ngón tay trỏ tại nàng lòng bàn tay huy động, từng đạo bút họa hiện hiện mà ra, nhanh chóng xen lẫn thành một nhóm văn tự. Nhìn thấy vậy được văn tự, Trịnh Chỉ Tình sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Nàng cùng Doanh Phúc liếc nhau, lập tức rút bàn tay về, khóe miệng gạt ra tiểu dung, "Được rồi đệ đệ, tỷ tỷ trở về liền gọi cho ngươi, nhớ kỹ tiếp a." Nàng quay đầu liền hướng đại môn phương hướng đi đến. Doanh Phúc gặp đây, chậm rãi quay người trở lại trước bàn của mình, sau một khắc, Diêu Thanh Thanh âm u u từ bên cạnh vang lên, "Hừ, đi lên liền sờ tay người ta, thật là một cái cặn bã nam." Doanh Phúc, Trịnh Chỉ Tình trải qua Phó Khôn bên người, một thanh níu lại cổ áo của hắn, liền muốn hướng ngoài cửa kéo đi. "Ai, ai ai ai, ngươi làm gì a?" Phó Khôn Xuyến thịt dê còn không có ăn cơm, liền bị nài ép lôi kéo tới cửa, nhịn không được hỏi. Còn ăn? Trịnh Chỉ Tình căm tức trừng mắt liếc hắn một cái, người đều muốn bị cướp đi. Người? Người nào? Phó Khôn sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, người nói là. Không có khả năng à, hắn bị chúng ta giấu tốt như vậy, nơi này lại không người biết hắn tồn tại, ai sẽ đi đoạt hắn? Con hỏi, đi mau. Trịnh Chỉ Tình cùng Phó Khôn hai người, vội vội vàng vàng đi ra tiệc tối đại môn, một bên nhân viên công tác nghi hoặc hỏi, hai vị quý khách, đây là muốn đi đâu? Một hồi còn có Tôn cục tổng kết phát biểu. Chúng ta đi nhà vệ sinh ha. Lập tức liền về. Không đợi nhân viên công tác hỏi lại, hai người liền trực tiếp rời đi hành lang, chỉ còn lại nhân viên công tác nhìn xem đôi này lén lén lút lút rời sân, cùng một chỗ đi nhà vệ sinh một nam một nữ, biểu lộ có chút vi diệu. Trịnh Chỉ Tình hai người tới sẽ tiên tân quán đại sảnh, đang muốn trực tiếp ra ngoài, một cái đã sớm ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Hai vị như vậy vội vã rời sân, là muốn đi đâu a? Thanh niên kia mỉm cười. Ngươi là? Trịnh Chỉ Tình nhìn trước mắt thanh niên, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Thượng Hải thành phố chiến lược Trần nhà, Thẩm Nan. Phó Khôn đột nhiên mở miệng, ta nhận ra ngươi, đương kim 749 cục trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cũng là Tôn cục trước mắt hồng nhân. Những thứ này danh hiệu, ta có thể đảm nhận không dậy nổi, ta chỉ là cái hát hí khúc. Thẩm Nan nhún vai, mà lại, ta đã bị 749 cục liệt vào phê phán đối tượng. Thẩm tiên sinh phiền phức nhường một chút, hai chúng ta ra ngoài có chút việc tình huống khẩn cấp, Trịnh Chỉ Tình không có công phu ở chỗ này cùng Thẩm Nan mài thời gian, trực tiếp ôm Phó Khôn cánh tay, đối Thẩm Nan lộ ra một cái ngươi hiểu tiêu dung. Ồ. Thẩm Nan lông mày nhíu lại, thon dài đốt ngón tay từ phía sau tay lấy ra giữ tận mặt nạ, đang lưu động màu đỏ màn hình quang mang dưới, phản phất chiếu dọi bên trên một tấm sâm nhiên huyết sắc. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng ngoạn vị tiêu dung, vậy nếu như ta chính là không cho đâu. Thấy cảnh này, Trịnh Chỉ Tình cùng Phó Khôn hai người sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trừ Thương Thanh nhìn trước mắt ba người, đôi mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Chúng ta là tới cứu ngươi. Lục Tuấn nghiêm mặt nói, chúng ta từ Thượng Hải phòng thí nghiệm một đường truy tung tới, chính là vì đem ngươi từ đám người kia trong tay cứu ra. Trừ tiến sĩ, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tô Chi Vi ánh mắt đảo qua những cái kia rõ ràng không phải địa cầu sinh vật nhện, nhịn không được hỏi. Trừ Thương Thanh thần sắc có chút phức tạp, ánh mắt của hắn đảo qua cái kia hai cái bị bao khỏa tại mạng nhện bên trong, đã sớm không có khí tức sinh viên, màu xanh nhạt đôi mắt bên trong hiện ra một vòng đắng chát cùng sợ hãi. Ta chỉ là muốn nếm thử một chút phần này lực lượng. Ta không nghĩ tới, lực lượng của bọn chúng vậy mà khủng bố như vậy. Như thế, khó mà không chế. Đây là ngươi tế bào sinh vật học mang tới năng lực. Lục Tuấn nhìn về phía những cái kia giữ tận kinh khủng nện, biểu lộ vẫn là khó nén chấn kinh. Ngươi làm như thế nào? Ta cũng không biết. Bất quá ta có thể cảm giác được, nó tựa như là một cái chiếc hộp vẹn đỏ ra. Mà bây giờ, cái này hộp ma bị ta tự tay mở ra. Trừ Thương Thanh cúi đầu nhìn mình trên xe lăn hai tay, lại nhìn về phía bên cạnh những cái kia quỷ dị giữ tận nện, ngữ khí tràn đầy bi quan cùng tuyệt vọng. Có lẽ lực lượng của ta căn bản cũng không nên tồn tại ở thế giới này. Có lẽ ta cũng không nên. Lực lượng không có đúng sai, nhân tài có. Lục Tuần Sải bước đi thẳng về phía trước, nhìn cũng chưa từng nhìn Trừ Thương Thanh chung quanh vây quanh giữ tận bầy nện một mắt, tựa hồ hoàn toàn khi chúng nó không tồn tại. Hắn đưa tay muốn nắm chặt Trừ Thương Thanh xe lăn, đem hắn từ mạng nện bên trong đẩy ra ngoài, nhưng sau một khắc, Trừ Thương Thanh kinh hô liền đỗng nhiên vang lên. Lục Tuần, cẩn thận. Chương 1185, bọn quái vật chương 1185, bọn quái vật cơ hồ tại Lục Tuần cất bước tiến lên đồng thời, vây quanh tại Trừ Thương Thanh chung quanh đông đảo nện như thiểm điện lướt đi. Từng mai sắc bén chân nện tại đỏ thấp quang mang bên trong quét ngang, giống như là muốn đem tất cả tới gần Trừ Thường Thanh người cắt thành khối vụn. Ngồi tại trên xe lăn Trừ Thường Thanh đôi mắt bên trong, rõ ràng chiếu dọi ra đây hết thể cái bóng, nhưng ở bút họa giam cầm phía dưới, hắn ngay cả khiên xuống cánh tay đều vô cùng gian nan. Trừ Thường Thanh lo lắng hô to một tiếng, thay vào đó chút nện tựa hồ cũng không nghe hắn lời nói, chỉ là bản năng muốn giết chết tất cả tiếp cận Trừ Thường Thanh tồn tại. Vâng. Ngay tại đông đảo sắc bén sắp chạm đến Lục Tuần trong nháy mắt, một đoàn tinh quang Lục Tuần quanh thân nổ tung, giống như là khuấy động tinh hà, trực tiếp đem bốn phương tám hướng nện tất cả đều đổ bay. Tinh hà dư vị tại nhỏ hẹp gian phòng bên trong chảy xuôi, giống như là đến từ vũ trụ thâm không nóng hổi dung nham, đem tràn ngập các ngõ ngách mạng nện toàn bộ đốt cháy hầu như không còn, chỉ một thoáng, chói lọi quang huy để cho người ta mắt mở không ra. Lẻ tẻ tàn lửa nương theo lấy vỡ vụn tinh quang, trong phòng bay là tả rơi xuống, Lục Tuần thân ảnh bình tĩnh xuyên toa trong đó, cuối cùng tại Trừ Thương Thanh trước mặt dừng bước lại. Trừ Thương Thanh ngồi tại trên xe lăn, ngơ ngác nhìn trước mắt hình tượng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lục Tuần, ngươi. Trừ Thương Thanh tự tay bồi dưỡng ra những thứ này kinh khủng nện, hắn lúc đầu chỉ là muốn mượn nhạy lực lượng ngăn chặn hai người sinh viên đại học, cho mình cơ hội thoát đi, nhưng hắn không nghĩ tới những con nện này vậy mà hung tàn đến nước này, mà lại cũng không nghe tự mình hiệu lệnh. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, những thứ này hắn thấy hung ác đến cực điểm quái vật, tại Lục Tuần trước mặt vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Quái vật, cũng không chỉ ngươi một cái. Lục Tuần nhàn nhạt mở miệng, theo ý của ngươi biểu tượng thai nạn lực lượng, có lẽ có thể từ một cái góc độ khác trợ giúp nhân loại. Cho dù có một ngày chiếc hộp vẽ đỏ giả thật mất khống chế, trong chúng ta cũng hầu như sẽ có người có thể giúp ngươi đem nó một lần nữa đóng lại. Trừ Thương Thanh kinh ngạc nhìn Lục Tuần, sau một lúc lâu lại nhìn về phía cổng Tô Chi Vi cùng Dương Tiêu. Tô Chi Vi mặt không thay đổi nhấc chân, một cước trực tiếp giẫm nát bên người to lớn nhện đầu lâu, liền ngay cả nhện thân thể đều từng khúc tăng dã, trừ khử trong không khí. Trừ tiến sĩ, vừa mới bắt đầu thời điểm nắm giữ không được năng lực là bình thường, thời gian lâu dài liền tốt. Dương Tiêu ôn hòa mở miệng an ủi. Trừ Thương Thanh rốt cục triệt để trầm tĩnh lại, cả người mỏi mệt sau nằm tại trên xe lăn, đôi mắt bên trong tràn đầy cảm kích, tạ ơn. Cảm ơn các ngươi chạy xa như vậy tới cứu ta. Từ khi vài ngày trước bị phòng thí nghiệm chụp xuống, Trừ Thương Thanh liền rốt cuộc chưa từng có nhân sinh tự do, bị Doanh Phúc bắt đi càng là một đường nơm nớp lo sợ, thẳng đến lúc này hắn mới chính thức giải thoát. Một phương diện, Lục Tuần đám người vốn chính là hắn người quen biết cũ, một phương diện khác, tất cả mọi người là từ Xích Tinh bên trong thu hoạch được lực lượng quái vật. Quái vật chỉ có cùng quái vật đợi cùng một chỗ, mới nhất có cảm giác an toàn. Chúng ta kỳ thật không có làm cái gì, coi như chúng ta không đến, ngươi cũng có thể tự cứu. Lục Tuần mắt nhìn ngoài cửa sổ, đối diện sẽ tiên trong tân quán bầu không khí vẫn như cũ lửa nóng, bất quá bây giờ, chúng ta đến đi nhanh lên. Lục Tuần cho Dương Tiêu một ánh mắt, cái sau lập tức hiểu ý, trực tiếp đưa tay đối Trừ Thường Thanh dưới thân xe lăn một chiều, xe lăn liền hoảng hoảng du du lơ lửng phiêu khởi, dọa Trừ Thường Thanh nhảy một cái. Nhưng bây giờ cũng không phải là giải thích thời điểm, ba người trực tiếp mang theo Trừ Thường Thanh từ lầu 3 xuống tới, ngay tại sau quầy lo sợ bất an lão bản, gặp Lục Tuần đám người thật mang theo cái kia xe lăn nam xuất hiện, hơi sững sờ, "Tiểu Tuần à, đều giải quyết. Cái kia, hai người kia đâu?" "Cứu cứu, đến tiếp sau sự tình ta sẽ cho người xử lý, nhưng ngươi bây giờ nhất định phải theo chúng ta đi." Lục Tuần biểu lộ nghiêm túc vô cùng. Mặc dù bọn hắn cứu đi Trừ Thường Thanh, nhưng một hồi Doanh Phúc đám người sớm muộn sẽ trở lại xem xét, phát hiện chết trong phòng hai vị sinh viên về sau, tất nhiên sẽ tìm tới lão bản hỏi thăm, đến lúc đó hắn sinh tử khó liệu. Lão bản sắc mặt lập tức trắng bệnh, nhưng hắn do dự một chút, vẫn là đem ngăn tủ phía dưới ngăn kéo đều khóa kỹ về sau, ở dưới bóng đêm đi theo bốn người vội vàng rời đi. Tiếp tối hiện trường, Doanh Phúc trong túi điện thoại khẽ chấn động. Hắn nhướng mày, lập tức đưa điện thoại di động móc ra, một đầu đến từ Trịnh Chỉ Tình tin tức đập vào mi mắt, chúng ta tại sẽ tiên cửa khách sạn bị người ngăn cản, hẳn là người bên kia tay. Doanh Phúc sắc mặt lạnh lùng như băng. Hắn cũng không hồi phục, mà là bình tĩnh đưa điện thoại di động thu hồi. Doanh Phúc trong lòng rất rõ ràng, Trịnh Chỉ Tình hai người tại cửa ra vào bị ngăn lại, đại khái suất là không phát huy được tác dụng. Nơi này là 749 cục tiệc tối, dùng man lực mạnh mẽ xông tới khẳng định là không được, nếu không sẽ dẫn tới toàn bộ 749 cục chú ý. Tiểu Hàn A, ngươi cái này uống chút rượu làm sao còn không quan tâm? Có phải hay không đối ta có ý kiến a? Tôn tiên sinh nói đùa, thật sự là vãn bối không thắng tự lực. Cái này, ra ra ngươi năm đó cũng không chỉ chút rượu này lượng, đến, tiếp tục uống. Uống, ta cái này uống. Ai nha, Tiểu Hàn A, ta đột nhiên nhớ tới, ngươi khi còn bé ta còn giống như ôm qua ngươi đây. Tôn Trọng Lương tại người nào đó sai sử dưới, đã để người đem Hàn tướng cái bàn trực tiếp đem đến Tôn Bất Miên bên cạnh. Chỉ gặp cái kia đường trang thiếu niên chính mang theo một chén hợp thành nguyên nước trái cây, ôm Hàn tướng cổ, cười hì hì điên cuồng mời rượu, hiển nhiên rượu trận bắt nạt bộ dáng. Lúc này Hàn tướng đã uống đỏ bừng cả khuôn mặt, một bên cười theo, trong lòng nước đắng cũng đã lật trời. Ngươi làm sao không ăn cơm a? Là không vui sao? Diêu Thanh Thanh âm từ Doanh Phúc bên người vang lên, hắn cầm đũa, chỉ Doanh Phúc trước mặt một ngụm không nhúc nhích thịt bò, không ăn nói cho ta, chớ lãng phí đồ ăn thế nhưng là bị sẽ đánh. Doanh Phúc kềm chế lửa giận trong lòng, mà không thay đổi đem mấy bản thịt bò tất cả đều đưa cho Diêu Thanh. Hiện nay Doanh Phúc hết thảy mọi người tay đều bị kiềm chế, hắn nghĩ tự mình xuất động cũng không thực tế, phải biết đối diện chấp cờ người Trần Linh đến bây giờ cũng không có động làm, nếu như Doanh Phúc tự mình muốn xuất động, Trần Linh không có khả năng ngồi nhìn hắn rời đi. Mà lại thời gian kéo lâu như vậy, đoán chừng Trần Linh đều đã đắc thủ. Doanh Phúc lúc này kỳ thật rõ ràng, mặc dù tại Thượng Hải hắn thắng Trần Linh, mang đi Trừ Thường Thanh, nhưng Ngô Sơn một vòng này thế cuộc đánh cờ, tự mình vẫn thua. Mà kết quả sau cùng chính là, Trừ Thường Thanh lại trở xuống Trần Linh trong tay. Trên sân khấu ca múa lộng lẫy, nương theo lấy chung quanh các tân khách reo hò cùng tiếng vỗ tay, toàn bộ tiệc tối bầu không khí đi vào điểm cao nhất. Trầm mặc Doanh Phúc tại toàn bộ tiệc tối bên trong, lộ ra không hợp nhau. Cùng lúc đó, từ đầu đến cuối tại đối diện chuyên tâm ăn cơm, nhìn ca múa biểu diễn đường trang thanh niên, chậm rãi đứng dậy. Hắn dẫn theo một chén đồ uống, dọc theo tiệc tối hội trường biên giới chậm chạp tiến lên, bộ pháp nhẹ nhàng mà tùy ý, giống như là đi ra ngoài đi dạo ngắm hoa tán nhân, cơ hồ không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hắn cuối cùng tại Doanh Phúc trước bàn, dừng bước lại. Chương 1186, muốn tới chút ít tôn hùng sao? Chương 1186, muốn tới chút ít tôn hùng sao? Dạ tiệc hôm nay chơi rất tận hứng, ngươi cảm thấy thế nào Lý Phúc tiên sinh? Trần Linh mỉm cười mở miệng. Doanh Phúc chậm rãi ngẩng đầu, kính đen sau hai con ngưng ngưng thị đường trang thanh niên, trong chốc ngắn này, hai người không khí chung quanh phảng phất đều giảm xuống đến điểm đóng băng. Liền ngay cả một bên yên lặng xuyến thịt bò Diêu Thanh, đều biểu lộ cổ quái ngẩng đầu, một hồi nhìn xem ngồi Doanh Phúc, một hồi nhìn xem đứng đấy thanh niên, đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Nếu như ngươi là hướng ta biểu hiện ra người thắng tư thái, vậy ngươi có thể đi về. Doanh Phúc nhàn nhạt mở miệng, trận này đánh cờ còn xa xa không có kết thúc, ta sẽ không một mình thua. Ngươi cũng không có khả năng một mình thắng. Ta biết ngươi đến Ngô Sơn đại hội mục đích là cái gì. Trần Linh màu đỏ nhạt đồng tử, giống như là cắn con mồi rắn đuôi chồng, một mực khóa chặt Doanh Phúc, có ít người ta cô không đến, nhưng có ít người ngươi nếu là dám động, ta sẽ cùng ngươi ăn thua đủ. Ngươi biết ta nói chính là ai? Trần Linh từ đầu đến cuối đang nhìn Doanh Phúc, nhưng chẳng biết tại sao, một bên Diêu Thanh trong lòng hơi chấn động một chút. Nghe được cái này, Doanh Phúc đã biết Trần Linh chuyên tới nói những lời này mục đích, nhưng hắn cũng không có đối Trần Linh ý hiếp làm ra mảy may đáp lại, mà là đồng dạng chậm rãi đứng người lên. Hai thân ảnh mặt đối mặt đứng đấy, một mạc kính đen về sau, Doanh Phúc nhìn về phía Trần Linh ánh mắt thâm thúy như vực sâu. An thua đủ. Doanh Phúc cười nhạt một tiếng, thời kỳ này ngươi thật đúng là có thú. Cố mà chân quý ngươi bây giờ hết thảy đi, chờ ngươi chỗ quý trọng hết thảy đều rời bỏ ngươi, hoặc là đối địch với ngươi thời điểm. Hy vọng khi đó ngươi còn có thể bảo trì loại này lòng dạ. Nói xong, Doanh Phúc quay người liền hướng ban yến cửa ra vào đi đến. Trần Linh ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Doanh Phúc câu nói kia, thoạt nhìn là đối với mình uy hiếp phản kích, nhưng tựa hồ lại có ý riêng. Trần Linh biết, bởi vì Doanh Phúc tiến vào thời đại lưu trữ thời gian muộn, cho nên giữa hai người kỳ thật tồn tại thời gian nhất định chênh lệch. Hiện tại hắn trước mắt Doanh Phúc là đến từ trong thế giới hiện thực hơn mấy tháng sau tương lai, nếu như là dạng này, Doanh Phúc vừa rồi cái kia đoạn lời nói, liền tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Hắn đến tột cùng đang nói cái gì? Trần Linh tìm đến Doanh Phúc, bản ý chính là nghĩ cảnh cáo hắn đừng với một ít người ra tay, nhưng Doanh Phúc một câu phản kích, lại ngược lại tại Trần Linh trong lòng gieo một viên bất an hạt giống. Có lẽ chính như Doanh Phúc nói, không có người sẽ một mực thắng, cũng không có người sẽ một mực thua, Trần Linh tại tiệc tối bên trên đại hoạch toàn thắng, nhưng đối phương trước khi đi một câu, lại tựa hồ như lại để cho Trần Linh thua nửa bước, thắng lợi vui sướng cũng không còn sót lại chút gì. Hắn nhìn xem Doanh Phúc rời đi phương hướng, suy nghĩ xuất thần. Sẽ tiên tân quán trong đại sảnh, Doanh Phúc một mình tiến lên. Vừa rồi tiệc tối trong hội trường, Trần Linh đã chủ động tiến lên cùng hắn nói chuyện, nói rõ Trừ Thường Thanh đã bị mang đi, đã như vậy, hắn xuất nhập hội trường cũng sẽ không bị trở ngại. Còn sau cùng 749 cục lãnh đạo phát biểu, Doanh Phúc làm sao chú ý những thứ này? Màu đỏ hoan nghênh lời nói ở trên màn ảnh nhấp nhô, sẽ tiên tân quán trước cổng chính, chính chỉ tình cùng Phó Khôn còn tại cùng Thẩm Nan giằng co. Thẩm Nan nhìn thấy Doanh Phúc từ phía sau đi tới, lông mày hơi nhíu. Vậy, chính chỉ tình nhìn thấy Doanh Phúc trầm mặt ra, vô ý thức muốn nói gì, lại lập tức ngậm miệng lại. Doanh Phúc nhìn cũng chưa từng nhìn Trịnh Chỉ Tình cùng Phó Khôn một mắt, chỉ là nhàn nhạt quét chìm xuống khó. Tránh ra. Thẩm Nan không do dự, trực tiếp quay người rời đi. Đã Doanh Phúc xuất hiện ở đây, nói rõ Trần Linh đã đắc thủ, tự mình tự nhiên không có ngăn cản bọn hắn tất yếu. Doanh Phúc đi ra sẽ tiên tân quán đại môn, trực tiếp liền hướng vắng vẻ không người đường đi đi đến, Trịnh Chỉ Tình cùng Phó Khôn liếc nhau, lập tức liền muốn theo sau. Chớ cùng lấy chấm. Doanh Phúc cũng không quay đầu lại lưu lại một câu. Trịnh Chỉ Tình cùng Phó Khôn phóng ra hai chân, lập tức chỉ có thể rụt trở về, nhìn xem cái kia dần dần biến mất tại cuối con đường thân ảnh. Biểu lộ đều có chút mất tự nhiên. Bệ hạ có phải hay không tức giận? Còn không phải trách ngươi thằng ngu này, từng ngày chỉ có biết ăn, liền biết nhìn Tiêu Vũ. Bệ hạ con mắt đều chằm chằm nát ngươi mẹ nó đều không có phản ứng. Trịnh Chỉ Tình hung hăng đạp Phó Khôn một cước, giận tím mặt. Cái này làm sao có thể trách ta đâu? Không phải nói buổi dạ tiệc này ta chính là đi phụ trách ngồi, cái gì cũng không cần quản sao? Ai biết nửa đường giết ra cái Trình Giáo Kim tới. Hiện tại tốt, thật vất vả đoạt tới người bị người lại cướp đi, đại gia hỏa đều làm không công. Ngươi hướng ta phát cái gì tính tình? Cũng không phải ta một người nổi. Phó Khôn tương đương vô tội buông tay. Trịnh Chỉ Tình hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu liền hướng đường đi một phương hướng khác đi đến. Ai, ngươi lại đi cái nào a? Ngươi mẹ nó có phải hay không thiếu thông minh? Đương nhiên là đi Liên Hoa nhà khách. Bệ hạ để ngươi chớ cùng lấy hắn, không phải để ngươi ngốc đứng đấy. Hiện tại người đều bị cướp đi, nhanh đi tìm manh mối, nhìn có thể hay không đem người cướp về. A a a. Không người trên đường phố, Doanh Phúc dọc theo lối đi bộ, chậm rãi tiến lên, đèn đường mờ mờ chiếu rọi tại mặt đất, đem hắn ảnh tử không ngừng kéo dài. Không có ai biết Doanh Phúc đang suy nghĩ gì. Là vừa rồi tiệc tối bên trên giao phòng, là như thế nào tại Ngô Sơn đại hội khai thác hành động, lại hoặc là thời đại lưu trữ bên ngoài đứng đắn lịch khó giải quyết sự tình. Hắn không có mang bất luận cái gì thủ hạng, chỉ là một mình đi tới, hết thảy chung quanh trong bóng đêm yên lặng, chỉ còn lại xa xa Ngô Sơn tại cô trong mây đứng vững. Không biết qua bao lâu, một trận tiếng cười như chuông bạc đánh gậy hắn suy nghĩ. Doanh Phúc nhíu mày nhìn về phía trước. Tiệc tối kết thúc đã là đêm khuya, hai bên đường cửa hàng cơ hồ toàn bộ quan bế, chỉ có nơi hẻo lánh một nhà tôm cửa hàng còn mở, lấp lóe đèn giấy phép sáng non nửa con đường, từng đạo ảnh tử tại cửa ra vào lắc lư. Phản phất trong tiệm có người ngay tại bận rộn. Doanh Phúc đối bữa ăn khuya cũng không cảm thấy hứng thú, tiếp tục đi đến phía trước. Đại ca ca, muốn tới chút ít tôm hùm sao? Ngay tại hắn sắp trải qua cửa hàng thời điểm, một gái tiểu nữ hài ôm menu, đột nhiên từ cổng nhảy ra ngoài. Nàng ngẩng đầu, hai con mắt cười cong tựa như ngọc nha, trong tiệm ánh đèn chiếu rọi ở trên người nàng, giống như là dắt lên một tầng nhàn nhạt viền vàng. Nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt, còn có cái kia như chuông bạc tràn ngập sức sống thanh âm, Doanh Phúc ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn trước mắt nữ hài, trong hoàng hốt, á thiện hình dạng chậm rãi tới trung điểm. Đồng dạng niên kỷ, không sai biệt lắm thân hình, 7-8 phần tương tự ngũ quan. Giờ khắc này, Doanh Phúc nặng nề suy nghĩ phảng phất đều dừng lại, chỉ là như thế kinh ngạc nhìn nữ hài, giống như là như pho tượng ngốc tại chỗ. Nữ hài gặp Doanh Phúc không nhúc đích, hầu nghi tại trước mắt hắn khoát tay áo, "Ngươi tốt, ngươi cần hỗ trợ sao?" Doanh Phúc lấy lại tinh thần, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên đầu chói lọi tôn quan chiêu bài, còn có bên đường bảy biện lộ thiên bàn ăn, trầm mặc hồi lâu. "Ăn." Doanh Phúc nhẹ gật đầu, "Sẽ giúp ta đến bình rượu." "Tạ ơn." Chương 1187, nhanh vui chương 1187. Nhanh vui không có vấn đề. Nữ hài nháy mắt, một mình ngươi sao? Ngươi muốn ngồi trong tiệm vẫn là bên ngoài? Một người, bên ngoài đi. Tốt, nữ hài một cái tay ôm menu, một cái tay giúp Doanh Phúc kéo ra bên đường ghế, sau đó một đường chạy chậm xông vào trong tiệm, la lớn, "Ba ba, khách tới rồi." Doanh Phúc chậm rãi tại bên đường lộ thiên cái bàn ngồi xuống. Bởi vì đêm đã khuya, trên đường căn bản không nhìn thấy người đi đường cùng cô xe, tinh đấu ánh sáng nhạt từ mông lung vân khí ở giữa ngẫu nhiên lộ ra, chiếu rọi tại Doanh Phúc bóng lưng phía trên, giống như là một tấm sương trắng. Doanh Phúc trầm mặc ở chỗ này ngồi thật lâu. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên trong tiệm bận rộn thân ảnh, giống như là bức tượng điêu khắc, không nhúc đích. Rốt cục, nữ hài bưng một bàn nóng hôi hổi tôm từ trong tiệm ra. Tôm bị nhẹ nhàng bày ở Doanh Phúc trước mặt, xông vào mũi hương khí chui vào Doanh Phúc xoắn mũi. Nhưng Doanh Phúc cũng không có nhìn về phía cái này tôm, mà là từ đầu đến cuối đem ánh mắt nhìn xem nữ hài mặt mày. ngươi tên là gì? Doanh Phúc đột nhiên mở miệng. Nữ hải tựa hồ không nghĩ tới Doanh Phúc đột nhiên hỏi ra loại vấn đề này, biểu lộ cổ quái đánh giá hắn vài lần, giống như là đang hoài nghi có phải hay không một loại nào đó tâm thuật bất chính người xấu. Nhưng không biết như thế nào, nàng nhìn thấy Doanh Phúc cặp kia lấp lóe con mắt, tâm thần khẽ run lên, vẫn còn do dự lấy trả lời, ngươi gọi ta Giang Giang là được. Nói xong, nàng không đợi Doanh Phúc hỏi lại cái gì, quay người từ trong tủ lạnh móc ra hai bình địa, thuần thục dùng dụng cụ mở chai đem nó mở ra, ngươi đây, ngươi tên gì a? Doanh Phúc trầm mặc hồi lâu, ta gọi Lý Phúc. A Giang Giang đem trong tay ngược lại tốt chén rượu đưa cho Doanh Phúc, cái sau khi nhận lấy, ngẩng đầu uống một ngụm, một giây sau liền bị bên trong bọt khí hắc đến kịch liệt ho khan. Doanh Phúc còn là lần đầu tiên uống thời đại này địa, trong lúc nhất thời có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, Giang Giang thấy cảnh này, càng phát ra kinh ngạc. Ngươi không biết uống rượu a? Ta coi là hiện tại sinh viên đều uống rất châu đầu. Doanh Phúc không nói, chỉ là yên lặng lại uống một ngụm, lần này có chuẩn bị tâm lý về sau, cũng không tiếp tục bị hắc đến, ngược lại bọt khí cảm giác để hắn có loại ngoài ý liệu mới lạ. Ngay sau đó, Doanh Phúc lại thử ăn non tôm hùm, mặc dù nồng đậm hương liệu vị để hắn có chút khó chịu, nhưng ngẫu nhiên ăn một lần, hương vị cũng không tệ. Hắn lúc này vẫn là tham gia tiệc tối trang phục, một mặc áo ngoài, câu nệ tính đen, hắn lặng lặng ngồi tại bên đường trong quán, một bên uống vào địa, vừa ăn tôm. Không có ai biết hắn là ai, cũng không ai quan tâm hắn từ đầu tới đây. Cho dù là hắn các thần tử, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nhà mình bệ hạ vậy mà lại tại một nhà dạng này tiểu điểm cổng, không có hình tượng chút nào ăn uống. Giang Giang nhìn trước mắt cái này dùng đũa chậm rãi lột tôm, động tác giống như là vừa mới thuần phục tứ chi đồng dạng cứng ngắc thanh niên, cảm thấy có chút buồn cười, lại rất thú vị, ngươi làm sao hơn nửa đêm tự mình một người đến ăn tôm a? Không có bằng hữu cùng ngươi sao? Doanh Phúc nhàn nhạt từ một tiếng. Ngươi có phải hay không tại thi nghiên cứu a? Ta có cái biểu tỷ cũng tại thi nghiên cứu, mỗi ngày áp lực giống như đều rất lớn bộ dáng, cùng ngươi hiện tại đồng dạng. Đúng. Giang Giang nhìn chằm chằm Doanh Phúc nhìn một hồi, móc méo miệng, tiến lặng hướng trong tiệm đi đến. Ngươi đi đâu? Doanh Phúc hỏi. Ta đi tìm một chỗ ngồi một lát. Ngươi có thể ngồi ở đây. Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn người khác quấy rầy. Giang Giang có chút do dự, ta đã nói với ngươi, ngươi về thật là lạnh nhạt. Doanh Phúc nói chuyện từ trước đến nay đều là lời ít mà ý nhiều, để người khác đi phỏng đoán, hắn há to miệng, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Trầm mặc sau một hồi, hắn vẫn là mở miệng, ngồi xuống đi, ta không quá biết nói chuyện, nhưng ta có thể nghe ngươi nói. Ừm. Vậy cũng được đi. Giang Giang bưng ghế đầu, tại Doanh Phúc sát vách bàn ngồi xuống, hai tay chống lấy đầu, khuỷu tay đỉnh lấy đầu gối, tinh tế đánh giá sinh viên trang phục Doanh Phúc. Lên đại học chơi vui sao? Cha ta một mực muốn ta học tập cho giỏi, tương lai thi đến Ngô Sơn bên ngoài đi. Nhưng là những cái kia đề toán A còn có anh ngữ, ta căn bản là học không rõ. Giang Giang nháy nháy mắt, ngươi là sinh viên, ngươi nói cho ta một chút thôi, trong đại học đều có cái gì à? Doanh Phúc ngay tại suy tư đáp lại như thế nào, đúng lúc này, bên đường đèn đường đột nhiên lóe lên, nguyên bản còn tính là minh lượng bên đường bàn nhỏ, chợt lóe lâm vào hắc ám bên trong. Giang Giang sững sờ, nhìn xem đối diện trên đường phố đèn đường, nhịn không được nhả ránh, tại sao lại hỏng? Lần trước đã gọi điện thoại gọi thị chính tới sửa qua một lần, nói là tiếp xúc không tốt, lúc này mới tu không bao lâu à? Ngươi đợi ta một chút, ta đi vô nó, cha ta nói, đồ vật hỏng vô có khả năng liền tốt. Giang Giang từ trên ghế đầu đứng dậy, liền muốn xuyên qua đường cái, sau một khắc, một tay nắm liền từ sau lưng đem nó giữ chặt. Giang Giang nghi ngờ quay đầu, chỉ gặp ngồi tại bàn nhỏ bên cạnh Doanh Phúc, chính nhìn chòng chọc vào đường cái đối diện. Đừng đi. Ngọn đèn hôn ám tại ven đường lấp lóe, thấu kính sau Doanh Phúc song đồng cái bóng bên trong, một cái thân mặc áo trắng, khuôn mặt giống như cười mà không phải cười quỷ mị thân ảnh, chính y mắng tung bay ở đối diện dưới đèn đường. Hắn hai con ngươi đóng lại, khóe mắt loan loan tựa như ngựa nhà, tại mi tâm của hắn ở giữa, một vòng tiên diễm chu sa đỏ quỷ dị vô cùng. Nếu như lúc này Thẩm Nan ở chỗ này, một mắt liền có thể nhận ra trước mắt thân ảnh. Quỷ đạo cổ tàng sứ giả một trong, nhanh vui. Cái kia giống như cười mà không phải cười người áo trắng, lặng lặng đứng tại dưới đèn, chính đối tôn quán phương hướng, mặc dù hai con ngươi đóng lại thấy không rõ ánh mắt, nhưng trong cõi u minh Doanh Phúc có thể cảm giác được, hắn chính là tại nhìn chăm chú chính mình. Doanh Phúc chậm rãi thả ra trong tay búa, từ bên cạnh bàn đứng dậy, lạnh lùng nhìn chăm chú dưới đèn đường nhanh vui, một cỗ màu vàng kim nhạt đế vương uy áp từ hắn đồng tử chỗ sâu trào lên mà ra. Hắn là nhân gian hoàng đế ở trước mặt của hắn, liền xem như quỷ đạo cổ tàng sứ giả, đều nên nhượng bộ lui binh. Cảm nhận được bốn phương tám hướng vọt tới đế vương uy áp, dưới đèn đường áo trắng quỷ ảnh, thời gian dần trôi qua làm nhạt biến mất. Hắn vẫn như cũ nhìn chăm chú lên cách đó không xa Doanh Phúc, đôi môi tự lẩm bẩm, lại còn có cái thứ hai không thuộc về thời đại này biến số. Thật sự là hiếm thấy. Theo áo trắng quỷ ảnh hoàn toàn biến mất, lấp lóe đèn đường liền khôi phục minh lượng, phản phất vừa rồi hết thảy, thật chỉ là tạm thời tiếp xúc không tốt. A, làm sao ta còn không có đập nó liền tốt? Giang Giang sững sờ. Doanh Phúc buông ra nắm lấy Giang Giang tay, nhưng sắc mặt nhưng như cũ âm trầm, hắn nhìn chằm chằm vừa rồi nhanh vui đứng đấy vị trí, lông mày chăm chú nhăn lại, không biết đang suy tư thứ gì. Ngươi mới vừa nói, ba của ngươi muốn cho ngươi thi ra ngoài. Doanh Phúc đột nhiên hỏi. A, đúng a. Ngươi phản ứng làm sao chậm nửa nhịp? Đừng đợi. Doanh Phúc quay đầu, ngữ khí đột nhiên trước nay chưa từng có trịnh trọng, các ngươi lập tức liền rời đi Ngô Sơn đi. Càng nhanh càng tốt. Chương 1188, mua chương 1188, mua ngươi đang nói cái gì à? Giang Giang có chút không hiểu đấu, chúng ta đi, cửa hàng làm sao bây giờ? Nhà chúng ta liền dựa vào tiệm này ăn cơm. Lại nói, ta học còn chưa lên xong đâu. Doanh Phúc không có trả lời, hắn chỉ là mắt nhìn căn này nho nhỏ tôm hùng quán, mở ra điện thoại, phát ra một đầu tin tức, sau đó hướng cuối con đường đi đến. Ai? Ngươi lúc này đi à nha? Ngươi điểm nhiều như vậy cũng chưa ăn xong, quá lãng phí. Giang Giang nhìn xem con kia ăn một nửa không đến tôm, nhịn không được nói. Ta còn có chút sự tình. Doanh Phúc cũng không quay đầu lại nói. Theo Doanh Phúc rời xa tôm quán, ước chừng sau mười mấy phút, Phó Khôn cùng Trịnh Chỉ Tình vội vã từ đằng xa chạy tới. Bệ, lão bản, tình huống như thế nào? Trịnh Chỉ Tình lau mồ hôi chán, theo bản năng liền muốn hô bệ hạ, nhưng nghĩ tới Doanh Phúc nói qua có người ngoài ở thời điểm liền hô lão bản, lập tức lại sửa lại miệng. Doanh Phúc nhìn bọn hắn một mắt, hai người các ngươi, ai tương đối có tiền? Gần như đồng thời, Phó Khôn cùng Trịnh Chỉ Tình đồng thời đưa tay chỉ hướng đối phương. Hán, nàng. Doanh Phúc lười nhắc hỏi, trực tiếp đối Phó Khôn nói, nhìn thấy nhà kia tôn cửa hàng sao? Đi đem nó mua lại. Phó Khôn. A. Phó Khôn mở mịt mắt nhìn nơi xa rách dưới quán cơm nhỏ, biểu lộ vô cùng đặc sắc. Không phải, lão bản. Ta mua cái này làm gì a? Ta muốn tại Ngô Sơn phát triển bữa ăn khuya sản nghiệp sao? Doanh Phúc lại nhìn hắn một mắt. Là, ta đã biết. Phó Khôn kiên trì đáp. Nhớ kỹ, tiền cho nhiều chút. Phó Khôn lăn lộn nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được loại yêu cầu này. Mua xong về sau, để kia đối cha con mau chóng rời đi Ngô Sơn. Tốt nhất đêm nay liền đi. Ngạch. Tốt, ta cái này đi làm. Phó Khôn mặc dù không hiểu rõ Doanh Phúc đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn là thành thành thật thật hướng tôm cửa hàng đi đến. Cùng lúc đó, Doanh Phúc quay đầu nhìn về phía Trịnh Chỉ Tình. Danh sách cho ta. Trịnh Chỉ Tình lập tức đem đã sớm chuẩn bị xong danh sách lấy ra. Bệ hạ, trong đêm liền bắt đầu sao? Có thể hay không quá gấp? Doanh Phúc ánh mắt dần dần tại những cái kia tiêu đỏ danh tự bên trên sẽ qua, nhàn nhạt mở miệng, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Theo cuối cùng một trận diễn xuất kết thúc, thì tối cũng đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay đi hướng hồi cuối. Lúc này Hàn tướng đã đỏ bừng cả khuôn mặt đổ vào trên bàn, giống như là đã say ngã. Mà Tôn Bất Miên thì vẫn như cũ ôm cổ hắn, một bên đánh lây ở một cái, một bên mở miệng yếu ớt, "Tiểu Hàn a, lại uống một chén, lại uống một chén. Gia gia ngươi tử lượng, nhưng so sánh ngươi tốt hơn nhiều." Trần Linh thì về tới chỗ ngồi của mình, một bên không yên lòng thưởng thức thức ăn, còn vừa đang suy tư Doanh Phúc câu nói sau cùng kia ý tứ. Đúng lúc này, Tôn Trọng Lương dẫn theo chén rượu, chậm rãi từ vị trí bên trên đứng lên. Cục trưởng đứng dậy, đám người lập tức khôi phục can tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn, biết đây là tiệc tối sau cùng tổng kết phát biểu câu. Tôn Trọng Lương uống rất nhiều, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng phức tạp. Các vị, tối nay là mở tiệc chiêu đãi, không nói công sự. Mọi người ăn ngon uống ngon, chính là trọng yếu nhất. Ngày mai đâu, khả năng cần mọi người sáng sớm, tại 12 giờ trước đến quán rượu ở Lương Trường núi, chúng ta đúng giờ ở nơi đó họp. Cụ thể hội nghị chủ đề đâu, đã sớm phát cho mọi người. Ở chỗ này ta liền cuối cùng lại nhấn mạnh một câu, mọi người cần phải đúng giờ, nhanh chóng trình diện. Các vị, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Tôn Trọng Lương liền đang làm việc nhân viên nâng đỡ, say thân hướng tiệc tối bên ngoài hội trường đi đến. Đám người tựa hồ không nghĩ tới, Tôn Trung Lương phát biểu như thế ngắn gọn, bất quá ăn ngay nói thật, cũng không ai sẽ quan tâm dạ tiệc này tổng kết đến tuột cùng nói cái gì, ít một chút bệnh hình thức, đối tất cả mọi người tốt. Rất nhanh, đám người liền tại một trận sốt ruột trò chuyện cùng trong tiếng cười, lần lượt rời sân. Tôn Bất Miên liếc mắt trên bàn bất tỉnh nhân sự Hàn tướng, xách một tiếng, liền đứng dậy cũng hướng bên ngoài hội trường đi đến, Trần Linh giữ im lặng theo ở phía sau. "Uy, hội nghị chương trình hội nghị là cái gì?" Trần Linh hỏi. "Ừm, tựa như là nghiên cứu thảo luận tại mới quốc tế dưới hình thế, chúng ta làm nắm giữ văn hóa lực lượng một viên, nên như thế nào hành động, để văn hóa truyền thừa, để văn hóa ra biển. Đại khái chính là những thứ này đi." Tôn Bất Miên không xác định mở miệng, "Ai nha, loại này đại hội hàng năm chủ đề đều là như thế này, không có gì đặc biệt." "Nha." Trần Linh còn tưởng rằng Ngô Sơn đại hội đem nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, sẽ trò chuyện chút cỡ nào nghiêm túc cùng cơ mật chủ đề, nghe xong Tôn Bất Miên miêu tả về sau, lập tức liền không có hứng thú. "Ngày mai ta còn là bắt chước làm theo, đem ngươi mang vào." "Không cần, mục đích của ta đã đạt tới, đi tham dự cũng không có tác dụng gì." Trần Linh chạy đến Ngô Sơn đại hội, chính là vì đoạt lại Trừ Thường Thanh, cũng xáo trộn Doanh Phúc kế hoạch, để hắn không có cách nào thông qua thi đỉnh đại quy mô từ nơi này thu hoạch được thần tử. Hiện tại Trừ Thường Thanh đã đắc thủ, Doanh Phúc cũng chắc chắn sẽ không tại trong hội nghị trước mặt mọi người xuất thủ, đại khái suất sẽ chọn ban đêm hoặc là sáng sớm, tại những cái kia tân khách lạc đàn thời điểm động thủ. Đã như vậy, hắn có đi hay không nghe cái hội nghị kia cũng không trọng yếu. "A, vậy ngươi nhớ kỹ thu tiền." Tôn Bất Miên lập tức bổ sung một câu. "Yên tâm, ta lại chạy không được." "Tốt tốt tốt." "Đúng, Thẩm Nan đâu?" Hắn đi trong âm thầm tìm Tôn Trọng Lương, hỏi Ngô Sơn tử khí sự tình. "Vậy chúng ta bây giờ đi đâu?" Trần Linh không có trả lời ngay, mà là quay đầu hướng tiệc tối hội trưởng phương hướng nhìn thoáng qua. Nguyên bản đã say ngã trên bàn Hàn tướng, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất vừa rồi say mềm chỉ là diễn xuất tới, trước mọi người chân vừa đi, hắn liền đã phi tốc rời đi. "Ta phải đi gặp người." Trần Linh nói. "Ai?" "Trừ Thương Thanh." Đồng hồ tại phòng nhỏ trên vách tường du tẩu. Lục Tuần, Dương Tiêu, Tô Chi Vi cùng Trừ Thường Thanh bốn người ngồi tại bàn bắt tiên bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, cùng đồng hồ trên tường, tựa hồ mười phần bất an. "Cho nên, các ngươi nói người kia lúc nào tới?" Trừ Thương Thanh nhịn không được hỏi. Dương Tiêu mắt nhìn điện thoại, cũng nhanh, hắn vừa mới phát tin tức nói tiệc tối kết thúc, hiện tại hẳn là đang trên đường tới. Trừ Thương Thanh gật gật đầu, đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, "Ta còn là rất hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì nhân vật, mới có thể đồng thời thu hoạch ba người các ngươi tín nhiệm." "Chờ ngươi nhìn thấy hắn, tự nhiên là biết." Lục Tuân mỉm cười, "Chúng ta có thể cam đoan chính là, hắn đối với chúng ta không có chút nào ác ý, nếu như không có hắn, đoán chừng chúng ta bây giờ hạ chẳng một cái so một cái thảm. Ngay tại mấy người nói chuyện thời khắc, Liên Hoa Tân quán lao bản bưng mấy bản món ăn nóng từ trong phòng bếp vội vàng ra. Tới tới tới, mau thừa dịp ăn nóng đi, coi như nhà mình đồng dạng a, đừng khách khí. Chương 1189, đèn màu tiết chương 1189, đèn màu tiết tạ ơn cứu cứu. Lục Tuấn đáp. Đám người rời đi Liên Hoa nhà khách về sau, liền đang tìm kiếm mới điểm dừng chân, để phòng bị Doanh Phúc người lại tìm đến. Bất quá bọn hắn đối Ngô Sơn dù sao chưa quen thuộc, cuối cùng vẫn Lục Tuấn cứu cứu đề nghị, đi lúc trước hắn phòng ở cũ nghỉ ngơi. Theo như hắn nói, căn này phòng ở cũ vốn là dự định bán, bất quá một mực không có thích hợp người mua, mà lại chung quanh hộ gia đình cơ bản đều rời trống, để dùng cho mấy người tạm thời đặt chân phù hợp, tới trên đường hắn còn thuận tay mua gọi món ăn, chỉ chốc lát liền làm ra bỗng nhiên việc nhà bữa tối. Thức ăn này thơm quá. Dương Tiêu nhìn xem trên bàn nóng hôi hổi thức ăn, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Ta cứu cứu trùng nghệ, luôn luôn là rất không tệ. Lục Tuấn nhớ tới khi còn bé tại nhà cậu nếm qua cơm, cười một cái nói. Nghe được câu này, hai con mắt của lão bản lập tức liền sáng lên, hắn đương nhiên có thể cảm giác được, Lục Tuấn thái độ đối với hắn ngay tại chuyển biến, lập tức cao hứng không thôi, lập tức nói ra, nơi này điều kiện đơn sơ, cũng không có gì tốt đổ gia vị. Các ngươi trước đem liền một chút, vừa vặn ngày mai đèn màu tiết, cùng một chỗ về nhà cậu đi ăn cơm, cứu cứu cùng mợ cho các ngươi làm cả bàn đồ ăn, hảo hảo chiêu đãi một chút. Đèn màu tiết? Đó là cái gì? Tô Chi Vi nghi hoặc hỏi. Là Ngô Sơn bên này đặc sắc ngày lễ, cổ đại nơi này cư dân ở tại Ngô Sơn dưới chân, lên núi kiếm ăn, hàng năm đều sẽ có một ngày răng đèn kết hoa, tế tự sân thần, cảm ơn Ngô Sơn một năm này che chở cùng quà tặng. Mặc dù không phải đặc biệt lớn gì ngày lễ, nhưng cũng thật náo nhiệt. Lão bản giải thích nói. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Lục Tuấn do dự hồi lâu, cũng không trực tiếp đáp ứng, ngày mai. Nhìn tình huống đi, nếu có thời gian liền đi. Tốt, dù sao nhìn các ngươi thời gian. Lão bản cười nói. Đám người nhao nhao động đũa, mấy người lúc này đều đã đói bụng, nhất là Trừ Thường Thanh. Từ khi bị Doanh Phúc bắt đi liền cơ hồ chưa ăn qua đồ vật, chật vật cầm lấy bữa, chịu đựng đau đớn bắt đầu cho mình gắp thức ăn. Nhìn thấy Trừ Thường Thanh cái này bi thảm bộ dáng, Lục Tuấn nhịn không được hỏi, ngươi làm sao? Đám người kia tại trong thân thể ta đâm vào vật gì đó, động tác biên độ hơi lớn một điểm liền sẽ đau nhức, hiện tại ta ngay cả đường đều đi không được. Trừ Thường Thanh đắng chát mở miệng. Còn lại đám người liếc nhau, nghĩ thử nhìn xem có thể hay không giúp hắn giải quyết, nhưng dần dần nếm thử về sau, lại đều chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Không được. Một hồi các loại trần đạo tới, nhìn hắn có hay không biện pháp đi. Trừ Thường Thanh sững sờ. Trần đạo. Đúng a, hắn giống như tới. Mọi người nói chuyện thời khắc, cửa phòng khóa đột nhiên chuyển động, một thân ảnh rất tự nhiên đi vào trong phòng, phảng phất là trở lại nhà mình đồng dạng nhẹ nhõm. Lão bản ngơ ngác một chút, con mắt lập tức trừng lớn, ngươi không có chìa khóa vào bằng cách nào? Ta vừa rồi rõ ràng khóa trái a. Trần Linh mắt nhìn cái này khuôn mặt xa lạ, quay đầu nhìn về phía Lục Tuấn, tựa hồ có chút nghi hoặc. Cứu cứu, chúng ta cái này không có việc gì, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lục Tuấn lúc này đứng dậy, ngày mai nếu như đi ăn cơm, ta sớm cho ngươi phát tin tức. Đi, cũng tốt, vậy ta đi trước. Lão bản lại cổ quái nhìn Trần Linh một mắt, mang theo đồ vật liền quay người rời đi, theo cửa phòng đóng, toàn bộ lao trạch chỉ còn lại Trần Linh đám người. Đó là ai? Ta cứu cứu, cũng là Liên Hoa Tân quán lão bản. May mắn mà có hắn, chúng ta mới có thể rất mau tìm đến Trừ Thường Thanh. Trần Linh khẽ gật đầu, ánh mắt sau đó rơi vào Trừ Thường Thanh trên thân. Giới thiệu một chút, vị này chính là Trần Đạo, tại thần nông giá thời điểm hẳn là đều gặp. Lục Tuấn cùng Trừ Thường Thanh giới thiệu nói. Trừ Thường Thanh nhìn thấy Trần Linh khuôn mặt, biểu lộ đột nhiên cổ quái vô cùng. Trong đầu của hắn lập tức hồi tưởng lại mình bị Doanh Phúc bắt cóc đua xe thời điểm, từ sau xe một đường truy sát tới giấy đỏ quái vật. Lúc ấy tình huống quá khẩn cấp, Trừ Thường Thanh chỉ cảm thấy gương mặt kia có chút quen mắt, nhưng lúc này Trần Linh đứng tại trước mặt, hắn lập tức phản ứng lại. Là ngươi? Trừ Thường Thanh đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sợ hãi, ngươi là cái kia có rất nhiều xúc tu giấy đỏ quái? Là ta. Trần Linh biết mình lúc ấy đã cho Trừ Thường Thanh lưu lại bóng ma tâm lý, bất đắc dĩ mở miệng, lúc ấy tình huống khẩn cấp, cho nên vận dụng một bộ phận chân thân. Nhưng ở dưới đại bộ phận tình huống, ta còn là nhân loại. Trừ Thường Thanh, Trần Đạo mặc dù là người ngoài hành tinh, nhưng người rất không tệ, lúc ấy chúng ta dự định trực tiếp từ phòng thí nghiệm đem ngươi cứu ra, không nghĩ tới chậm một bước, để ngươi bị người khác cướp đi. Dương Tiêu lập tức đứng ra thay Trần Linh giải thích. Nghe được người ngoài hành tinh ba chữ, vô luận là Trần Linh vẫn là Trừ Thường Thanh, biểu lộ đều có chút cổ quái. Nhưng Trừ Thường Thanh tựa hồ vẫn là không có cách nào tùy tiện tiếp nhận, có lẽ là vừa chính mắt thấy tự mình tự tay tạo nên giữ tận nhện giết người, hắn đối với không phải người đồ vật, luôn luôn có chút mâu thuẫn, nhìn về phía Trần Linh ánh mắt cũng đầy là đề phòng. Trần Linh biết, nghĩ thu hoạch Trừ Thường Thanh tín nhiệm, còn cần từ từ sẽ đến. Ánh mắt của hắn đảo qua trên xe lăn Trừ Thường Thanh, khẽ ồ lên một tiếng. Bọn hắn ở trên thân thể ngươi động tay chân rồi. Trừ Thường Thanh khẽ giật mình, đúng. Cái kia kêu cái gì Hàn Tường đúng, hướng trong thân thể ta đâm mấy cây gai. Ta xem một chút. Trần Linh đi đến Trừ Thường Thanh trước mặt, đưa bàn tay nhẹ nhàng dán tại cái sau trên đầu. Trừ Thường Thanh có chút bất an, nhưng sau một khắc phát sinh sự tình, càng làm cho hắn bị hù kém chút kêu thành tiếng. Chỉ gặp Trần Linh toàn bộ bàn tay đều hóa thành từng cây cực kỳ nhỏ bé giấy đỏ, trực tiếp chui vào da đầu của hắn, tại thể nội nhúc nhích. Trừ Thường Thanh có thể cảm giác được rõ ràng, giống như có từng cái bò sát tại tự mình dưới da lan tràn, ngứa cùng nhói nhói trải rộng toàn thân, để hắn khó chịu vô cùng. Thân thể cùng tinh thần song trọng tra tấn, để Trừ Thường Thanh đưa tay muốn ngăn lại Trần Linh, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lúc này cái gì đều không động được, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem Trần Linh khuôn mặt. Theo nhỏ bé giấy đỏ tại Trừ Thường Thanh dưới da du tẩu, từng cây giống như cái đinh bút mực châm dài, ánh vào Trần Linh cảm giác bên trong. Hắn hơi phát lực, liền điều khiển giấy đỏ, đem những thứ này phân bố tại thân thể các nơi bút mực một chút xíu rút ra, tinh mịn huyết điểm lập tức từ trên người Trừ Thường Thanh nổi lên, những nguyên bản đó chui vào thân thể của hắn bút mực, bắt đầu bị buộc ra thân thể của hắn. Siêu siêu siêu, từng cây bút mực bắn ra, tại kinh khủng lực đạo hạ đinh nhập chúng quanh vách tường, toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng 10 giây, Trừ Thường Thanh thể nội tất cả bút mực liền toàn bộ thanh trừ, mà hắn cũng cơ hồ biến thành nửa cái huyết nhân. Nhưng Trừ Thường Thanh thân thể cũng không nhận quá lớn thương hại, chỉ là máu tươi từ bút mực chui ra miệng vết thương chảy xuôi, tại da thịt mặt ngoài lan tràn, nhìn khiếp người vô cùng. Mẹ. Quá trình này vừa kết thúc, Trừ Thường Thanh liền đột nhiên sông ngã trên mặt đất, kịch liệt nôn mửa liên tu, vừa rồi giấy đỏ nhập thể cảm giác khó chịu giống như ác ngộng, thật lâu đều không thể tỉnh táo lại. Chương 1190, quán rượu ở lưng chừng núi. Chương 1190, quán rượu ở lưng chừng núi. Quá trình này kéo dài đến 2-3 phút, Trừ Thường Thanh mới đình chỉ nôn mửa, cả người kinh ngạc ngồi dưới đất, giống như là tư duy đều dừng lại. Đừng nói tự mình kinh lịch hết thảy Trừ Thường Thanh, liền ngay cả bên cạnh vây xem Lục Tuần đám người đều nhìn tê cả da đầu. Trần Đạo, giải quyết sao? Ừm. Trần Linh khẽ gật đầu, trong cơ thể hắn tất cả bút mực đều bị ta rút ra, da vết thương không lớn, nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là có thể càng. Hả? Trần Linh lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Trừ Thường Thanh toàn thân lỗ máu cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, mấy hơi thở vậy mà liền triệt để khép lại, không có để lại một tia vết sẹo. Thấy cảnh này, Trần Linh ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Phải biết, liền xem như hắn cùng Giản Trường Sinh huyết y đều chưa hẳn có nhanh như vậy khép lại tốc độ, Trừ Thường Thanh hiện tại đại khái là 3-4 giai tiêu chuẩn, lại có loại này năng lực khôi phục. Thân thể vết thương có thể rất nhanh khép lại, trên tinh thần vết thương lại vùng đi không được, một hồi lâu Trừ Thường Thanh mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hơi có vẻ mỏi mệt mở miệng, hô: "Đa tạ, Trần đạo." Quá trình mặc dù thống khổ, nhưng Trừ Thường Thanh biết, đây là Trần Linh tại thay hắn trị liệu, hiện tại hắn đã là cái hành động hoàn toàn không nhận hạng người bình thường, tự nhiên cũng không cần tấm kia xe lăn. Trần Linh nhìn hắn như thế tiểu tụy, liền trực tiếp mở miệng: "Không cần cảm ơn, ngươi nghỉ ngơi cho đi, sự tình khác chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói." Trừ Thường Thanh đối Trần Linh đề phòng đã tiêu tán hơn phân nửa, hắn cũng không dám chống đỡ, khẽ gật đầu sau liền hướng bên cạnh phòng ngủ đi đến. Nhìn ra được hắn là xác thực mệt mỏi, coi như phòng ngủ chỉ có một cái chuỗi lùi bán giường, ngay cả cái đệm cùng gối đầu đều không có, Trừ Thường Thanh vẫn như cũ ngã đầu liền ngủ, chỉ chốc lát liền chìm vào mộng đẹp. "Trần đạo, ăn một chút gì sao?" Dư Tiêu chỉ thức ăn trên bàn nói. "Ta sẽ không ăn." Trần Linh chậm rãi đi đến trên ban công, từ miệng trong túi tay lấy ra danh sách. Kia là Tôn Bất Miên cho hắn lấy được, đêm nay tất cả tham dự yến hội khách quý danh sách. Không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Doanh Phúc cũng đã xuất động. Nhưng vấn đề ở chỗ, phía trên nhiều như vậy danh tự, Doanh Phúc sẽ chọn cái nào mấy cái ra tay đâu? Mông lung dưới ánh trăng, Trần Linh nhìn xem phía trên đông đảo danh tự, lâm vào trầm tư. Không người trong công viên, một cái hơi có vẻ tiểu tụy trung niên nam nhân, ngay tại lờ mờ trên bãi cỏ ghé qua. Hẳn là ngay ở chỗ này mới đúng. Hắn tự lẩm bẩm, ngắm nhìn bốn phía về sau, ánh mắt rơi vào cách đó không xa thạch đỉnh phía trên. Lúc này, một vị lão giả chính ngồi một mình ở trong đỉnh, mông lung dưới ánh trăng, cái bóng của hắn thần bí mà cô độc. Nam nhân lập tức cất bước hướng thạch đỉnh đi đến. "Hàn tiên sinh, muộn như vậy tới tìm ta, là có chuyện gì không?" Hàn tướng chậm rãi quay người, dưới ánh trăng, đôi mắt của hắn thâm thúy như vực sâu. Hắn chỉ thạch đỉnh chỗ ngồi, nói khẽ: "Ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói." Nam nhân mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Hàn tướng tại 749 cục vô luận là tư lịch vẫn là danh vọng cũng rất cao, đột nhiên thu được Hàn tướng mời, nam nhân tự nhiên không dám thất lễ. "Lý Hoàng, 33 tuổi, 10 năm trước vị hôn thê của ngươi bởi vì dính líu rửa tiền lang đang vào tù, cuối cùng chết bệnh tại trong lao ngục." Hàn tướng đối nam nhân tình huống tựa hồ hiểu rõ vô cùng, mở miệng câu đầu tiên, liền đâm chọt nam nhân chỗ đau. Nam nhân con ngươi vi co vào, cả người đột nhiên đứng lên: "Không, nàng không có rửa tiền. Nàng là bị người hại làm dê thế tội. Nàng cái gì cũng không làm." "Thật sao?" Hàn tướng nhíu lông mày. "Vâng." Nam nhân giống như là nhớ lại cái gì, đôi mắt bên trong tràn đầy thống khổ, chân chính rửa tiền người kia, ngay tại chỗ có quyền thế. Bởi vì ta vị hôn thê cùng nàng có 6-7 phần tương tự, liền lấy cha mẹ của nàng làm áp chế, đi thông quan hệ để nàng đi thay mình ngồi tù. Năm đó chúng ta tại ngoại địa chấp hành nhiệm vụ chờ nhận được tin tức thời điểm, hết thể đã trễ rồi. Nam nhân ánh mắt quá chặt Hàn tướng, lông mày chăm chú nhăn lại, ngữ khí của hắn có chút băng lãnh: "Hàn tiên sinh, ngài hơn nửa đêm gọi ta tới, chính là vì hỏi cái này?" "Không." Hàn tướng lắc đầu, "Kỳ thật, ta là muốn hướng ngươi giới thiệu một người." "Ai?" Hàn tướng quay đầu nhìn về phía chỗ rừng sâu, nam nhân ánh mắt cũng theo đó nhìn lại. Chỉ gặp tại đen nhánh cây rừng ở giữa, một thân ảnh chậm rãi đi ra, lúc này Doanh Phúc đã lấy xuống kính đen, sắc bén đôi mắt ở dưới ánh trăng, tản ra khó nói lên lời bí áp. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cặp mắt kia trong nháy mắt, lòng của nam nhân đầu chấn động liên đối lấy tự thân thần đạo tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, một cỗ không hiểu cảm giác gáp bách giống như là như núi cao chấn áp ở trên người hắn. "Ngươi là ai?" Doanh Phúc tại thạch đỉnh trước dừng bước lại, chậm rãi giơ bàn tay lên, hướng Lý Hoàng Mi tâm điểm tới. Một cái thanh âm bình tĩnh từ hắn bên tai vang lên: "Theo chấm, phá vỡ thời đại đi." Nô Sơn, sườn núi. Đen nhánh không ánh sáng trên sơn đạo, Thẩm Nan thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn nhìn cách đó không xa tòa kia đèn đuốc sáng trưng quán rượu ở lưng chừng núi, cùng cửa tiểu điếm đỗ mười mấy chiếc màu đen xe con, lông mày càng nhăn càng chặt. Đều đã là đêm khuya, hắn trả lại nơi này làm gì? Từ khi tiệc tối kết thúc về sau, Thẩm Nan liền một mực theo đuôi Tôn Trọng Lương đội xe, hắn muốn biết Ngô Sơn sắp phát sinh cái gì, ngoại trừ chuẩn bị tự mình mở miệng hỏi Tuân bên ngoài, cũng nghĩ từ Tôn Trọng Lương hành tung bên trên, nhìn xem có thể hay không đạt được càng nhiều tin tức. Nhưng hắn không nghĩ tới, tiệc tối bên trên say mềm say bí tỷ Tôn Trọng Lương, không chỉ có chưa có trở về phòng đi ngủ, ngược lại trong đêm lên núi, đi tới tòa này nhìn vừa mới tu sửa hoàn thành khách sạn. Thẩm Nan nhớ kỹ, nơi này hẳn là cuộc họp ngày mai hội trường mới đúng. Hắn tổng sẽ không trong đêm tới điều nghiên địa hình nhìn sân bãi a. Đối với 749 cục trưởng mà nói, là thật là không nhất thiết phải thế. Thẩm Nan trầm ngâm hồi lâu, từ phía sau lấy ra tấm kia giữ tận mặt nạ, lặng yên mang tại trên mặt mình về sau, thuận tiện giống như trận nhẹ nhàng gió nhẹ hướng quán rượu ở lưng chừng núi lướt tới. Lấy Thẩm Nan thân thủ, vòng qua bên ngoài những cái kia 749 cục nhân viên công tác, âm thầm chui vào quán rượu ở lưng chừng núi không phải việc khó, hắn dễ như trở bàn tay đi vào biên giới hành lang bên trong, dán bên tường một chút xíu vào bên trong xê dịch. Cho dù đã là đêm khuya, quán rượu ở lưng chừng núi bên trong vẫn như cũ có đại lượng 749 cục nhân viên công tác, bọn hắn cầm các loại tư liệu bận rộn xuyên toa, thần sắc đều gấp rút vô cùng. Nhìn thấy những người này, Thẩm Nan nghi ngờ trong lòng càng phát ra nồng đậm, hắn mơ hồ có thể đoán được, 749 cục nhất định trong bóng tối chuẩn bị cái gì. Hắn đi theo một phần trong đó người, rất nhanh liền tới đến trung ương giữa thang máy trước. Chỉ gặp những công việc kia nhân viên đi vào thang máy ấn xuống cái nào đó cái nút, cửa thang máy liền chậm rãi quan bế, nhưng mà trên thang máy phương màn hình nhưng lại chưa biểu hiện tầng lầu, mà ra nhảy ra một nhóm màu đỏ hệ giờ nhắc nhở. Thẩm Nan đứng tại những thứ này thang máy trước, như có điều suy nghĩ. Tòa này quán rượu ở lưng chừng núi, hết thảy cũng liền 4 tầng lầu cao, mà lại niên hạn hẳn là tương đương xa xưa ấn lý thuyết, hẳn là sẽ không phân phối thang máy mới đúng. Chẳng lẽ là chuyên bị họp, trang bị mới thang máy? Lại sẽ nghĩ thật rõ ràng ngay tại một tầng, mọi người lại không ở tại nơi này, cần thang máy làm cái gì? Thẩm Nan đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe, hắn giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng nhấn xuống kêu gọi thang máy cái nút. Chương 1191, 7012 chương 1191, 7012 đinh, một lát sau, trong đó một con thang máy tại Thẩm Nan trước mặt mở ra. Cơ hồ tại cửa thang máy mở ra đồng thời, Thẩm Nan nhẹ nhàng nhoáng một cái trong tay cờ đen, giữa thang máy bên trong giám sát trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ, giống như là nhận một loại nào đó năng lượng thần bí quá nhiều, không cách nào dò xét tiến vào na trạng thái Thẩm Nan. Xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, Thẩm Nan vừa bước một bước vào trong đó, lúc này mới phát hiện bên trong cũng không như trong tưởng tượng tầng 2, lầu 3 cái nút, mà là chỉ có một cái không có tiêu ký tầng lầu chân nhắn cái nút, cái này thang máy tựa hồ chỉ có thể thông hướng một cái tầng lầu. Thẩm Nan lần này không chút do dự, liền nhấn xuống thần bí cái nút. Theo cửa thang máy chậm rãi đóng, Thẩm Nan có thể cảm giác được tự thân vậy mà chìm xuống phía dưới đi, hắn nhìn trên màn ảnh không ngừng nhảy ra hệ giờ chữ, mặt nạ sau lông mày càng nhăn càng chặt. Những thứ này thang máy là thông hướng dưới mặt đất. Thẩm Nan tự lẩm bẩm. Lúc này, Thẩm Nan càng phát ra xác định 749 cục đối ngày mai Ngô Sơn đại hội có mưu đồ khác, một cái sớm đã vứt bỏ nhiều năm quán rượu ở lưng chừng núi, bị Lâm Thời tu sửa làm hội nghị địa điểm, còn có mấy cái thông hướng dưới mặt đất thần bí thang máy. Thẩm Nan cũng rõ, bọn hắn đến tụt cùng muốn làm cái gì. Dưới thang máy hàng độ cao, so Thẩm Nan dự đoán còn muốn sâu nhiều. Hắn thậm chí cảm thấy đến cái này thang máy đã từ sườn núi xuyên tấu Ngô Sơn ngọn núi, tiến vào ngọn núi phía dưới không gian dưới đất. Không biết qua bao lâu, thang máy rốt cục chậm rãi giảm tốc. Thẩm Nan thân hình dán tại thang máy biên giới, đem thân hình giấu vào ám ảnh, cảnh giác nhìn xem cái kia phiến từ từ mở ra cửa thang máy. Cũng may lúc này bên ngoài tựa hồ cũng không có người, theo cửa thang máy mở ra, một đầu tràn ngập niên đại cảm giác hình vòm thạch hành lang xuất hiện tại trước mắt của hắn. Thẩm Nan cau mày, chậm chạp từ trong thang máy đi ra, ánh mắt không ngừng đánh giá xung quanh. Thạch hành lang rất cũ kỹ, vô luận là dưới chân vẫn là bên cạnh có đường cong vách tường, mặt ngoài đều thô ráp vô cùng, hình vòm độ cao bất quá 2 mét ra mặt, người bình thường đi ở trong đó có loại kiểm chế mà cảm giác hít thở không thông, đèn chân không treo ở đỉnh đầu rất nhỏ lay động, là đoạn này phong bế thạch hành lang bên trong còn sót lại nguồn sáng, một con kéo dài hướng hành lang cuối cùng. Tại Thẩm Nan bên cạnh trên vách tường, dấu màu đỏ xoát ra một chuỗi ký tự, giống như là một loại nào đó số hiệu, bất quá bởi vì niên đại quá xa xưa, mặt ngoài đã mông lung ảm đạm, 7012 dưới mặt đất công trình đây là. Thẩm Nan nhìn trước mắt giống như là thế kỷ trước sản phẩm dưới mặt đất kiến trúc, trong lúc nhất thời kinh ngạc vô cùng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hành lang phía trước, rắc rối phức tạp giao hội khu vực, dọc theo vách tường tiếp tục hướng phía trước. Nơi này cho Thẩm Nan cảm giác tựa như là một cái dưới đất mê cung, thỉnh thoảng liền sẽ ngoặt ra một đầu lối rẽ, các loại thạch hành lang kéo dài hướng khác biệt gian phòng. Thẩm Nan đặc địa lưu ý qua những cái kia gian phòng, có chút là mười mấy bình lớn nhỏ, bày biện giường cùng bàn nhỏ, giống như là dùng cho ở lại, có chút thì rộng rãi giống như là phòng học, nhưng bên trong giống tuyết, trừ cái đó ra, thậm chí còn có cùng loại nhà ăn, cùng gian tắm rửa khu sinh hoạt vực, phản phất thật sự có người ở lại đây đồng dạng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, "Thẩm Nan." Thẩm Nan nao nao, thân hình trong nháy mắt dừng lại tại hành lang bên trong, hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tôn Trọng Lương mang theo mấy người đang từ một đầu trong mật đạo ra, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn chính mình. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tôn Trọng Lương ngữ khí có chút trầm thấp. Cùng lúc đó, phía sau hắn đi theo mấy vị nhân viên công tác bên trong, có người cảnh giác tản mát ra thần đạo khí tức, lạnh lùng nhìn chằm chằm quỷ dị xuất hiện ở đây Thẩm Nan. Thẩm Nan là đến hỏi thăm trận tướng, không hứng thú cùng người đánh nhau, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Trọng Lương, không thể tưởng tượng mở miệng, "Tôn cục, nơi này là địa phương nào? Các ngươi đến tụt cùng đang lưu đồ cái gì?" Tôn Trọng Lương nhìn xem đèn chân không hạ tấm kia quang ảnh giữ tận mặt nạ, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng phức tạp. Hắn cũng không trả lời, mà là thở dài một hơi. "Ngươi không nên tới cái này, chí ít không phải hiện tại, nhưng là ta tới." Thẩm Nan im lặng nắm chặt cờ đen cờ chuôi, một cỗ hàn mang tại đôi mắt của hắn chỗ sâu lấp lóe, cho nên sẽ phát sinh cái gì đâu? Không ngủ, ngươi muốn tại chiêng trống bang trời bên trong chết đi. Ngươi sẽ ở chiêng trống bang trời bên trong chết đi, cũng sẽ tại mỹ hảo cầu nguyện bên trong trùng sinh. Không ngủ, con đường của ngươi cùng tất cả mọi người không giống, ngươi là thế gian cắt tường hóa thân. Chỉ cần trên thế giới này còn có người đang cầu khẩn hạnh phúc, ngươi liền đem vĩnh hằng trường tồn. Thanh âm quen thuộc, quanh quẩn tại Tôn Bất Miên trong óc. Mông lung trong lúc ngủ mơ, hắn phảng phất lại thấy được cái kia quen thuộc lão nhân, tại thành trì bên ngoài hoang vu bên trên sừng sững. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu của mình, đôi mắt bên trong tràn đầy yêu quý. Sư phụ, Tôn Bất Miên tự lẩm bẩm. Hắn vươn tay, muốn chạm đến cái kia gần trong gang tấc thân ảnh, nhưng ngay tại sắp đụng phải hắn trong nháy mắt, cả người liền mất đi trọng tâm, đột nhiên hướng phía dưới vô cực thâm viên rơi xuống. Hết thảy chung quanh đều tại ảm đạm, giống như địa ngục minh hà tràng cảnh tại hắn quanh thân xen lẫn. Hắn nhìn thấy vô tận vong hồn ở trên vòm trời chạy xuôi, lục đạo áo trắng bị ảnh chính treo ở trên đó, cam tức nhìn chính mình. Ngọn lửa bảy màu tại đỉnh thiên lập địa tỉnh sư quanh thân cổ động, hắn tại tử vong chi địa điên cuồng xuyên toa, giống như là đang khổ cực đuổi theo cái gì. Ở phía trước của hắn, một đạo mơ hồ linh hồn tại trong hư vô chậm rãi tiêu tán, giống như là bị lực lượng nào đó lôi kéo, hướng vong hồn minh hà thiên khung lướt tới. Sư phụ, sư phụ, ngươi đợi thêm ta một thế. Một thế này ta đoạn không trở về ngươi, đời sau ta nhất định có thể. Trở về đi, hải tử. Lão nhân nhìn trước mắt dung chuyển toàn bộ quỷ đạo cổ tàng thất thải tỉnh sư, lấp lóe trong ánh mắt, tràn đầy vui mừng cùng không bỏ. Sinh lão bệnh tử là người mệnh số, huống chi vi sư tính toán tường tận thiên cơ, sớm đã không thể thoát khỏi bể khổ. Ngươi coi như thành tựu bán thần, cũng cứu không được vi sư, nhiều lần mạnh mẽ xông tới quỷ đạo, sẽ chỉ hao tổn chính ngươi thọ nguyên. Ta không quan tâm. Tôn Bất Miên cắn răng nói, nhân gian tụ tán ly biệt, sinh tử tương cách, một thế lại một thế, ta đã sớm chán ghét. Có bản lĩnh, bọn hắn liền đem ta luân hồi cũng đánh nát đi. Ta liền có thể tiếp tục đuổi theo sư phụ. Không ngủ, đừng bảo là lời nói ngu xuẩn. Ta không có. Sư phụ, ngươi đã nói ta sẽ ở chiêng trống bang trời bên trong vĩnh sinh, nhưng ngươi biết không? Náo nhiệt, hạnh phúc cùng đoàn viên vĩnh viễn là bọn hắn, một thế lại một thế luân hồi qua đi, cuối cùng làm bạn ta chỉ có khăn trùm đầu cùng đất vàng, ta còn là không có cái gì. Sư phụ, là ngươi dẫn dắt ta đi đến con đường này, ngươi nói cho ta. Ta luân hồi thật sự có ý nghĩa sao? Mơ hồ lão nhân nhìn xem tỉnh sư nhãn bên trong mê mang, ánh mắt có chút phức tạp, hắn nhẹ nhàng đưa tay, tựa hồ muốn lại vuốt ve một chút đầu của đứa bé, lại chỉ có thể nhẹ nhàng từ trên người hắn thổi qua. Có. Lão nhân kiên định mở miệng. Không ngủ, ngươi luân hồi là ẩn nút, cũng là vũ khí. Ngươi chống lại là thiên địa tự nhiên sinh tử, là không cách nào sửa đổi mệnh số. Ngươi mỗi một lần luân hồi, đều sẽ vì ngươi góp nhặt một tia nghịch thiên chi lực. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi tất cả tích lũy sẽ trở thành cải biến hết thảy chìa khóa. Chương 1192, tới gặp ta. Chương 1192, tới gặp ta. Còn sót lại thanh âm quanh quẩn bên hai bờ, giống như là tại trầm một đáy biển từ từ đi xa. Tôn Bất Miên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Gió nhẹ từ cửa sổ khe hở trôi vào, đem bộ xưa màn cửa thổi tung bay, ánh mặt trời sáng rỡ vẩy xuống chật hẹp gian phòng, cho Tôn Bất Miên mang đến một tia ấm áp. Tôn Bất Miên run lên hồi lâu, mới tỉnh hồn lại, nhẹ nhàng rủi rủi mắt sừng. Là mộng a, đã thật lâu không có mơ tới qua sư phụ. Hôm nay làm sao? Tôn Bất Miên lắc đầu, chậm rãi từ trên giường bỏ lên. Hắn mắt nhìn thời gian, khoảng cách Ngô Sơn đại hội bắt đầu đã không bao lâu, có lẽ là nhà khách cách đâm quá kém nguyên nhân, Tôn Bất Miên có thể nghe được sát vách cùng trên lầu tân khách đã bắt đầu đi tới đi lui, giống như là đều đang chuẩn bị đi ra ngoài. Tôn Bất Miên mở ra điện thoại, đưa đỉnh gờ giúp chặt đã có mấy cái tin, bảy tên, con hát người một nhà Trần Linh Lộ Hựa Thẩm Nan, tình huống thế nào? Trần Linh Lộ Hựa ngươi ở đâu? Trần Linh Hảo vẫn liên tục lớn tay chít chít, ngươi đã tỉnh chưa? Ta không cảm ứng được Thẩm Nan điện thoại tín hiệu, hắn khả năng xảy ra chuyện. Nhìn thấy một đầu cuối cùng tin tức, Tôn Bất Miên lông mày chăm chú nhăn lại. Một giây sau, Trần Linh điện báo biểu hiện liền nhảy ra ngoài. Uy, Tôn Bất Miên thanh âm giống như là chưa tỉnh ngủ. Thẩm Nan mất tích. Trần Linh thẳng vào chủ đề, ta đi phòng của hắn không tìm được hắn, tín hiệu cũng không có. Mất tích? Hắn có thể đi đâu đây? Hai loại khả năng, thứ nhất, hắn tại đi tìm Tôn Trọng Lương trên đường xảy ra chuyện rồi, thứ hai, hắn bị Doanh Phúc để mắt tới. Trần Linh ngữ khí nghiêm túc vô cùng, nếu như là cái trước, nói rõ Ngô Sơn đại hội nhất định có vấn đề, nếu như là cái sau, ta liền nên đi tìm Doanh Phúc tính sổ. Tôn Bất Miên lại nhìn mắt đồng hồ trên tường, cấp tốc trả lời, đại hội muốn bắt đầu bên kia ta có thể giúp một tay nhìn xem là chuyện gì xảy ra, về phần Doanh Phúc, Doanh Phúc bên kia giao cho ta. Trần Linh quả quyết mở miệng. Được. Tôn Bất Miên cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về phía nơi xa quán rượu ở lưng chừng núi phương hướng, lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn nâng lên đầu ngón tay, đẩy một chút trên sống mũi tiểu viên kính dâm, khảm phủ lấy thải sắc viên hoàng trong con mắt, một sợi ánh sáng nhạt nhảy vọt chớp động. Các hung chiếm. Thế gian các hung tại Tôn Bất Miên trước mắt phát hỏa mà ra, ánh mắt của hắn xa xa nhìn chăm chú quán rượu ở lưng chừng núi phương hướng, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, nghi ngờ khẽ gì một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Trần Linh cúp điện thoại, cho Lục Tuần đám người phát cái tin, các ngươi ngay tại trong phòng nghỉ ngơi, không muốn tùy ý ra ngoài đi lại chờ ta tin tức. Một đầu tin tức lập tức bắn ra, minh bạch. Trần Linh thu hồi điện thoại, liền hướng nơi xa đi đến. Tối hôm qua Trần Linh tại sẽ tiên nhà khách chung quanh quan sát hồi lâu, cũng không có tìm được Doanh Phúc đám người, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là rời đi trận địa, tại địa phương khác mở ra thi đỉnh. Sau đó Trần Linh lại tại chung quanh tìm tòi một lần, vẫn là không có phát giác được cái gì dị thường. Tiếp tối về sau, Doanh Phúc hẳn là đối với hắn sớm có đề phòng, muốn tìm đến bọn hắn cũng không dễ dàng, mà Trần Linh đại bộ phận tinh lực lại dùng để thủ hộ Tiêu Xuân Bình cùng Diêu Thanh, không có cách nào đi quá xa địa phương tìm kiếm. Một đêm này Doanh Phúc thu phục nhiều ít mới thần tử Trần Linh không biết, nhưng một đêm này chi cách, Doanh Phúc thế lực nhất định trên phạm vi lớn mở rộng. Nếu như hắn muốn tìm về Tràng Tử, sợ rằng sẽ trực tiếp từ Lục Tuần cùng Trừ Thường Thanh bọn người trên thân độc thủ, cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo đảm Trừ Thường Thanh đám người không bị phát hiện. Trần Linh lẻ loi một mình, ngược lại là không có gì phải sợ, liền xem như đồng thời bị vây công, hắn cũng có năng lực xông vào một lần. Doanh Phúc, ngươi đến tụt cùng ở đâu? Trần Linh một bên suy tư, một bên hướng sẽ Tiên Tân quán phương hướng tới gần, đúng lúc này, một cái có chút quen mắt thân ảnh xâm nhập tầm mắt của hắn. Kia là cái mặc lông chồn nam tử cao lớn, dưới nách kẹp lấy một con Ngô Sơn đại hội túi công văn, lúc này chính một bên ngáp một cái, một bên hướng quán rượu ở lưng chừng núi phương hướng tới gần. Phó Khôn. Trần Linh đôi mắt lập tức nheo lại. Hắn tùy ý đi vào một cái chỗ ngặt, khi xuất hiện lại, đã là cái không đáng chú ý thanh niên, hai tay của hắn nút túi, không nhanh không chậm hướng đường đi đi đến. Phó Khôn rất buồn ngủ. Từ khi tối hôm qua Trừ Thường Thanh bị cướp đi về sau, hắn đầu tiên là cùng Trịnh Chỉ Tình cùng một chỗ tìm khắp nơi manh mối, bận rộn nửa ngày cũng không có thu hoạch, sau đó lại bị Doanh Phúc một chiếc điện thoại gọi lên mua cửa hàng. Hắn cùng điếm trưởng kia một bên ăn tôm một bên trò chuyện mua cửa hàng, thẳng đến sau nửa đêm mới miễn cưỡng giải quyết chờ trở lại nhà khách các loại thời điểm thiên đô sắp sáng. Hắn bổ một hồi cảm giác, liền rời giường vội vàng thu thập một chút, tiến về Ngô Sơn đại hội. Mặc dù hắn là Doanh Phúc người, đã minh trên mặt tay không thân phận có thể mang đến rất nhiều tiện lợi, quán rượu ở Lương Trường núi hội nghị vẫn là đến đúng hạn tham gia. Đương nhiên, hiện tại Ngô Sơn đại hội đến tột cùng có bao nhiêu cùng mình đồng dạng thần tử, đã khó mà nói. Ngay tại Phó Khôn hề hoài đi về phía trước thời điểm, một thân ảnh đột nhiên đụng vào bờ vai của hắn. Phó Khôn nhướng mày, theo bản năng liền muốn mắng thứ gì, sau một khắc, một đôi quỷ dị tinh hồng đồng tử đống nhiên nhìn thẳng hắn cùng một chỗ. Tới cùng nhau giáng lâm, còn có độc thuộc về hai ách chi vương khí tức khủng bố. Phó Khôn trái tim đều ngừng nhảy bỗ. Hắn gặp qua cặp mắt kia, cũng cảm thụ qua loại này khí tức kinh khủng. Tại Thượng Hải thời điểm, đôi mắt này chủ nhân chỉ dùng một chiêu liền kém chút hủy đi toàn bộ đội xe, liền ngay cả bệ hạ đều trên tay hắn nhiều lần kinh ngạc. Chớ lộn xộn. Thanh niên kia ung dung mở miệng, bằng không thì ta sẽ để cho ngươi thử một chút phệ xương đốt tâm thống khổ. Phó Khôn chỉ cảm thấy có tựa như mãng xà đồ vật, dọc theo ống quần của hắn lan tràn lên phía trên, một mực quấn quanh đến ngang hông của hắn, thấu xương băng lãnh để hắn trong nháy mắt liền thẳng băng thân thể. Phó Khôn giờ phút này không chút nghi ngờ, chỉ cần trước mắt người tuổi trẻ một cái ý niệm trong đầu, hắn liền sẽ trong nháy mắt bị chém ngang lưng. Thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Ngươi muốn làm gì? Phó Khôn cắn răng mở miệng, ta cho ngươi biết, muốn lợi dụng ta đối phó bệ hạ là không thể nào, ta cũng không sợ chết. Trần Linh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là dùng kéo dài mà ra giấy đỏ xúc tu, buộc chặt lấy Phó Khôn thân thể bước chân, một chút xíu rời đi đường đi, hướng xa xa dãy núi đi đến. Đợi đến triệt để cách xa tiểu trấn đám người, hắn mới tiện tay hất lên, cuốn quanh ở Phó Khôn trên người giấy đỏ mãng xà trực tiếp đem nón đện vào nặng nề trên núi đá, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm ùng ục lăn lộn trên mặt đất. Ngươi muốn giết cứ giết, ta không sợ ngươi. Phó Khôn mặc dù toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng vẫn là kiên trì nói, ta không hứng thú giết ngươi, chí ít hiện tại không có. Trần Linh cúi người, từ Phó Khôn trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, đối máu me khắp người Phó Khôn đập tấm hình, sau đó trực tiếp gửi đi cho Doanh Phúc. Tới gặp ta. Chương 1193, tham dự chương 1193, tham dự a. Tôn Tiên Sinh. Tôn Tiên Sinh buổi sáng tốt lành a. Tôn Bất Miên một bên tiến về quán rượu ở lưng chừng núi, một bên trầm tư, đột nhiên có âm thanh từ bên cạnh truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy cái trẻ tuổi thân ảnh chính đồng dạng mang theo Ngô Sơn đại hội cặp công văn, hướng nơi này bước nhanh đi tới. Những thứ này gương mặt Tôn Bất Miên đều có chút nhìn quen mắt, cũng là Ngô Sơn đại hội khách quý, tối hôm qua tiệc tối thời điểm, trong đó còn có nhân chủ động tiến lên đây cùng hắn bắt chuyện, bất quá khi đó Tôn Bất Miên tại chăm chú cho Hàn tướng rót rượu, thật cũng không đứng đắn nói mấy câu. Tôn Tiên Sinh cũng là đi quán rượu ở lưng chừng núi a. Chúng ta tiện đường. Đúng vậy a Tôn Tiên Sinh, thật là khéo a. Tôn Tiên Sinh ăn điểm tâm sao? Ta cái này mang theo bánh mì. Tôn Bất Miên đến cùng là 749 cục thượng khách, là tràn đầy sắc thái thần bí tồn tại, cái này tuổi trẻ một đời đối với hắn không có hứng thú là không thể nào. Mặc dù trải qua chuyện tối ngày hôm qua, tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy cái này Tôn Tiên Sinh tính tình rất lớn, rất khó ở chung, nhưng vẫn là có người muốn lên đến trò chuyện hai câu. Nhưng Tôn Bất Miên lúc này tâm tư đều tại sự tình khác bên trên, không hứng thú cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, chỉ là lãnh đạm ừ a không cần đáp lại. Những người tuổi trẻ này cũng là có nhiệt tình, cho dù Tôn Bất Miên như thế, bọn hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý, vẫn là hi hi ha ha nói giỡn, trên đường đi làm ầm ĩ vô cùng. Tôn Bất Miên mặc dù có tâm sự, nhưng hắn cũng không chán ghét náo nhiệt không khí, bởi vậy cũng không có khu trục những người tuổi trẻ này, cùng bọn hắn cùng một chỗ hướng quán rượu ở lưng chừng núi phương hướng đi đến. Hở? Hôm nay giống như không phải cái gì ngày lễ a. Làm sao trên đường đều treo đèn màu a? Câu nói này vừa ra, động đến Tôn Bất Miên khắc vào trong thân thể ngày lễ bản năng. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước đi, chỉ gặp trên đường phố phương đều đã treo tốt từng đầu thải sắc băng gấm, trong gió bay múa tựa như gợn sóng xoay tròn, phát ra hào hào tiếng vang, hai bên khu nhà ở cũng đại bộ phận đều phủ lên Tết Nguyên Tiêu giống như xinh đẹp hoa đăng, liền ngay cả người đi trên đường đều rõ ràng so với hôm qua nhiều một chút, một đám lại một đám hài tử trên đường kết bạn chạy, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Loại này không khí đối Tôn Bất Miên mà nói, tựa như là thấm vào ruột gan rượu ngon, thân ở trong đó chỉ là nhấp một miếng, cả người liền bung lòng vô cùng. Tựa như là Ngô Sơn ngày lễ truyền thống, kêu cái gì? Đèn màu tiết. Nhìn xem vẫn rất náo nhiệt. Ta nhìn bên kia còn có phiên chợ, một hồi mở xong sẽ ngược lại là có thể đi dạo chơi, hôm qua nghe trước tiểu điếm này nói, còn có múa rồng múa sư biểu diễn có thể nhìn đâu.
thật tốt ta.
Hiện tại trong thành nhưng nhìn không đến loại cảnh tượng này, một điểm khói lửa đều không có. Ai? Nghe được múa sư biểu diễn mấy chữ, Tôn Bất Miên đôi mắt lập tức sáng lên. Nô Sơn tốt. Tôn Bất Miên liên tục gật đầu. Nô Sơn được đến. Đến tuần tới. Xem ra Tôn Tiên Sinh cũng rất thích náo nhiệt. Ha 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 ha. Tôn Tiên Sinh lần sau lại đến nhớ kỹ kêu lên ta. Ngay tại mọi người chung quanh ứng hòa thời khắc, Tôn Bất Miên ánh mắt đột nhiên rơi vào bên đường nơi nào đó. Cái nào đó sát đường phòng nhỏ cổng, mấy người mặc không vừa vặn tây trang tuổi trẻ thân ảnh chính tụ cùng một chỗ, một người cầm một tràng đèn màu, chính khí thế ngất trời nói cái gì. Đèn này liền phải treo trên cửa a, treo trên tường sao có thể đẹp mắt đâu. Ngươi làm sao treo trên cửa? Treo trên cửa đóng cửa chẳng phải kẹp tới rồi sao? Đem giải lụa màu treo trên cửa, đèn màu treo trên tường. Ngươi ngươi ngươi, để tiểu Vũ tỷ đến phân xử thử, nhìn xem đến cùng ai là đúng. Tốt, một hồi ai sai ai là cháu trai. Tiểu Pháo, Tiểu Pháo, đem nhựa cao su đưa qua. Tới các vị nghĩa phụ. Pháo ca cười hì hì bưng lấy nhựa cao su cùng cái kéo đi tới cửa, đang muốn nói cái gì, Dư Quang đột nhiên nhìn thấy cổng đi ngang qua Tôn Bất Miên đám người, trước mắt lập tức sáng lên. Các ngươi mau nhìn, là đại ca. Câu nói này vừa ra, đám người đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện trong đám người Tôn Bất Miên về sau, lập tức kích động bắt đầu phất tay. Liền ngay cả Tiểu Vũ đều chống quả trượng, từ trong nhà đi ra, trải qua thẩm nan tiêu thai nam múa, vẹn vẹn một ngày công phu, nàng khí sắc liền khôi phục rất nhiều, ngay cả xe lăn cũng không dùng tới. Tôn Bất Miên gặp pháo ca đám người nhìn về phía nơi này, cũng cười phất tay đáp lại. Đại ca đây là muốn đi học sao? Đúng không, còn mang theo cặp công văn đâu. Pháo ca đi đến phía trước nhất, hai tay đặt ở bên miệng so làm loa bộ dáng, la lớn, đại ca, ban đêm nhớ kỹ tới dùng cơm a. Tôn Bất Miên gặp đây, có chút bất đắc dĩ cười cười, nhưng vẫn là giơ tay lên dựng lên cái ok thủ thế. Tôn Tiên Sinh lại còn có tiểu đệ sao? Ngươi có phải hay không vắng đầu? Tôn Tiên Sinh đừng nói có tiểu đệ, có học sinh, có tín đồ đều là bình thường a. Nhưng nhìn tựa như là người bình thường. Người bình thường thế nào? Ai không phải từ người bình thường đi tới? Cũng thế. Ở chung quanh mấy người trong tiếng trò chuyện, Tôn Bất Miên dần dần cách xa Ngô Sơn tiểu trấn, giả dích mưa dầm bao phủ tại phía trước ngọn núi, chỗ giữa sườn núi một tòa khách sạn như ẩn như hiện. Đi đến nơi này, con đường liền trở nên gập ghềnh khó đi, giống như là thật muốn bắt đầu leo núi đồng dạng. Nói trở lại, 749 cục làm gì đem hội nghị địa điểm tuyển ở loại địa phương này? Sẽ tiên nhà khách mặc dù cũng phá, nhưng là chí ít không cần leo núi a. Ai biết được, có lẽ đây cũng là một loại văn hóa siêu tầm dân ca. Là đại hội một vòng. Khoảng cách Tôn Trọng Lương nói hội nghị lúc bắt đầu ở giữa đã rất gần, không có gì bất ngờ xảy ra, Tôn Bất Miên đám người chính là cuối cùng một nhóm trình diện khách quý, bọn hắn cơ hội là dẫm lên điểm tới đến quán rượu ở lưng chừng núi cổng, hơn 10 vị nhân viên công tác đã đợi chờ đã lâu, tại khách sạn bên ngoài, thậm chí còn có một nhóm lớn quân đội thân ảnh đứng gác. Khách sạn đông đảo, chiến trận cũng không nhỏ. Một người trẻ tuổi nhìn thấy cổng sắp hàng chỉnh tề thân ảnh, nhịn không được mở miệng. Mấy vị mời tới trước bên này đăng ký, sau đó chờ đợi chỉ dẫn ra trận. Đám người đi vào khách sạn đại đường, phụ trách tiếp đãi nhân viên công tác liền mỉm cười mở miệng. Mấy người tại bảng biểu bên trên ký xong tên của mình, nhân viên công tác liền kiểm lại một chút nhân số, ra hiệu một phần trong đó người đi theo hắn, sau đó một nhóm người khác tạm thời tại nguyên chỗ chờ. Có ý tứ gì? Vào sân còn phải phân hai nhóm. Thực sự thật có lỗi, bởi vì thang máy dung nạp nhân số có hạn, cho nên người phía sau cần chờ một chút. Tôn Tiên Sinh, ngài trước hết mời. Không cần, ta cái cuối cùng là được. Tôn Bất Miên khoát tay nói. Tôn Bất Miên đứng tại đại đường, cứ như vậy nhìn xem một nhóm tuổi trẻ thân ảnh đang nói rộn âm thanh bên trong rời đi, rất nhanh, toàn bộ khách sạn liền lâm vào an tĩnh. Tôn Bất Miên cầm lấy tấm kia đánh dấu đồng hồ, ngoại trừ Phó Khôn vẫn như cũ trống không bên ngoài, cái khác khách quý cơ bản đều đến đông đủ. Mông lung hơi nước tung bay ở Ngô Sơn trung thành, để quán rượu ở lưng chừng núi ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, phản phất triệt để ngăn cách. Không ai tùy ý đi lại, không ai nói chuyện tiếng, cùng nó nói là khách sạn hội trường, ngược lại càng giống là nghiêm túc căn cứ quân sự, loại này tĩnh mịch không khí để Tôn Bất Miên có loại dự cảm bất tường. Rốt cục, một vị nhân viên công tác từ phía sau đi tới. Tôn Tiên Sinh, mời tới bên này. Chương 1194, lưng chừng núi phía dưới chương 1194. Lưng chừng núi phía dưới một bên khác dãy núi ở giữa. Trần Linh từ đằng xa Ngô Sơn tiểu trấn thu hồi ánh mắt, mắt nhìn điện thoại di động thời gian. Người từ bỏ đi. Phó Khôn bị trói gô ném ở một bên, chật vật mở miệng, bệ hạ sẽ không tới. Chúng ta bất quá là thần tử mà thôi, một cái thần tử gặp nạn, như thế nào để hoàng đế ngự giá thân trình. Muốn giết cứ giết, trực tiếp cho ta thông khoái. Trần Linh buộc một tiếng thu hồi sửa chữa điện thoại. Người sai. Trần Linh quay đầu, ánh mắt ung dung nhìn về phía mông lung vân khí ở giữa cái nào đó phương vị. Hắn tới. Phó Khôn sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phiến mây mưa. Chỉ gặp một cái bóng từ đó phi tốc lướt qua, sau đó mây mưa ở giữa đều bị khí lưu quay xoay tròn, u ám vòng xoáy mây dưới, một thân ảnh từ bút họa bên trong phát họa mà ra, chậm rãi hướng phía dưới bay xuống. "Vậy, vậy hạ?" Phó Khôn nhìn thấy thân ảnh kia, trong lúc nhất thời giật mình tại nguyên chỗ. Hắn không nghĩ tới, Doanh Phúc thật sẽ đến. Doanh Phúc sắc mặt như mưa như mây âm trầm, cặp kia sắc bén đôi mắt đầu tiên là đảo qua một bên chật vật Phó Khôn, sau đó nhìn chòng chọc vào Trần Linh, áo bào tại mưa gió cùng đế uy hạ xoay tròn, đế vương bá khí quét ngang mà ra. "Trần Linh, chớ hôm nay bạn không có ý định giết ngươi." Ngươi lại muốn tìm chết. Trong vòng một đêm, Doanh Phúc cảm giác gáp bách lại lần nữa tiêu thăng, mặc dù cũng không đột phá thất giai quan hải, nhưng vô luận là đế uy vẫn là cường độ tinh thần lực đều có tăng lên cực lớn. Xem ra tối hôm qua thi đỉnh, để hắn tại thu hoạch đại lượng thần tử đồng thời cũng trả lại tự thân. Trần Linh góc áo tại đế vương uy áp hạ cổ động, ánh mắt của hắn lại bình tĩnh vô cùng, thân hình giống như núi cao cắm rễ tại nguyên chỗ, không chút nào bị doanh phúc ảnh hưởng. Ta nói qua, có ít người ngươi nếu là dám động, ta sẽ cùng với ngươi ăn thua đủ. Trần Linh lạnh lùng mở miệng. Doanh Phúc lông mày theo bản năng nhíu một cái, giống như là đang suy tư hồi ức. Vậy hạ, ngài không cần phải để ý đến ta. Phó Khôn lúc này mở miệng, hắn nói không chừng ở chung quanh thiết hạ cả bấy. Ngài tuyệt đối đừng thượng sáo a bệ hạ. Doanh Phúc hừ lạnh một tiếng, cả bấy. Chấm ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể có cái gì thủ đoạn. Doanh Phúc trải qua tối hôm qua thi đỉnh tăng lên, thực lực bay bọn, đối mặt chỉ có ngũ giai Trần Linh tự nhiên không có khả năng lùi sợ, huống chi là Trần Linh bắt cóc dưới tay hắn khiêu khích trước đây, để hắn cứ như vậy rời đi là không thể nào. Doanh Phúc đưa tay hướng mây mưa một chỉ, tử sắc lôi đỉnh liền đột nhiên ở trong đó du tẩu, giống như là đầu trong đầm du long, đột nhiên bay lượn mà ra, giống như là một thanh trường thương màu tím giống như bay thẳng Trần Linh mặt. Trần Linh chưa thấy qua loại năng lực này, hơn phân nửa là tối hôm qua Doanh Phúc mới vừa từ thần tử nơi đó lấy được, hắn không chút do dự hóa thành giấy đỏ phiêu tán không trung, sau một khắc liền lóe ra vài trăm mét. Vâng. Trường thương màu tím đánh vào đại địa, tinh mịn hồ quang điện trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa ngọn núi, ngươi trốn không thoát. Doanh Phúc lại lần nữa đưa tay, cái kia khắp núi hồ quang điện vậy mà trong nháy mắt giống như là lưới lớn giống như thu nạp, từ bốn phương tám hướng phong tỏa Trần Linh trung quanh, hướng trung ương bao khỏa mà đi. Cảm nhận được kín không kẽ hở sát ý, Trần Linh từ bỏ tiếp tục né tránh, một đạo lĩnh vực trực tiếp tại dưới chân hắn mở ra. Thần phán đỉnh. Theo Trần Linh bắc cỏ, hồ quang điện lưới lớn bị cưỡng ép xé mở một đạo lỗ hổng, đinh hai nhức có quanh mình vang vọng chân trời. Cũng may Trần Linh đặc địa tuyển tại rời xa Ngô Sơn tiểu trấn vị trí, ở chỗ này cùng Doanh Phúc giao thủ, sẽ không lan đến gần tiểu trấn, cũng sẽ không hấp dẫn quá nhiều chú ý, thân hình hắn nhoáng một cái, liền từ cái kia lỗ hổng bên trong biến mất không còn tăm tích. Doanh Phúc ánh mắt đảo qua chung quanh, giống như là đang tìm kiếm Trần Linh vị trí, sau một khắc hắn liền giống như là có cảm ứng, bàn chân đạp mạnh đại địa, hồ quang điện sen lẫn phía dưới, một cây kim sắc trường thương từ mặt đất tái tạo mà ra. Ken. Trường thương cùng dao róc xương kịch liệt va chạm, chói mắt hỏa hoa trong không khí bay ra. Trần Linh đỏ chót hí bảo trong gió bay múa. Hắn như quỷ mị cầm đao đứng tại Doanh Phúc sau lưng, thanh âm trầm thấp vô cùng, "Thẩm Nan ở đâu?" "Thẩm Nan?" Doanh Phúc nhớ tới trên danh sách cái tên đó, hừ lạnh một tiếng, "Hắn ở đâu? Chấm làm sao biết? Ngươi tối hôm qua không có ra tay với hắn." "Chấm làm cái gì? Dựa vào cái gì nói cho ngươi?" "Đông." Hai người đấu sức, trực tiếp đem dưới chân vùng núi từng khúc băng liệt, kinh khủng chấn động dư ba dưới, hai thân ảnh phân biệt bắn ra. Trần Linh nhìn xem tay cầm trường thương Doanh Phúc thân ảnh, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Cùng Doanh Phúc đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ, Trần Linh đối với hắn cũng coi là có hiểu biết. Từ vừa rồi Doanh Phúc phản ứng đến xem, hắn tối hôm qua tựa hồ không có đi tìm Thẩm Nan. Nói như vậy, Thẩm Nan mất tích, cùng Doanh Phúc cũng không có quan hệ. Cái kia khả năng duy nhất cũng chỉ còn lại có. Trần Linh dư quang nhìn về phía quán rượu ở lưng chừng núi phương hướng. Màu đỏ hệ giờ đánh dấu ở trên màn ảnh không ngừng chớp động, trầm muộn trong thang máy, Tôn Bất Miên lông mày càng nhăn càng chặt. Đây là muốn đi chỗ nào? Tôn Bất Miên quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhân viên công tác, không phải tại quán rượu ở lưng chừng núi họ sao? Đúng vậy, Tôn tiên sinh, nhưng là tại khách sạn dưới mặt đất. Dưới mặt đất? Tôn Bất Miên tiểu viên kính dâm sau đôi mắt nheo lại, đây cũng không phải là dưới mặt đất đơn giản như vậy à. Lần này hàng chiều sâu, đoán chừng đều đã đem cả tòa núi đều đào rỗng. Tôn tiên sinh, cụ thể nguyên do, trên đại hội Tôn cục sẽ đích thân nói rõ, mời đợi một chút, đừng sốt ruột. Thang máy chậm rãi dừng lại, theo hai bên cửa mở ra, một đầu mở tối thạch hành lang xuất hiện tại Tôn Bất Miên trước mặt. Cho dù tân khách đều đã đến đông đủ, thạch hành lang bên trong cũng không thấy được bất luận kẻ nào, hết thảy đều trống rỗng, chỉ có thạch hành lang cuối địa phương, mơ hồ trong đó có trận trận trò chuyện âm thanh truyền đến. Tôn tiên sinh, phía trước chính là phòng họp, mời đi. Nhân viên công tác đi ra thang máy, cung kính làm cái mời thủ thế. Nhưng Tôn Bất Miên cũng không rời đi thang máy. Hắn đôi mắt bên trong phản chiếu lấy lờ mờ thạch hành lang, chậm rãi mở miệng, ta muốn gặp Tôn Trọng Lương. Tôn tiên sinh, Tôn cục lập tức tới ngay, xin ngài tới trước phòng họp chờ. Ta nói, ta hiện tại liền muốn gặp Tôn Trọng Lương. Tôn Bất Miên trực tiếp đánh gây hắn, nếu không, ta hiện tại mới trở về nước Mỹ. Tôn Bất Miên vừa nói, một bên đè xuống thang máy tầng một cái nút, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, đi hướng tầng một cái nút vô luận như thế nào theo đều không có phản ứng. Liên phảng phất, đây chỉ là một tiến về lòng đất một chiều thang máy. Nhân viên công tác bất đắc dĩ mở miệng, Tôn tiên sinh, ngài đừng tùy hứng. Loại này khẩn yếu con đầu, chúng ta trước phối hợp một chút được không? Tôn Bất Miên sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn lạnh lùng quét mắt nhân viên công tác, bước ra một bước thang máy. Từng kia từng sợi thải sắc hỏa diễm từ Tôn Bất Miên thái dương phiêu tán, trên cổ tay hắn tỉnh đầu sư tử bộ mặt dây chuyền cũng bắt đầu nở rộ ánh sáng nhạt, thất giai khí tức quét sạch mà ra. Tại thất giai cảm giác gáp bách dưới, nhân viên công tác sắc mặt lập tức tái nhợt vô cùng, hắn căn bản không có cách nào ngăn lại Tôn Bất Miên, bị nhẹ nhàng va chạm, liền ngã ở bên cạnh. Ngươi không mang theo hắn tới gặp ta, vậy tự ta đi tìm hắn. Hôm nay, hắn nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Chương 1195, 749 cục chức trách chương 1195, 749 cục chức trách công việc kia nhân viên cũng không nghĩ tới, luôn luôn bất cần đời, yêu luồng nghịch chút ít, tỉ khí Tôn Bất Miên lần này vậy mà thật chăm chú, hắn trợn mắt nhìn xem Tôn Bất Miên đi hướng thạch hành lang chỗ sâu, trong lúc nhất thời vô cùng nóng nảy. Tôn Bất Miên cũng không để ý những thứ này, cứ như vậy tại hành lang ở giữa mạnh mẽ xuống tới, dư quang đảo qua hai bên từng gian phòng, đại bộ phận đều là phủ lên màu trắng ga giường vỏ chăn nhỏ hẹp phòng, cùng một chút không hiểu thấu phòng trống, lông mày càng nhăn càng chặt. Theo hắn tiến lên, các tân khách trò chuyện âm thanh càng phát ra rõ ràng, đúng lúc này, mấy thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh trong mật đạo chạy ra. Tôn tiên sinh, ngài đừng làm loạn. Tôn Bất Miên không nói hai lời, trực tiếp bước ra một bước, đem những công việc kia nhân viên toàn diện đụng đổ, sau đó một thanh cầm lên một người trong đó cổ áo, Tôn Trọng Lương ở đâu? Tôn tiên sinh, giữa chúng ta có thể là có chút hiểu lầm. Ngươi không nói cho ta Tôn Trọng Lương ở đâu, có tin ta hay không đem cái chỗ chết tiệt này phá hủy? Cái này, Tôn tiên sinh. Một thanh âm từ mật đạo chỗ sâu truyền đến. Nghe được thanh âm này, Tôn Bất Miên chậm rãi quay đầu, chỉ gặp Tôn Trọng Lương chính mang theo mấy người, chẳng biết lúc nào đã đi tới cửa mật đạo miệng, phức tạp nhìn xem nơi này. Tôn Bất Miên buông lỏng ra người kia cổ áo mặc cho hắn ngã trên đất, sau đó từng bước một hướng Tôn Trọng Lương đi đến. Tôn Trọng Lương. Tôn Bất Miên lạnh giọng mở miệng, hai bên thái dương còn đang thiêu đốt lấy ngọn lửa bảy màu, mặc dù mang theo tiểu viên kính dâm, nhưng cả người tựa như là một đầu kinh khủng hùng sư, mở ra răng nanh, hướng mình con ngồi tới gần, các ngươi đến tụt cùng đang làm cái gì? Tôn Trọng Lương chung quanh nhân viên công tác cùng quân đội nhân viên tại Tôn Bất Miên cảm giác gáp bách dưới, lập tức liền muốn đem Tôn Trọng Lương bảo hộ ở sau lưng, lại bị cái sau đưa tay ngăn lại. Tôn tiên sinh, chúng ta chỉ là tại làm 749 cục chuyện nên làm. Tôn Trọng Lương là người bình thường, nhưng đối mặt Tôn Bất Miên thất giai cảm giác gáp bách, nhưng như cũ thẳng tắp lưng, bình tĩnh trả lời. 749 cục chuyện nên làm. Ngươi nói là bắt cóc Na Hí truyền nhân sao? Tôn Bất Miên tại Tôn Trọng Lương trước mặt dừng bước lại, đem trên sống mũi tiểu viên kính dâm kéo xuống, cặp kia khảm phủ lấy thải sắc viên hoàn con ngươi, nhìn chăm chú đều ở chỉ xích Tôn Trọng Lương, thẩm nan ở đâu? Các ngươi đem hắn thế nào? Hắn ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, ngươi muốn gặp lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn. Tôn Bất Miên lông mày nhíu lại, dẫn đường. Tôn Trọng Lương không có chút nào từ chối, trực tiếp quát tay áo, ra hiệu chung quanh nhân viên công tác tránh ra một con đường đến, quay người liền hướng mật đạo chỗ sâu đi đến. Tôn Bất Miên nhìn xem Tôn Trọng Lương bóng lưng rời đi, không biết suy nghĩ cái gì, do dự một chút về sau, vẫn là cất bước theo ở phía sau. Đám người xuyên qua một đầu lại một đầu rắc rối phức tạp thạch hành lang, cuối cùng đi tới cái nào đó rộng rãi không gian dưới đất. Cái không gian này có trường sân bóng rổ lớn nhỏ, bên trong có 4-5 vị nhân viên công tác ngay tại bận rộn ghé qua. Tại không gian chính giữa, lít nha lít nhít truyền hình cắp đắp lên thành tháp, khác biệt hình tượng bên trong, ngay tại phát hình khác biệt hành lang cùng gian phòng hình ảnh. Lúc này ước chừng có 4 đài truyền hình cắp, đều tại phát ra cái nào đó cùng loại phòng họp không gian dưới đất, từng trường cũ kỹ cái bản lấy hình cung hình dáng bày ra, treo đèn chân không đem toàn bộ phòng họp chiếu sáng như ban ngày. Lúc này đông đảo tân khách chính mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tụ tập cùng một chỗ. Thảo luận kịch liệt cái gì, Hàn tướng, Tiêu Xuân Bình, Diêu Thanh mấy người cũng ở trong đó. Tôn Bất Miên ánh mắt tại trên TV đảo qua, sau đó liền bị Tôn Trọng Lương thân ảnh hấp dẫn đến một bên, chỉ gặp Tôn Trọng Lương tại không gian nơi hẻo lánh gian phòng dừng bước lại. Cốc cốc cốc, hắn đầu tiên là đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó mới đẩy cửa vào. Phía sau cửa là một cái 10 mét vuông lớn nhỏ lờ mờ gian phòng, bày biện một chương nho nhỏ cái giường đơn, trên giường đã trải tốt trắng đoán đệm chăn, tủ đầu giường còn đặt vào 3 món ăn một món canh thức ăn, chỉ bất quá nhìn một ngụm không lúc nhích. Cái giường đơn một bên, một cái túi thấp đầu thân ảnh nghe được động tĩnh, chậm rãi dương mắt. Tôn Bất Miên. Thẩm Nan nhìn người tới, u ám đôi mắt vì vì sáng lên. Tôn Bất Miên nhìn đến đây cảnh tượng, sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn trở tay bắt lấy bên cạnh Tôn Trọng Lương cổ áo, một đạo ngọn lửa bảy màu hiện lên, hắn liền như thiểm điện đem nó đè vào trên tường. Còn nói không có bắt cóc. Tôn Bất Miên lạnh giọng mở miệng, ta là nhìn tận mắt 749 cục từ không tới có, một chút xíu tạo dựng lên, lịch đại cục trưởng mặc dù đều không phải là hiền lành gì, nhưng ít ra không làm được bắt cóc không phải di truyền người loại sự tình này. Người Tôn Trọng Lương, ngược lại để ta mở mắt. Xem ra, ta hôm nay đến thay ra ngươi, hảo hảo dọn dẹp một chút môn hộ. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến nhân viên công tác khác cùng quân đội thân ảnh đều phản ứng không kịp, mọi người ở đây lập tức muốn hành động lúc, bị ách giữa không trung Tôn Trọng Lương lại độ đưa tay ngăn lại. Nói, ngươi cố ý đem đại hội định tại Nô Sơn, đem tất cả truyền nhân dụ dỗ đến cái này dưới đất đến tột cùng có mục đích gì? Nô Sơn tiểu trấn tử kiếp lại là chuyện gì xảy ra? Tôn Bất Miên đôi mắt bên trong hàn mang lấp loé. Chờ một chút. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, Thẩm Nan đột nhiên đứng lên, một cái tay bắt lấy Tôn Bất Miên cánh tay, giống như là sợ hắn sau một khắc trực tiếp cho Tôn Trọng Lương dây. Tôn Bất Miên quay đầu nhìn về phía hắn, hai đầu lông mày hiện lên một vòng nghi hoặc. Sự tình cùng chúng ta dự đoán không giống nhau lắm. Thẩm Nan há to miệng, tựa hồ đang muốn nói cái gì, Tôn Trọng Lương liền đột nhiên mở miệng, ta thừa nhận ta xác thực giam lòng Thẩm Nan, nhưng đó là vì để tránh cho tin tức sớm tiết lộ ra ngoài, tạo thành phiền toái không cần thiết. Ta Tôn Trọng Lương có thể dùng tính mệnh đảm bảo, 749 cục không có làm cái gì tổn thương các vị truyền nhân sự tình, chúng ta chỉ là tại thực hiện chức trách của mình. 749 cục chức trách đối tất cả văn hóa ngưng tụ ra thần đạo người sở hữu, tiến hành thu nạp, bảo hộ, cùng truyền thừa. Tôn Bất Miên là nhìn xem 749 cục lên, tự nhiên biết hắn nó ban sơ bị thiết lập dự tính ban đầu, nhưng hắn trong mắt vẻ nghi hoặc càng phát ra nồng đậm, cái này cùng cái này dưới mặt đất công trình có quan hệ gì? Nô Sơn 7012 dưới mặt đất công trình là thế kỷ trước lưu lại cao cấp nhất tị nạn sở một trong, đủ để ngăn cách tất cả cấp bậc vũ khí nóng sát thương, đồng thời có được cao cấp nhất khí độc, sinh vật dính loại bỏ hệ thống cùng thông gió hệ thống, đem tất cả truyền nhân bảo hộ ở chỗ này mới là an toàn nhất. An toàn. Tôn Bất Miên nhạy cảm bắt được từ mấu chốt, có ý tứ gì? Các ngươi đến tụt cùng biết cái gì? Tôn tiên sinh, một cái liên quan đến tất cả mọi người tồn vong mấu chốt tiết điểm, liền muốn tới. Tôn Trọng Lương trên mặt hiện ra một vòng đắng chát, tại toàn cầu dung chuyển mãnh liệt thủy chiều dưới, người ta còn có gian kia trong phòng họp tất cả mọi người, đều chẳng qua là nho nhỏ cát sỏi. Cát sỏi không pháp quyết định vận mệnh của mình, chỉ có trốn ở nham thạch chỗ sâu nhất, mới có thể miễn ở dòng nước xiết xung kích mang tới dung chuyển. Tôn Bất Miên sững sờ tại nguyên chỗ. Sau một khắc, chói hai phòng không cảnh báo, nương theo lấy lấp lóe hồng quang, đột nhiên tại cả tòa dưới mặt đất công trình bên trong quanh quẩn. Chương 1196, cảnh báo cuồng vang. Chương 1196, cảnh báo cuồng vang. Ông, to rõ phòng không cảnh báo, tại cả tòa Ngô Sơn tiểu trấn trên không lượn vòng. Ngay tại an toàn trong phòng không có việc gì Lục Tuần, Tô Chi Vi, Dương Tiêu, Trử Thường Thanh bốn người đồng thời sức sở, sau đó đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Phòng không cảnh báo. Dương Tiêu kinh ngạc mở miệng, chuyện gì xảy ra? Phòng không cảnh báo làm sao đột nhiên vang lên? Lục Tuần cau mày, hắn bước dài đến bên cửa sổ, dùng sức đem nó đẩy ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp ở phía xa liên miên dãy núi ở giữa, từng đạo kéo lên hỏa diễm đạn đạo, từ phía dưới mặt đất cấp tốc dâng lên, trên không trung không ngừng chuyển hướng về sau, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bắn ra. Không chỉ có làng Ngô Sơn chung quanh dãy núi, một lát sau, lít nha lít nhít hỏa diễm kéo đuôi cơ hồ giống như là mưa sa băng, từ thiên khung phía trên xẹt qua, lưu lại đạo đạo màu trắng rải ngấn. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này, không chỉ có là Lục Tuần, không chỉ có là Ngô Sơn. Những cái kia đến từ căn cứ quân sự, đến từ thế nhân chưa hề chú ý qua hoang dã, đến từ thâm hải dưới đáy vũ khí hạt nhân, tựa như là hủy thiên diệt địa thanh kiếm đa mồ cỡ, từ ẩn nút bên trong gào thét chém ra, quyền ôm theo rượu rượu hàn mang, trực chỉ hải ngoại. Những vũ khí này muốn đi đâu? Mỹ Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, vẫn là càng nhiều địa phương. Đây là một trận lôi đình tập kích, vẫn là một trận phòng thủ phản kích. Không có ai biết. Làm quét sạch toàn cầu chiến tranh tiến đến một khắc này, tuyệt đại bộ phận dân chúng là hoàn toàn không biết gì cả. Tại trận này nhân loại văn minh một lần nữa tẩy bài thủy triều trước mặt, tất cả đã từng mau lẹ vô cùng xã giao truyền thông, giờ phút này đều giống như đã mất đi tác dụng, chỉ để lại phô thiên cái địa chúng thuyết phân vân tin tức tràn ngập internet, chỉ có cực thiểu số người cực ít có thể từ hải lượng mê hoặc trong tin tức nhìn trộm đến chân tướng một góc. Đương nhiên, bọn hắn có biết hay không chân tướng đã không trọng yếu. Chỗ chống bắn ra thân một khắc này, thật sự lý càng tới trước đạn, là hủy diệt cùng tử vong. Đánh nhau. Trừ Thương Thanh khiếp sợ nhìn xem một màn này, làm sao đột nhiên như vậy? Chỉ là theo chúng ta đột nhiên, tại chính thức trưởng không hết thể những người kia trước mặt, có lẽ đây đã làm mưu đồ đã lâu, hoặc là nói, an ý mười phần. Từ đầu đến cuối trầm mặc Dương Tiêu, đột nhiên nói, đây không phải chúng ta chủ động xuất thủ, đại khái suất là phương Tây bên kia có người hất bàn liều mạng. Nhanh, nhanh đi tìm người phòng tị nạn sở. Bốn người phản ứng xem như rất nhanh, tại chói hai phòng không cảnh báo bên trong, lập tức khai thác động tác, lục soát phụ cận người phòng công trình về sau, liền cấp tốc xung ra. Việc đã đến nước này, bọn hắn có thể hay không bị Doanh Phúc để mắt tới đã không trọng yếu, đây là tất cả mọi người sinh tử tồn vong thời khắc, vô luận là bốn người bọn họ, vẫn là Doanh Phúc đám người kia, đều không cách nào chọi cứng đạn hạt nhân, nếu như tai nạn thật giáng lâm đến Ngô Sơn, đó là thật chúng sinh bình đẳng. Trần Đạo làm sao bây giờ? Không biết hắn hiện tại ở đâu. Ta cho hắn phát tin tức, ta cũng cho ta cứu cứu phát cái tin tức, để hắn tranh thủ thời gian tìm người phòng công trình tị nạn. Vội vàng đi đường đồng thời, Dương Tiêu lập tức lấy ra điện thoại di động, trực tiếp dùng ý niệm đem tin tức phát ra, Lục Tuần thì một bên chạy một bên đánh chữ. Đám người xuống lầu về sau, liền nhìn thấy đại lượng Ngô Sơn tiểu trấn cư dân cũng trên đường phố chạy. Trong bọn họ cũng không phải là tất cả mọi người biết ứng đối ra sao phòng không cảnh báo, cũng không phải tất cả mọi người biết điện thoại có thể thẩm tra gần nhất người phòng công trình tị nạn điểm, nhưng lúc này đến từ chính thức tin tức cùng kỹ càng chỉ dẫn, đã phát đến điện thoại di động của mọi người bên trên, ngắn ngủi luống cuống tay chân về sau, đám người liền nhao nhao bắt đầu hướng chung quanh tị nạn điểm phóng đi. Khẩn cấp hệ thống báo động. Đây không phải diễn tập. Tên lửa đạn đạo uy hiếp ngay tại tới gần Ngô Sơn, lập tức tìm kiếm tị nạn sở, lặp lại, đây không phải diễn tập. Cả nước những đồng bào, quốc gia của chúng ta chính diện lâm cực đoan nghiêm trọng hải uy hiếp. Tất cả công dân mời lập tức tiến vào người phòng công trình hoặc dưới mặt đất công sự che chắn, rời xa cửa sổ. Giữ vững tỉnh táo, phục tùng địa phương chỉ huy. Chúng ta đem không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ người dân sinh mệnh an toàn. Đến từ địa phương cùng trung ương quảng bá, tái diễn tại Ngô Sơn khu vực bên trong tiếng vọng, trên đường phố rực rỡ thải sắc băng gấm hoa hoa tác hưởng, cuối cùng bị ngang ngược cuồng phong quyển thưa thất phiêu diêu. Mới từ chợ bán thức ăn đi đến cửa nhà pháo ca sức sở, trong tay đồ ăn cùng thịt bột một tiếng rơi mất một chỗ, hắn vọt thẳng vào nhà bên trong, hô lớn, "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ta tại đây." Mới vừa ở trên giường vừa gian nan thay xong quần áo Tiểu Vũ đáp. Pháo ca không nói hai lời, trực tiếp đem Tiểu Vũ cõng lên, liền muốn xông hướng mặt ngoài đi, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh còn tại lo lắng lục tung, lúc này mở miệng, "A Di, đừng thu dọn đồ đạc, đi trước tị nạn sở quan trọng a." Thế nhưng là, không có thời gian A Di, người sống mới là trọng yếu nhất. "Nhanh a." Pháo ca một bên cõng Tiểu Vũ, một bên dắt lấy mâu thân của nàng từ trong nhà ra, lúc này các huynh đệ khác cũng đội vội vàng vàng chạy tới, trên mặt đều tràn đầy bất an cùng lo lắng. Lục soát người phòng vị trí sao? Lục ra được. Phía trước liền có cái lớn. Đi. Pháo ca đám người vốn là tuổi trẻ, tư duy linh hoạt, huynh đệ ở giữa ăn ý càng là không cần nói nhiều, chỉ cần đơn giản một ánh mắt, liền mau đủ toàn lực hướng tị nạn sở vị trí chạy vội. Do người chạy xiết, lòng người bàng hoàng, cũng may quảng bá cùng tin tức khẩn cấp dự án đều đã làm được hoàn mỹ, còn có đại lượng nhân viên chính phủ giữ gìn trật tự, cũng không có tạo thành đại quy mô giẫm đạp hoặc mâu thuẫn sự kiện, liền ngay cả đi đường thời điểm bên đường TV lớn bình phong bên trên, đều tại tuần hoàn phát hình đối mặt vũ khí hạt nhân lúc an toàn cấp cứu biện pháp. Càng ngày càng nhiều cư dân trốn dưới mặt đất người phòng công trình, có là chuyên môn tị nạn sở, có là Gaza tầng ngầm, có là cửa hàng bãi đậu xe dưới đất. Mặt đất dòng người lượng dần dần thưa thớt, dưới mặt đất khẩn trương thở dốc dần dần tăng nhiều. Bọn hắn điên cuồng soát điện thoại di động, ý đồ từ trên mạng tìm tới đây hết thảy nguyên do, nhưng bởi vì là dưới mặt đất, người lưu lượng lại lớn, cơ bản không có cách nào mạng lưới liên lạc, coi như liền lên cũng không có gì chân thực tin tức, chỉ có phô thiên cái địa lo nghĩ. Lúc này Lục Tuần mấy người cũng chui vào lớn nhất cửa hàng tị nạn sở, một bên thở hổn hển, một bên tìm địa phương ngồi xuống. Cho nên, Ngô Sơn thật thành vũ khí hạt nhân tập kích mục tiêu. Dương Tiêu cao mày, tại sao có thể như vậy? Coi như bộc phát thế chiến, Ngô Sơn cũng chỉ có thể tính cái huyện thành nhỏ, tại sao có thể có đạn hạt nhân hướng nơi này đến? Hẳn là phụ cận trên núi có căn cứ quân sự nguyên nhân, cũng có khả năng cùng Ngô Sơn đại hội có quan hệ. Ngươi nói là, phương Tây mạng lưới tình báo biết sẽ có đại lượng thần đạo người sở hữu ở chỗ này tụ tập. Mảnh này rộng lớn quốc thổ bên trên, mỗi cái thành thị đều sẽ có đến từ từng cái quốc gia gián điệp, nhất là phụ cận có căn cứ quân sự thành thị. Nếu như một viên đạn hạt nhân có thể đồng thời giải quyết căn cứ cùng đại lượng thần đạo người sở hữu, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Có thể ta không rõ, em đẹp, vì cái gì lại đột nhiên đánh nhau? Còn nhớ rõ chúng ta tới Ngô Sơn thời điểm, gặp phải vệ tinh mất linh sao? Lục Tuần dừng lại một lát, trong đầu lại lần nữa hiện ra, vô số màu đỏ song né qua ven đường sen lẫn thành giang lưu, mà Trần Linh phức tạp nhìn xem một màn này tình cảnh, Trần Đạo khi đó cũng đã nói, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chương 1197, vũ khí hạt nhân phía dưới. Chương 1197, vũ khí hạt nhân phía dưới. Tử Lôi du tẩu, mây mưa bao phủ tại dãy núi ở giữa. Trần Linh trầm ngâm mở miệng, nếu như ngươi không có ra tay với Thẩm Nan, vậy đã nói rõ là hắn phát hiện bí mật nào đó, dẫn đến 749 cục người nốt hắn. Cùng chấp có liên can gì? Doanh Phúc tay cầm kim sắc trường thương, một đạo tử sắc lôi đình ầm vang đánh rớt tại trường thương mặt ngoài du tẩu. Xa xa nhìn lại, hắn giống như là cầm một con lôi long, chậm rãi hướng Trần Linh đi tới. Chấm mặc kệ ngươi là hiểu lầm vẫn là cái gì, ngươi đã bắt cóc chấm thần tử, chủ động khiêu khích. Hôm nay, chấm không có khả năng như thế buông tha ngươi. Thoại âm rơi xuống, Doanh Phúc đem trong tay lôi long đống nhiên vung ra, gào thét tử điện long ảnh trực tiếp xuyên qua hư vô, một ngụm liền muốn xé nát Trần Linh thân ảnh. Trần Linh chân đạp vân bộ, tại liên miên dãy núi ở giữa đạp không bay lượn, tử điện long ảnh cùng Doanh Phúc theo sát phía sau. Trần Linh sau đó mở miệng, nếu như là dạng này, nói rõ 749 cục nhất định dự định đối tất cả khách quý làm những gì. Ngươi thần tử cũng đi tham gia Ngô Sơn đại hội a? Ngươi liền không sợ bọn họ xảy ra ngoài ý muốn? Doanh Phúc đôi mắt nhắm lại, hừ lạnh một tiếng, không biết đang suy tư điều gì. Nhưng dù vậy, Doanh Phúc cũng không dừng lại trong tay động tác, mà là vẫn tại không ngừng truy sát Trần Linh, từ lôi cuộn cuộn, trầm thấp anh minh đem dãy núi ở giữa động vật hoang dã đều bị hù điên cuồng chạy trốn. Cùng lúc đó, Trần Linh sửa chữa điện thoại đột nhiên vang lên một trận tin tức tiếng chuông. Trần Linh hoàn mỹ xem xét tin tức, liền trực tiếp đưa tay luồn vào túi, trên điện thoại di động sờ một cái, một đầu đến từ Dương Tiêu tin tức liền tràn vào trong đầu. Nhìn thấy cái tin này, Trần Linh trực tiếp sững sờ. Lần rồi, lại một đầu tử điện long ảnh từ trên trời giáng xuống, tản ra khí tức kinh khủng miệng lớn trực tiếp cắn vào hướng Trần Linh thân thể. Trần Linh không kịp nghĩ nhiều, lập tức chia ra làm lít nha lít nhít giấy đỏ xúc tu, ngạnh sinh sinh đem con rồng kia ảnh đụng vỡ nát giữa không trung, sau đó gào thét tiến lên. Doanh Phúc, bây giờ không phải là chúng ta chém giết thời điểm. Trần Linh chưa hội tụ ra hình người, liền hô lớn, nổ hạt nhân liền muốn đến rồi. Nghe được nổ hạt nhân ba chữ, Doanh Phúc lông mày lập tức nhíu một cái. Doanh Phúc mặc dù không có tại hiện đại sinh hoạt quá lâu, nhưng hắn tại chín quân thời đại bên trong, đặc địa nghiên cứu đọc qua một bộ phận lịch sử, nhất là liên quan tới đại thái biến bộ phận. Khoa học kỹ thuật đỉnh cao rút lui, vệ tinh mất khống chế, tại đối không biết sợ hãi dưới, ngay tại dần dần thất thế phương Tây bá quyền quốc gia chủ động nhất lên đại chiến thế giới lần thứ ba, mà nổ hạt nhân chữ này, cơ hồ chiếm cứ đoạn lịch sử kia 90. Nhất là tại vệ tinh mất khống chế tình huống phía dưới, nổ hạt nhân độ chính xác giảm mạnh, tất cả có được nổ hạt nhân năng lực quốc gia đều tại dùng số lượng đền bù độ chính xác, mà lại sự thật chứng minh, toàn cầu thực tế vũ khí hạt nhân có số lượng nhiều khái là bên ngoài gấp ba. Mấy bạn mai vũ khí hạt nhân điên cuồng phá hủy lấy một tòa lại một tòa thành thị, cũng là từ lúc này bắt đầu, vận mạng loài người bắt đầu cấp tốc xuống dốc. Chín quân thời đại nhà nghiên cứu thậm chí cho thấy, liền xem như đại thai biến hậu kỳ thai ách xâm lấn, tại cái kia giai đoạn nhân loại tử vong nhân số đều không kịp tại nổ hạt nhân cùng hạch mùa đông giai đoạn tử vong nhân số 1/10. Chân chính để đại thai biến nghiêm trọng như vậy, không phải hậu kỳ đến từ dị thế giới xung kích, mà là giai đoạn trước nhân loại bản thân hủy diệt. Từ sắc lôi quang dần dần tại giữa tầng mây tiêu tán, Doanh Phúc cũng không tiếp tục truy sát Trần Linh, mà là cao mày nhìn về phía Ngô Sơn tiểu trấn phương hướng. Trần Linh cùng Doanh Phúc dây dưa chém liết, sớm đã xâm nhập trong núi lớn, tiểu trấn phòng không cảnh báo tự nhiên cũng không nghe thấy. Nếu như không phải Trần Linh nhận được đến từ Dương Tiêu tin tức, bọn hắn hiện tại còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Doanh Phúc không có hoài nghi Trần Linh lừa hắn, dù sao loại chuyện này coi như có thể lừa gạt nhất thời, cũng không thay đổi được cái gì, mà lại hắn mặc dù căm thù Trần Linh, nhưng hắn vẫn tin tưởng Trần Linh vị này con hát hoàng đế cách cục sẽ không ở loại chuyện này bên trên làm hề. Phó Khôn, Doanh Phúc hô. Phó Khôn lập tức từ đằng xa chạy đến, bệ hạ, liên hệ với Hàn tướng bọn hắn sao? Không có, bệ hạ, bọn hắn đi họp về sau, điện thoại cái gì đều liên lạc không được. Doanh Phúc lông mày càng nhăn càng chặt. Trần Linh, chấm lần sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Doanh Phúc lạnh lùng đối Trần Linh bỏ xuống một câu, sau đó liền khởi hành hướng một phương hướng nào đó bay ra. Phó Khôn không biết phi hành, chỉ có thể hung dữ chừng Trần Linh một mắt về sau, điên cuồng cất bước đi theo Doanh Phúc sau lưng. Trần Linh nhìn xem Doanh Phúc bóng lưng rời đi, đang muốn móc điện thoại hỏi lại Dương Tiêu thứ gì, liền nhìn thấy Doanh Phúc cùng Phó Khôn đột nhiên quay đầu, cấp tốc hướng tự mình nơi này chạy tới. Trần Linh. Sau một khắc, Trần Linh liền biết hai người bọn họ vì cái gì chạy. Xa xa giữa tầng mây, một viên kéo lấy ánh lửa đầu đạn, chính giống như hỏa diễm như lưu tình hướng về dãy núi ở giữa bay tới. Từ quy tích bên trên phán đoán, điểm rơi ngay tại cách đó không xa. Trần Linh sắc mặt trắng nhợt, lập tức đem tự thân tốc độ thôi động đến cực hạn, hóa thành một đoàn hồng vân cùng Doanh Phúc hai người cùng một chỗ quay đầu liền hướng một bên khác điên cuồng chạy trốn. Vậy tuyệt đối không phải nhà mình phát xạ, mà là đến từ hải ngoại vũ khí hạt nhân. Tại vệ tinh mất khống chế tình huống phía dưới, vũ khí hạt nhân rất khó chặn đường, mà lại cái này mai vũ khí hạt nhân tựa hồ cũng cùng dự định điểm rơi sai lầm rất lớn, vậy mà thẳng tắp hướng phía không có một hai dãy núi bay tới. Trần Linh mặc dù có thể thay ách hóa, nhưng tuyệt đối khiêng không được đạn hạt nhân, chỉ cần bị tác động đến đi vào, chính là hẳn phải chết. Mà lại buổi sáng hôm nay Trần Linh mới trở về dung hợp phái chờ đợi một tháng, người xem chờ mong giá trị tăng tăng giảm giảm, vẫn là tại 36 cũng không có phục sinh cơ hội. Mà mẹ nó mà mẹ nó mà mẹ nó mà mẹ nó. Doanh Phúc cùng Trần Linh đều có thể bay trên trời, Phó Khôn thì hai chân đều nhanh vung mạnh bốc khói, hắn đầu đầy mồ hôi liều mạng phi nước đại, nhưng theo tốc độ này, là căn bản không có khả năng chạy ra nổ hạt nhân phạm vi, tại vũ khí hạt nhân bộc phát trong nháy mắt, hắn liền sẽ bị thăng hoa. Phó Khôn cho tới bây giờ không có như thế tuyệt vọng qua, thật qua tự mình thần đạo không thể phi hành, hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, cuối cùng giải quyết hắn, vậy mà lại là một cái đạn hạt nhân. Đúng lúc này, một đầu bút mực dây thường dài đột nhiên từ không trung vung ra, mãng xà giống như trực tiếp trói lại Phó Khôn thân thể, mang theo hắn đằng không mà lên. Cùng phong tại thai của hắn mở gào thét, Phó Khôn sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo đế ảnh tay thuận nắm dây thường dài một chỗ khác, tại thiên cung phía dưới bay lượn. Vậy hạ, Phó Khôn nước mắt đều muốn ra, hắn không nghĩ tới, Doanh Phúc vậy mà lại xuất thủ mang theo hắn cùng một chỗ bay. Phải biết tại cái này trước mắt, gia tăng một điểm phụ trọng liền mang ý nghĩa giảm mất một điểm tốc độ, mà tại phía sau bọn hắn, thế nhưng là có tử thần đang truy đuổi. Tượng trưng cho hủy diệt điểm đen, chậm rãi rơi vào dãy núi ở giữa. Ngắn ngủi yên lặng về sau, giống như mặt trời chói mắt nóng rực hòa cầu ầm vang một phát. Tin tức tốt là, cái này mai vũ khí hạt nhân điểm rơi so Trần Linh dự tính muốn xa một chút. Tin tức xấu là, bạo tạc quyết tán tốc độ so Trần Linh đám người chạy trốn tốc độ càng nhanh. Nóng rực liệt dương tại Hồng Vân về sau tới gần, Trần Linh đem tốc độ thôi động đến cực hạn, cũng chỉ có thể khó khăn lắm chạy ra hạch tâm bạo tạc phạm vi. Nhưng sau một khắc, mắt Trần có thể thấy bạo tạc dư ba vẫn là đem Hồng Vân quét sạch, cả người hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hướng về đại địa rơi xuống. Chương 1198, bảo hộ chương 1198, bảo hộ gò núi bị san thành bình địa. Hòa Hồng Nhung bên cạnh thôn vệ xanh đúng tươi tốt xanh hóa, tất cả sinh hoạt trong đó động vật hoang dã đều trong nháy mắt bị hòa tan, tử thần tuyệt đối lĩnh vực mở ra, trong khoảnh khắc liền thu hoạch được đến ngàn vạn mà tính tự nhiên sinh linh. Lít nha lít nhít giấy đỏ bị thiêu đốt tàn phá, bay là tả không trung rơi xuống, tàn lửa nhảy nhót đất chết phía trên, một cái vô cùng chật vật thân ảnh bị chắp vá mà ra. Hu 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 hu. Máu me khắp người Trần Linh kịch liệt ho khan, trong không khí đều là gai mũi quái dị khí tức, nóng hổi máu tươi từ mũi miệng của hắn trôi nhỏ xuống, tại đen nhánh trên mặt đất chói mở. Nhưng rất nhanh, những thương thế này liền bị ngừng lại. Hắn lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, ngoại trừ máu me khắp người nhìn có chút dọa người bên ngoài, không có quá nghiêm trọng thương thế. Trần Linh đến cùng là thai ách, tố chất thân thể không phải nhân loại bình thường có thể so sánh, coi như hiện tại trong không khí tràn đầy bức xạ hạt nhân, hắn cũng không có bao lớn cảm giác, chỉ là bị vừa rồi bạo tạc dư ba chân khó chịu vô cùng. Đây là vũ khí hạt nhân uy lực a. Trần Linh một bên bôi trên mặt máu tươi, một bên tự lẩm bẩm, nếu là chín quân thời đại còn có thể vận dụng vũ khí hạt nhân, ngăn cản thai ách liền không đến mức như vậy phí sức. Không đúng, chúng ta giống như chính là thai ách. Trần Linh lung lay thần trí mơ hồ đầu, thất tha thất thểu đi về phía trước. Mới vừa ở bạo tạc chạy trốn quá trình bên trong, hắn cùng Doanh Phúc đã hoàn toàn phân tán. Doanh Phúc tựa hồ có khác ngăn cản vũ khí hạt nhân thủ đoạn, không biết tránh đi chỗ nào. Bất quá Trần Linh cũng lời quản hắn, hiện tại trọng yếu nhất là đem Lục Tuần đám người từ Ngô Sơn trong tiểu trấn cứu ra. Thế chiến đã mở ra, đại thai biến kéo ra trương mở đầu, thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể là nguy hiểm, hắn nhất định phải cam đoan chín quân an toàn. Trần Linh vừa nghĩ, vừa đi đến cảnh hoang tàn khắp nơi dãy núi biên giới, nhìn về phía Ngô Sơn tiểu trấn phương hướng. Sau một khắc, hắn liền sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ gặp mông lung vân khí ở giữa, cái thứ hai tỏa sáng chói lọi điểm sáng, chính thẳng tắp hướng phía Ngô Sơn tiểu trấn trung tâm rơi xuống. 7012 dưới mặt đất công trình. Đông. Một trận rất nhỏ ngọn núi lắc lư truyền đến, bên trong phòng họp tất cả mọi người là sững sờ, mờ mịt ngắm nhìn một phía, giống như là không biết xảy ra chuyện gì. Động đất. Không thể nào. Cái này dưới đất công trình đã dám xây ở cái này, hẳn là sẽ không trên mặt đất chấn mang mới đúng. Vừa mới phòng không cảnh báo có phải hay không vang lên? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Tôn trưởng cục đâu? Hắn làm sao còn chưa có đi ra? Trước đó ta đã cảm thấy kỳ quái, vì cái gì đem hội nghị địa điểm tuyển ở chỗ này? Các ngươi 749 cục đến tột cùng dự định làm cái gì? Trận trận rối loạn từ trong phòng họp truyền ra, vốn là cảm thấy không thích hợp đám người, càng phát ra bắt đầu chất vấn 749 cục căn bài. Mà trong đám người, Hàn tướng đôi mắt nhìn chừng chừng lấy trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Hàn tướng, cuối cùng là tình huống như thế nào? Trịnh Chỉ Tình chuyển đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi. Bên ngoài hẳn là xảy ra chuyện. Hàn tướng khẽ thở dài một cái, hy vọng bệ hạ có thể chuyển nguy thành an. Khoảng cách mấy cái gian phòng bên ngoài, Tôn Bất Miên nhíu mày nhìn xem vi vi rung động xung quanh, chậm rãi buông lỏng ra bóp chặt Tôn Trọng Lương bàn tay. Tôn Trọng Lương bàn chân một lần nữa trở xuống mặt đất, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ vô cùng, một bên nhân viên công tác cùng quân đội nhân viên lập tức tiến lên nâng lên hắn, đem nó bao quanh bảo hộ ở sau lưng. Các ngươi sớm tổ chức cái này Ngô Sơn đại hội, chính là vì đem tất cả truyền nhân đều tụ lại, sau đó đưa vào cái này dưới mặt đất công trình bên trong. Tôn Bất Miên giống như là minh bạch cái gì. Đây là một trận quét sạch toàn cầu chiến tranh hạt nhân, tất cả mọi người miệng dày đặc địa phương đều không cách nào may mắn thoát khỏi. Tôn Trọng Lương chậm rãi mở miệng, các ngươi những thứ này thần đạo người sở hữu, là nước ta mấy ngàn năm văn hóa truyền thừa xuống cơ bảo, là nhân loại tinh thần văn minh cố tượng thể hiện. Nếu như chết tại chiến tranh hạt nhân bên trong, chính là tổn thất thật lớn. Tôn Bất Miên rốt cuộc biết, vì cái gì lần này Ngô Sơn đại hội làm đội vàng như thế, chỉ sợ vô luận trong nước bên ngoài, đều là phía trước 2 ngày mới chính thức ý thức được khoa học kỹ thuật rút lui mang tới kinh khủng ảnh hưởng, mà 749 cục có thể tại ngắn ngủi 2-3 ngày bên trong đem như thế người tụ tập cùng một chỗ, đã là hiệu suất cực cao. Chắc không được bọn hắn không phải muốn tự mình lập tức về nước, mà lại vô luận như thế nào đều không muốn để cho tự mình lại đi ra, xem ra bọn hắn sớm đã ngờ tới, rất nhanh Mỹ quốc liền sẽ trở thành một mảnh đất chết, đội vàng đem tự mình triệu hồi đến, cũng là vì tốt hơn bảo vệ mình. Tôn Bất Miên thừa nhận tự mình trước đó đối Tôn Trọng Lương có chút thành kiến, nhưng hiện tại xem ra, hắn xác thực làm được 749 cục phải làm nhất sự tình. Nếu là vì bảo hộ, vì cái gì không nói thẳng rõ ràng? Tôn Bất Miên lại lần nữa hỏi. Thứ nhất, ứng đối ra sao chiến tranh hạt nhân là quốc gia cơ mật tối cao, nếu như sớm để lộ ra đi, vạn nhất tin tức thông qua gián điệp chuyển đến nước ngoài, sự tình tướng làm khó giải quyết. Không nói những cái khác, nếu như đại lượng quốc gia biết chúng ta trốn ở Ngô Sơn, đến lúc đó mấy chục mai vũ khí hạt nhân sẽ đem nơi này biến thành mấy trăm năm đều không thể khôi phục đất chết. Thứ hai, người đều có tư tâm, nếu để cho bọn hắn biết chiến tranh hạt nhân sắp xảy ra, cha mẹ của bọn hắn, thế tử, hài tử, thân thích, bằng hữu làm sao bây giờ? 7012 dưới mặt đất công trình cứ như vậy lớn một chút địa phương, dung nạp nhân khẩu cực kỳ có hạn, không có cách nào để bọn hắn mang nhà mang người tiến đến. Chúng ta muốn bảo vệ chính là truyền nhân bản thân, mà không phải thân thích của bọn hắn bằng hữu. Thứ ba, nếu như bọn hắn biết được 7012 dưới mặt đất công trình không cách nào dung nạp người nhà của bọn hắn hoặc là chọn không đến, cùng người nhà cùng tiến thối, hoặc là chọn bụng trộm đem tin tức nói cho người bên cạnh, để bọn hắn trước một bước đi tốt nhất cao cấp nhất tị nạn sở. Vạn nhất những người này đem tin tức huyết tán ra, sẽ tạo thành đại quy mô khủng hoảng, dân chúng một khi hỗn loạn, sẽ ủ thành đại lượng thảm kịch. Vĩnh viễn không nên tin nhân tính, làm tử vong uy hiếp bày ở trước mặt, quá nhiều người chọn từ bỏ nhân tính, trở thành tự tư tới cực điểm dã thú. Sau khi nghe xong, Tôn Bất Miên lâm vào trầm mặc. Tôn Trọng Lương nói rất đúng, vô luận từ góc độ nào nhìn, không đem chân tướng nói cho bọn hắn đều là lựa chọn chính xác nhất. Chí ít tại Ngô Sơn đại hội trong chuyện này, Tôn Bất Miên tìm không ra một điểm ma bệnh. Ta đã biết. Tôn Bất Miên thở dài, các ngươi là đúng, bất quá, ta không có ý định trốn ở chỗ này. Coi như bên ngoài lại loạn, nơi này cũng không thuộc về ta. Rất xin lỗi, Tôn tiên sinh, đây là một chương một triệu phiếu. Tôn Trọng Lương bình tĩnh trả lời, tiến vào 7012 dưới mặt đất công trình, liền không thể rời đi, ngài cũng là chúng ta trọng yếu bảo hộ mục tiêu. Ta cũng không thể ra ngoài. Đúng vậy, bất luận kẻ nào đều không thể. Tôn Bất Miên lông mày lại lần nữa nhăn lại, vậy chúng ta muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Đợi cho hết thể nguy hiểm qua đi. Có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm, lại có lẽ là 10 năm. Tôn Trọng Lương dừng lại một lát, tại mặt đất nguy cơ triệt để giải trừ trước đó, tất cả mọi người không thể rời đi, đây là phía trên ra lệnh. Mời hai vị yên tâm, 7012 dưới mặt đất công trình dự trữ, đủ tất cả mọi người sử dụng 50 năm. Tôn Bất Miên lắc đầu liên tục, không có khả năng, ta sẽ không ở nơi này đợi lâu như vậy. Ta muốn đi lên. Chương 1199, cây cỏ cứu mạng. Chương 1199, cây cỏ cứu mạng. Tôn Bất Miên là tường thụy hóa thân, hắn theo đuổi là chiên chống văng trời, là hỏa thụ ngân hoa, mà không phải giống động vật quý hiếm đồng dạng được bảo hộ tại phong bế dưới mặt đất. Tôn Bất Miên quay người liền hướng mật đạo đi ra ngoài. Không có thang máy, có lẽ vây được những người khác, nhưng khốn không được hắn Tôn Bất Miên, hắn có thể hóa thành tỉnh sư nhẹ nhõm dưới đất xuyên toa, rời đi tòa này dưới mặt đất công trình. Tôn Trọng Lương gặp đây, cũng không ngăn cản, mà là lặng lặng nhìn bóng lưng hắn rời đi. Theo Tôn Bất Miên trên cổ tay tỉnh sư mặt dây chuyền rất nhỏ lay động, ngọn lửa 7 màu bao phủ thân hình của hắn, ngay tại hắn hóa thành tỉnh sư sắp xuyên qua vách tường thời điểm, một trận giống như đến từ u minh rét lạnh khí tức, lại đem hắn ngạnh sinh sinh gậy trở về. Tôn Bất Miên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó hắn nhìn thấy tại trên vách tường, lóe lên một vòng u sắc ánh sáng nhạt, cùng lúc đó, còn có một cỗ rất tinh tường khí tức chui vào xoắn mũi. Bị bắn ngược về thạch hành lang, Tôn Bất Miên giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tôn Trọng Lương, nơi này tại sao có thể có quỷ đạo cổ tàng đồ vật? 749 cục thành lập nhiều năm như vậy, luôn luôn có chút nội tình. Tôn Trọng Lương đối Tôn Bất Miên phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bình tĩnh mở miệng giải thích, thời gian trước đào móc 7012 dưới mặt đất công trình thời điểm, liền từ Ngô Sơn trùng quanh lòng đất phát hiện một kiện tên là Độ Thương Bí Bảo, ngoại hình giống như là một ly trà ngọn, đem nó móc ngược về sau, liền sẽ phong tỏa một phiến khu vực, từ nội bộ không cách nào tùy tiện mở ra. Coi như ngươi là thất giai, cũng không cách nào bằng man lực xông ra đi. Tôn tiên sinh, vẫn là không muốn tùy hứng, đợi ở chỗ này mới là an toàn nhất. Tôn Bất Miên sắc mặt lập tức có chút âm trầm, hắn giống như một trận gió lướt qua mật đạo, lại lần nữa bắt lấy Tôn Trọng Lương cổ áo. Tôn Trọng Lương, ta không muốn động võ, không nên ép ta. Tôn tiên sinh, ta chỉ là người bình thường, coi như ngươi giết ta, độ thương cũng sẽ không đánh mở. Chức trách của ta chính là để các ngươi lại tới đây, cũng thỏa mãn cuộc sống của các ngươi nhu cầu, cái khác ta cái gì cũng làm không được. Đối mặt đến từ thất giai uy hiếp, Tôn Trọng Lương thanh âm rất bình tĩnh. Đến từ sát vách phòng họp tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, Tôn Bất Miên gắt gao nhìn hắn chằm chằm, trên mu bàn tay gân xanh từng cây bạo khởi. Ong ong ong, rơi xuống tại dãy núi ở giữa vũ khí hạt nhân, để cả tòa Ngô Sơn tiểu trấn cũng hơi run rẩy. Đỉnh đầu ánh đèn không ngừng lấp lóe, ngẫu nhiên có nhỏ vụn cho bụi từ phía trên trần nhà bên trên rơi xuống, trong lúc đó còn kèm theo đại lượng cửa sổ sụp đổ thanh âm, cùng bên ngoài liên miên không dứt ô tô tiếng cảnh báo. Người phòng công trình tị nạn sở bên trong, chen chúc dân chúng hoảng sợ la lên, bọn hắn ôm lấy bên cạnh hết thảy có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn đồ vật hoặc là người, trái tim đều đã nhảy đến cổ họng. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Là đạn hạt nhân nổ tung sao? Chúng ta may mắn còn sống sót sao? Cứu mạng, ta rất sợ hãi. ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Tại hài nhi khóc nỉ non âm thanh bên trong, dân chúng sợ hãi trong lòng không ngừng lan tràn. Tại tị nạn sở bên trong, bọn hắn căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không biết đến tiếp sau có hay không cái thứ hai, quả thứ ba đạn hạt nhân sẽ đến. Có lẽ một giây sau, đỉnh đầu đại địa liền sẽ đổ sụp, bọn hắn sẽ bị chôn sống, hoặc là bị tươi sống nổ chết. Nếu như một giây sau không chết, khả năng này là hạ một giây, chậm thêm một giây. Bóng ma tử vong như bóng với hình, so vũ khí hạt nhân càng làm cho người ta sợ hãi, là không biết tương lai. Trừ Thương Thanh nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu cho bụi bay xuống trần nhà, nhịn không được hỏi, nơi này thật có thể gánh vác nổ hạt nhân sao? Nước ta đem người phòng công trình chia làm giáp, ất, bính, đinh bốn đẳng cấp, trong đó giáp cấp công trình có hoàn chỉnh nổ hạt nhân phòng hộ năng lực, mà ất cấp trở xuống công trình chỉ có thể chống cự vụ nổ hạt nhân mang tới gián tiếp hiệu ứng, cũng chính là bạo tạc sóng xung kích. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, vô luận bất luận cái gì đẳng cấp tị nạn sở, nếu như bị trực tiếp trúng đích, đều sẽ bị phá hủy. Lục Tuần so ra mà nói là chấn định nhất cái kia, hắn nhớ lại trong đầu tri thức, bình tĩnh trả lời. Trực tiếp trúng đích lời nói, đều sẽ chết ta. Tô Chi Vi thở dài, xem ra là thật nghe theo mệnh trời. Chúng ta ở tại tị nạn sở, là cái nào đẳng cấp? Dương Tiêu hỏi. Ất cấp. Lục Tuần mắt nhìn miệng thông gió, ất cấp trở xuống tị nạn sở, không cách nào ngăn cách bức xạ hạt nhân uy hiếp, cũng vô pháp loại bỏ vụ nổ hạt nhân sau hỗn tạp có hại rơi xuống vật không khí, coi như chúng ta có thể tránh thoát vụ nổ hạt nhân chính diện xung kích, hút vào có hại rơi xuống vật về sau, qua không được bao lâu vẫn là sẽ chết. Câu nói này vừa ra, sắc mặt của mọi người lập tức có chút khó coi. Bọn hắn muốn cho rằng trốn dưới mặt đất công trình về sau, liền có thể từ nổ hạt nhân bên trong may mắn còn sống sót, nhưng hiện tại xem ra, tình thế so với bọn hắn dự đoán nghiêm trọng hơn nhiều. Sớm biết trực tiếp đi giáp cấp tị nạn sở. Trừ Thương Thanh cau mày. Đối đồng dạng tam tuyến thành thị tới nói, giáp cấp tị nạn sở có thể dung nạp nhân khẩu, vì thành thị tổng nhân khẩu 10 Ngô Sơn tiểu trấn nước chừng có 100 vạn nhân khẩu, giáp cấp tị nạn sở hết thảy cũng chỉ có không đến 20 cái, mà lại quan viên cùng công trình nhân viên sửa chữa sẽ ưu tiên tiến vào. Vị trí của chúng ta cách giáp cấp tị nạn sở lại quá xa, có thể có cái ớt cấp đã không tệ. Lục Tuấn phức tạp nhìn hắn một cái, hiện tại ngươi biết vì cái gì tại toàn cầu chiến tranh hạt nhân tiến đến trước đó, không nói trước cáo chi dân chúng bình thường sao? Nhân tính mất khống chế mang tới hỗn loạn, thậm chí so nổ hạt nhân bản thân càng thêm đáng sợ. Mấy người đồng thời lâm vào trầm mặc. Lục Tuấn còn muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên hư vô. Thế nào? Có cái gì tại ở gần? Tại chúng ta ngay phía trên. Lục Tuấn câu nói này vừa ra, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt khó coi vô cùng. Phải biết, có thể làm cho Lục Tuần đột nhiên cảnh giới tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật, mà lại hiện tại lại chính là nổ hạt nhân quá trình. Bởi như vậy, Lục Tuần trong miệng đồ vật đã vô cùng sống động. Ngay phía trên, Trừ Thương Thanh cau mày, đây chẳng phải là nói? Một bên Dương Tiêu nhắm mắt lại, giống như là đang nỗ lực cảm giác cái gì. Hắn cùng Lục Tuần khác biệt, Lục Tuần cảm giác là thông qua ngôi sao quang huy, mà Dương Tiêu thì là thông qua cảm thụ chung quanh từ trường ba động. Mặc dù còn có chút miễn cưỡng, nhưng hắn có thể cảm giác được, tại Ngô Sơn tiểu trấn trên không, có một đạo cực kỳ đặc thù kim loại cấu kiện ngay tại cấp tốc hạ xuống. Mà từ quy tích phán đoán, nó điểm rơi, hết lần này tới lần khác ngay tại mảnh này quảng trường. Không, tuyệt đối không thể để cho nó rơi vào nơi này. Lục Tuấn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu như thứ này thật chính diện oanh kích tị nạn sở, bọn hắn tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển, đột nhiên bắt lấy Dương Tiêu bả vai, giống như là nắm chặt sau cùng cây cỏ cứu mạng. Dương Tiêu, hiện tại chỉ có ngươi có thể ảnh hưởng nó. Nơi này tính mạng của tất cả mọi người cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Dù là chỉ lệch một điểm điểm cũng tốt, tuyệt đối không thể để cho nó rơi vào nơi này. Chương 1200, còn tại Ngô Sơn chương 1200, còn tại Ngô Sơn Dương Tiêu nhắm chặt hai mắt, bờ môi đều có chút trắng bệnh. Hắn không có trả lời, tựa hồ đã đem toàn bộ tinh lực đều dùng để cảm giác viên kia hạ lạc vũ khí hạt nhân. Cho tới bây giờ, hắn đều chỉ có thể điều khiển một chút đứng im bất động tiểu kim thuộc. Một viên vũ khí hạt nhân mặc dù chỉnh thể cũng không tính quá lớn, nhưng nó di tốc quá nhanh. Khoảng cách vũ khí hạt nhân rơi xuống còn bao lâu? 10 giây, 15 giây. Muốn trong thời gian ngắn như vậy đuổi theo tốc độ của nó, lại đem nó bị lệch, cái này độ khó đối với hiện tại Dương Tiêu mà nói thực sự quá cao. Nhưng làm không được, nhất định phải chết. Dương Tiêu đại não điên cuồng vận hành, máu đỏ tươi từ hắn thất khiếu chạy xuôi mà ra. Từ khi lấy được phần này lực lượng đến nay, hắn chưa từng như này liều mạng qua. Lấp lóe điểm sáng từ trong mây rơi xuống, thẳng tắp hướng thành thị trung ương tới gần. Ngay tại nó đã bay thấp gần nửa lúc, một cỗ lực lượng vô danh đột nhiên tuôn ra, giống như là có người cưỡng ép níu lại nó cuối cùng một góc, ngạnh sinh sinh thay đổi phương hướng, xét qua một đạo thường nhân khó có thể lý giải được đường vòng cung, hướng về cách đó không xa vùng ngoại thành phi hành. Lưỡi hái của tử thần nghiêng cắm không có vào không có một hai khu nhà ở, ngắn ngủi yên lặng về sau, một đoàn chói mắt tới cực điểm hỏa cầu hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bành trướng. Bành! Đinh hai nhức góc quanh mình, chui vào tị nạn sở bên trong tất cả mọi người mà nghĩ, kịch liệt rung động đại địa phảng phất sau một khắc liền muốn trời đất sụp đổ, tất cả mọi người theo bản năng thân thể không xuống, che lỗ tai, biểu lộ thống khổ mà sợ hãi. Ngay tại tất cả mọi người sợ hãi thời điểm, sắc mặt trắng bệch Dương Tiêu lại thân hình thoát một cái, thẳng tắp ngã về phía sau. Dương Tiêu, Lục Tuần cùng Trừ Thường Thanh một trái một phải, trực tiếp đem nó nâng lên. Phong ốc đổ sụp rung động âm thanh còn tại không ngừng tiếng vọng, bụi bặm dưới đất tị nạn sở bay cuộn, tiếng ho khan kịch liệt cùng tiếng la khóc liên tiếp, lần này bạo tạc cùng lần trước so tới gần quá nhiều, để không ít người đều cảm xúc sụp đổ. Tị nạn sở không có sập. Hắn thành công cải biến vũ khí hạt nhân quy đạo rồi. Trừ Thương Thanh khiếp sợ mở miệng. Có lẽ vậy. Lục Tuần nhẹ nhàng để Dương Tiêu nằm thẳng dưới đất, ánh mắt có chút phức tạp, Dương Tiêu ngày bình thường mặc dù không thích nói chuyện, nhưng thời điểm then chốt, luôn luôn so bất luận kẻ nào đều muốn dựa vào là ở. Chúng ta bây giờ chỉ là tránh thoát bạo tạc xung kích, có thể bức xạ hạt nhân cùng có hại rơi xuống vật làm sao bây giờ? Tô Chi Vi nhớ tới vừa rồi Lục Tuần nói lời, lo lắng hỏi. Cho dù có bức tường suy yếu, nhưng bây giờ chúng ta cũng đã bại lộ tại bức xạ hạt nhân chúng. Lục Tuần trầm tư một lát, hắn cúi đầu nhìn về phía mình trong lòng bàn tay, một sợi mơ hồ tình quang im ắng lấp lóe, có lẽ ta có thể thử một chút. Cái thứ hai nổ hạt nhân sóng xung kích, quét ngang cả tòa Ngô Sơn tiểu trấn, mắt Trần có thể thấy tất cả kiến trúc đều bị trong nháy mắt phá hủy, chỉ để lại đầy đất bừa bộn. Trần Linh đứng ở đằng xa ngọn núi bên trên, khí bào và áo cũng bị thổi tung bay, chờ đến nóng bỏng bạo tạc triệt để tan đi, hắn mới chậm rãi buông xuống ngăn tại trước người cánh tay, mở to mắt. Nhìn trước mắt cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị, Trần Linh trọn vẹn sửng sốt nửa ngày. Nguy rồi. Trần Linh không để ý chút nào cái gì bức xạ hạt nhân cùng rơi xuống vật, trực tiếp chân đạp vân bộ, cấp tốc hướng Ngô Sơn tiểu trấn phóng đi. Lần này nổ hạt nhân khu vực, ngay tại Ngô Sơn tiểu trấn, coi như Lục Tuần bọn hắn không có bị bạo tạc làm bị thương, đến tiếp sau một hệ liệt ô nhiễm hạt nhân cũng sẽ nguy hiểm cho đến tính mạng của bọn hắn. Nếu như chín quân bên trong bất kỳ một cái nào chết tại trạng thái nạn này bên trong, cái kia hết thể liền đều xong. Đỏ chót hí bảo tại đầy trời u ám bên trong đi xa. Ước chừng qua vài phút, hai thân ảnh từ sơn phong bên trong tầng nham thạch bên trong chậm rãi bay ra. Phó Khôn hai chân mềm nhũn, cả người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn nhìn trước mắt bị san thành bình địa Ngô Sơn tiểu trấn, trên mặt còn sót lại nồng đậm nghĩ mà sợ. Vừa rồi chỉ thiếu một chút, hắn liền bị bạo tạc nuốt mất. Nếu như không phải Doanh Phúc xuất thủ mang theo hắn trực tiếp chìm vào lòng đất, tránh đi nổ hạt nhân chính diện xung kích, hắn cho dù có hai cái mạng cũng không sống nổi. Bệ hạ. Phó Khôn cứng ngắc quay đầu, đối nam nhân phía sau phanh phanh mánh đập hai cái đầu, đa tạ bệ hạ ân cứu mạng. Doanh Phúc chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, liền không có trả lời. Ánh mắt của hắn lúc này chính nhìn chăm chú bạo tạc sau Ngô Sơn tiểu trấn, cùng cái kia bao phủ cả tòa thành thị vẻ lo lắng, chân mày hơi nhíu lại. Quái sự, cái này bạo tạc sau trong không khí, làm sao có cố kỳ dị khí tức? A. Phó Khôn sững sờ, hắn dùng cái mũi ngửi ngửi, không có cảm giác đến a. Bất quá cái này cái thứ hai vũ khí hạt nhân bạo tạc sau lật lên mây, giống như xác thực cùng viên thứ nhất không giống nhau lắm. Cái này hai viên vũ khí hạt nhân, không phải cùng một cái quốc gia sản xuất. Phó Khôn duy nhất có thể nghĩ tới, chính là cái này giải thích. Doanh Phúc suy tư một lát, liền lắc đầu, vô luận cái này viên thứ hai vũ khí hạt nhân cất giấu như thế nào bí mật, hắn đều không để ý. Nô Sơn tiểu trấn mặc dù bị cuốn vào trong đó, nhưng hắn thần tử hẳn là đều tại 749 cục nơi đó, được bảo hộ rất tốt. Doanh Phúc đi vào Ngô Sơn tiểu trấn ngày đầu tiên, liền cùng Hàn tướng thảo luận qua lần này đại hội đủ loại dị dạng, mặc dù Doanh Phúc không có dự báo đến nổ hạt nhân giáng lâm, nhưng hắn kỳ thật đã sớm suy đoán, 749 cục đám người này tụ tập thần đạo người sở hữu, đại khái suất sẽ không hại bọn hắn, dù sao vô luận tại bất luận cái gì thời đại, đám người này đều là phi thường chân quý nhân tài. Bây giờ thấy nổ hạt nhân giáng lâm, Doanh Phúc liền đã triệt để nhìn thấu Ngô Sơn đại hội phía sau lo gì quan hệ, hết thảy manh mối đều tại trong đầu của hắn sâu chui, trong đó tự nhiên cũng bao quát được bảo hộ lên tay không nhóm. Đi thôi. Doanh Phúc quay người hướng nơi xa đi đến. Phó Khôn khẽ giật mình, không Vân Vân Hàn tướng bọn hắn sao? Bọn hắn rất an toàn chờ qua một thời gian ngắn, hẳn là có thể ra. Doanh Phúc không hứng thú đi mạnh mẽ xông tới 749 cục cấp người, dù sao vô luận Hàn tướng bọn người ở tại chỗ nào, đối với hắn tăng thêm đều vẫn tồn tại như cũ, tự mình đi đoạt người ngược lại còn có phong hiểm. Đã như vậy, để bọn hắn ở tạm 749 cục, nghe ngóng một chút điểm tình báo, cũng không tệ. Nha. Phó Khôn gãi đầu một cái, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đổi một tòa thành thị. Doanh Phúc giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Phó Khôn, tối hôm qua ta để ngươi mua cái kia cửa hàng, lao bản của nó cùng nữ nhi đi nơi nào, ngươi biết không? Phó Khôn đột nhiên dừng bước, sắc mặt có chút cổ quái. Nhìn thấy ánh mắt của hắn biến hóa, Doanh Phúc lông mày chăm chú nhăn lại. Vậy hạ, liên quan tới chuyện này, kỳ thật ta buổi sáng liền định hướng ngài hồi báo, nhưng là nửa đường xảy ra chút ngoài ý muốn. Phó Khôn ấp úng mở miệng, ta tối hôm qua đã mua cửa tiệm kia, bọn hắn cha con cũng đã kế hoạch tốt dọn đi. Nhưng là nữ hải phụ thân nói, bọn hắn cần thu thập một chút đồ vật, còn có nữ hải trường học bên kia muốn làm ra tay tủ. Cho nên, cái gì? Doanh Phúc ngữ khí dần dần trầm thấp. Phó Khôn cảm nhận được đập vào mặt cảm giác áp bách, nhịn không được nuốt ngụm nước bọn, cho nên, bọn hắn tính toán đợi sáng hôm nay đi xong trường học về sau, lại đi ngồi đường sắt cao tốc rời đi. Trầm thấp oanh minh từ đỉnh đầu giữa tầng mây vang lên, Doanh Phúc nhìn chòng chọc vào Phó Khôn, từng chữ nói ra mở miệng, ngươi nói là, hiện tại, nàng còn tại Ngô Sơn. Chương 1201, ta là Thiên Xu quân. Chương 1201, ta là Thiên Xu quân dưới mặt đất tị nạn sở. Lờ mờ danh mãnh hoàn cảnh bên trong, tràn ngập kinh hoàng la lên cùng sợ hãi thở dốc, tại chen chúc đám người nơi hẻo lánh, một nữ hài ôm thật chặt mình túi sách ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, bàn tay nắm chặt bên cạnh nam nhân góc áo. Ba ba, chúng ta sẽ chết sao? Giang Giang thanh âm có chút run rẩy. Không có chuyện gì, đừng sợ, ba ba sẽ bảo hộ ngươi. Nam nhân mặc một mạc áo ngoài, đem nữ hài bảo hộ ở sau lưng, tang thương khuôn mặt cũng đầy là mỏi mệt, đôi mắt bên trong tràn đầy tơ máu. Ngay tại tối hôm qua, hắn còn tưởng rằng bị thần may mắn chiếu cố, có người xa xỉ bỏ ra gần gấp hai giá cả, muốn mua lại gian kia cơ bản không có lợi nhuận mặt tiền cửa hàng. Cầm tới khoản tiền kia về sau, nam nhân ý nghĩ đầu tiên chính là có thể mang theo mình nữ nhi rời đi tòa này tiểu trấn, đi thành phố lớn ở tốt hơn phòng ở, bên trên tốt hơn trường học. Nhưng vô luận hắn như thế nào đi nữa gấp, học tịch thủ tục đều phải như thường lệ làm, hắn thật vất vả đi đến trường học chương trình, ngay tại mang theo mình nữ nhi đi hướng đường sắt cao tốc đứng trên đường, hai nạn giáng lâm. Tất cả mong muốn bên trong mỹ hảo đều như là ảo ảnh trong mơ, trong chốc lát vỡ vụn vô tung. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đã đưa thân vào tòa này tị nạn sở bên trong, bạo tạc quanh minh ở phía xa cuồn vang, tử vong vẻ lo lắng để hắn nhìn không thấy hy vọng sống sót. Vô dụng, cái này tị nạn sở coi như có thể khiêng bạo tạc, cũng không cách nào loại bỏ không khí. Hiện tại trong không khí khắp nơi đều là bị phóng xạ qua bụi bặm, chúng ta hút vào những thứ này không khí về sau, sớm tôi vẫn là sẽ chết. Trong đám người, có người có biết một chút vụ nổ hạt nhân tri thức, tuyệt vọng mở miệng. Câu nói này vừa ra, chung quanh rất nhiều người liền triệt để sụp đổ, tâm tình tuyệt vọng trong đám người điên cuồng lan tràn. Vì cái gì tị nạn sở liền không thể sớm lắp đặt không khí loại bỏ thiết bị? Vì cái gì không nhiều xây mấy cái tị nạn sở? Dựa vào cái gì những người khác có thể tiến giáp cấp dưới mặt đất công trình, chúng ta chỉ có thể bị dẫn đạo đến nơi đây? Cực đoan tuyệt vọng dưới, trong lòng người âm u bị vô hạn phóng đại, các loại cuồng loạn phản nàn cùng gầm thét từ bốn phương tám hướng vang lên, đem trốn ở nơi hẻo lánh Giang Giang bị hù co lại thành một đoàn, liền nhìn cũng không dám nhìn lâm vào đám người hỗn loạn. Trừ Thương Thanh nhìn xem chung quanh dần dần mất khống chế dân chúng, lông mày càng nhăn càng chặt. Phản ứng của dân chúng, hắn hoàn toàn có thể lý giải, nếu đổi lại là hắn tại không biết rõ tình hình tình huống phía dưới, nói không chừng cũng sẽ gia nhập phản nàn đội ngũ. Nhưng Trừ Thương Thanh là Xích Tinh sự kiện kinh nghiệm bản thân người, hắn hoàn toàn biết đây là có chuyện gì. Khoảng cách Xích Tinh giáng lâm đến bây giờ, cũng liền qua 10 ngày qua. Vệ tinh mất đi hiệu lực càng là 2 ngày trước sự tình, dù là người ở phía trên đại khái có thể đoán được thế chiến hết sức căng thẳng, cái này ngắn ngủi 2-3 ngày cũng căn bản không kịp xây càng nhiều tị nạn sở. Mà hiện hữu tị nạn sở đều theo chiếu điều quy định kiến tạo, một khi tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, đều phải theo quá trình đi, cả nước các nơi to to nhỏ nhỏ mấy trăm tòa thành thị, mấy vạn cái tị nạn sở, ở đâu là nói cải tạo liền có thể cải tạo. Nhưng vô luận nguyên nhân như thế nào, phần lớn dân chúng đều chỉ có thể mù quáng nhìn thấy kết quả, tại tử vong nguy cơ lôi kéo dưới, tị nạn sở các nơi đều phát sinh bạo động. Có người biết trong không khí có phóng xạ vật sau điên cuồng dùng đồ vật cuốn lấy miệng mũi, kém chút đem tự mình ngạt chết, có người cảm thấy hẳn phải chết không nghi ngờ, dứt khoát trực tiếp thả ra trong lòng đè ép đã lâu ngang ngược, người ta không cẩn thận đụng một cái, liền cùng người đánh lẫn nhau cùng một chỗ, đem một mảng lớn khu đều cuốn vào hỗn loạn, có người lanh chanh cảm thấy đã trong không khí có phóng xạ vật, vậy không bằng để người chung quanh hút nhiều hơn một chút, để bọn hắn thay mình hô hấp rơi một bộ phận lớn có hại vật chất về sau, tự mình liền có thể may mắn còn sống sót, cho nên trực tiếp nằm trên đất. Mấu chốt nhất là cái này một động tác bị người chung quanh xem như là sống đi xuống bí pháp, nhao nhao bắt trước, một mảnh lại một bọn người vội vàng nằm xuống, sợ mình nhiều hít một hơi sau so người khác chết càng nhanh, đem vốn là danh mãnh không gian quấy hỗn loạn vô cùng. Mặc dù có người đang nỗ lực duy trì trật tự, nhưng vẫn không có rõ rệt hiệu quả, hỗn loạn không cách nào ngăn chặn hướng từng cái phương hướng lan tràn, cho dù mọi người từ bạo tạc bên trong sống tiếp được, nhưng đã có người bắt đầu chết bởi phát cuồng đồng bào thủ hạ. Ngay tại tràng diện sắp hỗn loạn tới cực điểm lúc, một thanh âm trực tiếp vượt trên tất cả ồn ào, tiếng vọng tại tị nạn sở bên trong. Tất cả dừng tay. Sau một khắc, một vòng chói mắt tinh quang tại tị nạn sở đỉnh sáng lên, tại cái này lờ mờ dưới điều kiện giống như là một vòng nóng rực thái dương, trong chốc lát đem sinh sôi âm u chiếu không chỗ che thân. Tinh quang sáng rực, để cho người ta rất khó mở to mắt, dân chúng chỉ có thể nhìn thấy tại tị nạn sở phía trên, một bóng người vậy mà chậm rãi phiêu khởi. Mông lung tinh huy từ chung quanh hắn tràn ngập, cơ hồ bao trùm cả tòa tị nạn sở, người kia đứng tại ánh sao đầy trời chính giữa, lấy một loại bất đắc dĩ mà ánh mắt thương hại quan sát tất cả mọi người. Ta tinh huy, gặp qua lọc rơi trong không khí có hại vật chất, cũng sẽ ngăn cách một bộ phận phóng xạ, cho nên các vị không cần kinh hoàng. Hôm nay không có người sẽ chết. Lục Tuần thanh âm trầm thấp mà giàu có lực lượng, tại loại này phiêu diêu không chừng tràng cảnh dưới, tựa như là một cây định hải thần châm, để cho người ta không tự giác liền tin phục. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bọn hắn không thể nào hiểu được hết thảy trước mắt. Xuất hiện dưới đất tinh huy, huyền không mà lên người thần bí, đây là chỉ ở phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể nhìn thấy tồn tại. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, tại hoàn cảnh này dưới, chính là cần dạng này một cái đánh vỡ người bình thường nhận biết tồn tại xuất hiện, chỉ có hắn xuất hiện mới có thể trong nháy mắt chinh phục đám người, cũng lấy tự thân vô song lực lượng giao phó bọn hắn cảm giác an toàn. Lục Tuần chính là người này. Ba, trên thế giới này thật sự có thần tiên sao? Giang Giang nhìn phía xa tinh quang bên trong Lục Tuần, khiếp sợ mở miệng. Cái này, nam nhân gãi đầu một cái, tự mình cũng không xác định trả lời, có lẽ là có a. Ngoại tào pháo ca, ta nói cái gì tới, trên thế giới này khẳng định là giả mặt kỵ sĩ. Một bên Nam Hải cũng vô cùng kích động. Mặt nạ kỵ sĩ cái giám a, người ta căn bản không biến thần được không? Chẳng bằng nói là độc tỏ sở trên hoặc là sở cắt lệ mà thích hợp hơn một chút. Pháo ca ma sát cái cằm, đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng. Người là ai? Trong đám người, có người đồng dạng kinh ngạc hỏi. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn xem tinh quang bên trong bóng người, đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng khao khát. Ta gọi Lục. Lục Tuần theo bản năng cần hồi đáp, nhưng hắn nhìn thấy những người kia ánh mắt về sau, rơi vào trầm mặc. Lục Tuần ý thức được, hiện tại những người này muốn không phải một cái tên, mà là một cái có thể để cho tất cả mọi người tin tưởng bọn họ có thể từ trong tai nạn hy vọng sống sót. Cùng một cái có thể cho tất cả mọi người chỉ dẫn phương hướng người. Lục Tuần nhìn trong tay mình chậm rãi chuyển động bắt đầu thất tinh, đột nhiên, một cái tên hiện lên ở trong lòng của hắn. Đôi môi của hắn chậm rãi mở ra, ta là Thiên Sú Quân. Tiếp xuống, tất cả mọi người nghe ta chỉ huy. Không có tự giới thiệu, không có thương lượng, Lục Tuần dùng nhất bình tĩnh ngữ khí, cho tất cả mọi người cắm vào một cái chỉ lệnh. Một cái không thể nghi ngờ chỉ lệnh.